Chương 834, xuống núi thu đồ cảnh giới tăng lên tới hợp thể kỳ sau đó, Triệu Hằng đối với hỏa diễm trưởng không càng ngày càng thành thạo, luyện đan luyện khí trình độ cũng là tăng lên rất nhiều. Không có phí thời gian bao lâu, liền bị Huyền Xương chế tạo riêng một cái tiên kiếm, tên là Ngưng Xương, vừa vặn cùng Huyền Xương tên đối ứng. Huyền Xương đối với cái này cũng là yêu thích không buông tay, dựa theo Triệu Hằng dạy nàng dưỡng kiếm chi pháp, ngày đêm vận dưỡng, chẳng mấy chốc liền đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới. Chỉ cần kiên trì bền bỉ vận dưỡng, bằng vào chân long huyết mạch tinh khí thần, sớm muộn có thể dưỡng ra một thanh chân chính tiên khí. Đột phá đến hợp thể cảnh giới, Triệu Hằng tuổi thọ càng thêm kéo dài, đối với thời gian định nghĩa là sẽ cũng biến thành mơ hồ, thường xuyên lần bế quan, luyện cái đan, chính là 10 ngày nửa tháng đi qua. Trong đầm lầy tử vong ở giữa cây kia thông thiên đại thụ bên trên, đã sớm thành lập xong rồi từng tòa nhà gỗ. Nguyên bản không có vật gì thiên đế bảo khố, cũng bị Huyền Xương cùng Đỏ Hoàng một lần nữa thu thập một phen, trang trí đổi mới hoàn toàn, trở thành chân chính có thể ẩn cư tu luyện sân bãi. Triệu Hằng còn ở nơi này bày ra tụ linh trận, đem cái này cao ngàn trượng trống không trên tầng mây, coi là tu luyện bảo địa. Đầm lầy tử vong mặt phía nam chỗ kia trong dãy núi, một mảnh xen vào nhau tinh tế kiến trúc cũng đang hoàn thành. Hùng vĩ cao lớn sân môn, phức tạp thủ sơn đại trận, hào hùng khí thế thái cực điện, sinh cơ bừng bừng bách thảo viên, yên tĩnh thanh lịch đệ tử phòng, linh khí dư thừa ngũ linh đài các loại cũng đã hoàn chỉnh bày ra. Đệ tử còn không thu mấy cái, sơn môn này kiến trúc đã xây dựng dậy rồi. Lấy trước mắt kiến trúc quy mô, đầy đủ dung nạp ngàn người ở phía trên sinh hoạt, tu luyện. Đương nhiên, rất nhiều kiến trúc tạm thời còn không dùng được, chỉ có thể trước tiên phong tổ lấy, chờ đợi Triệu Hằng tuyển nhận mới đệ tử. Nửa tháng sau, thảo miếu trong thôn, Tiểu Phàm, Kinh Vũ, vị sư tại Trung Châu Tây Nam một chỗ quần sơn trong thành lập sơn môn, chuẩn bị lập xuống cơ nghiệp. Các ngươi mặc dù vừa mới bái nhập môn hạ của ta, thế nhưng xem như ta môn bên trong khai sơn đệ tử. Các ngươi trở về, có thể cùng phụ mẫu thương nghị một phen, nếu là bọn họ nguyện ý, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đi tới tông môn. Chúng ta tông môn bây giờ đang thiếu nhân thủ, cha mẹ các ngươi cũng có thể đi làm một chút trồng trọt linh dược việc đơn giản. Đã như thế, cũng tránh cho các ngươi lưỡng địa ở riêng, cốt nhục phân ly. Lâm Kinh Vũ nghe vậy đại hỉ đã tạ sư phụ. Trương Tiểu Phàm lại là kinh ngạc một chút sư phụ, vậy chúng ta là phải ly khai thảo miếu thôn sao? Triệu Hằng mỉm cười như thế nào, ngươi còn không nỡ ở đây. Trương Tiểu Phàm chần chờ một chút ngược lại cũng không phải không nỡ. Chỉ là vừa nghĩ tới, có thể sẽ không còn được gặp lại người trong thôn, cũng có chút khó chịu. Cái này có gì? Chúng ta tông môn cách nơi này cũng bất quá mấy ngàn dặm, chờ các ngươi có tu luyện thành, có thể ngự kiếm phi hành, tùy thời đều có thể trở lại thăm một chút. Lâm Kinh Vũ cũng lôi kéo Trương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, nghĩ gì thế, đây chính là cơ hội cực tốt, vừa có thể lấy tu luyện tiên pháp, còn có thể cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Tốt biết bao cơ hội. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu tốt, sư phụ, vậy chúng ta lần này trở về cùng phụ mẫu thương lượng. Đi thôi, cũng không nóng nảy. Chờ các ngươi thương lượng xong, ta lại mang các ngươi rời đi. Tuy nói là thương lượng, thế nhưng không có gì tốt thương lượng, vì hai tử nhà mình tiền đồ, hai nhà phụ mẫu đều không chút do dự cũng đồng ý chờ bọn hắn đơn giản thu thập xong, Triệu Hằng trực tiếp đồng thời điều khiển mấy thanh phi kiếm, mang theo hai nhà người bay về phía tông môn chỗ. Đi qua non nửa năm kiến trúc, lại thêm Triệu Hằng bố trí tụ linh trận đã sớm có tác dụng, bây giờ trong tông môn khí hậu đã có thể làm được quanh năm ấm áp như xuân. Tại các nơi môn phái kiến trúc trung quanh, còn có đủ loại cây cối hoa cỏ, cũng là Triệu Hằng tiện tay rắc hẳn giống, hoặc là từ phụ cận thấy ghép tới cây cối. Cho nên tông môn này tuy lớn, lại một điểm không lộ vẻ hoang vu, ngược lại là một mảnh sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Đem hai nhà người an trí tại Bách Thảo Viên, dạy cho bọn hắn như thế nào chiếu cố đủ loại linh dược, liền để bọn hắn trước tiên quen thuộc hoàn cảnh mới. Kỳ thực, tại trong Triệu Hằng kinh nhạn cung phúc địa, có vượt qua ngàn mẫu vườn linh dược, còn có đủ loại dược liệu thông thường, bên trong hàng năm trưởng thành dược liệu, đều đầy đủ một cái ngàn người đại môn phái sử dụng. Nhưng một cái tông môn không thể dựa vào Triệu Hằng người trưởng môn này thêm tổ sư ra chiếu cố, cũng muốn có thể làm đến tự cấp tự túc, thậm chí cho Triệu Hằng mang đến chỗ tốt nhất định. Bây giờ môn hạ hai đại đệ tử, Lâm Kinh Vũ đang tại học tập cơ sở luyện khí thuật, Trương Tiểu Phàm tại học tập cơ sở luyện đan thuật, tu hành ngoài, học thêm một môn nghề phụ, không những có thể phong phú một chút sinh hoạt, còn có thể vì tông môn kiếm tiền. Triệu Hằng cũng không muốn đệ tử của mình liền chỉ biết chém chém giết giết, tu chân bách nghệ ít nhất phải hiểu một chút, sẽ một môn. Có Triệu Hằng người danh sư này dốc lòng dạy bảo, đi qua hơn một năm chuyên cần khổ luyện, hai người cũng đã chính thức trở thành một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Lâm Kinh Vũ càng là đã đạt đến luyện khí 4 tầng. Chỉ là Lâm Kinh Vũ thiên phú tựa hồ toàn bộ điểm vào kiếm đạo bên trên, luyện khí trình độ tiến cảnh đồng dạng. Ngược lại là Trương Tiểu Phàm, mặc dù vẫn chỉ là luyện khí 3 tầng, cũng đã nắm giữ 1000 loại dược liệu, còn có thể luyện chế mấy loại cơ sở đan dược. Thế là, tại hai người nhập môn 1 năm rưỡi thời điểm, Triệu Hằng liền phân ra hai đạo phân thân, phân biệt mang theo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ xuống núi tìm kiếm đệ tử. Triệu Hằng chuẩn bị số lớn báo cáo, đến mỗi một chỗ thành trì hoặc một cái trấn nhỏ, liền để đệ tử cùng một chút người giấy gián tiếp một chút báo cáo Côn Luân Tiên môn tuyển nhận đệ tử mới, niên linh tại 6 đến 15 tuổi ở giữa, không phân biệt nam nữ, bất luận xuất thân, đều có thể báo danh. Có Triệu Hằng phân thân thích hợp xem thoáng qua cao minh ngự kiếm thuật, hoặc nhường Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ xem thoáng qua đặc hiệu kéo căng cứng một chút võ công, thì như Thiên Ý tứ tượng quyết hàng long thập bát trưởng mấy người, liền đầy đủ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cơ hồ đến mỗi một nơi, không cần bao lâu, người ghi danh liền nối liền không dứt, người đông nghìn nghịt. Triệu Hằng căn cứ thả ít mà tốt nguyên tắc, từ trong chọn lựa một chút thiên phú, tính cách, ý chí cũng không tệ hải tử, tạm thời nhận lấy, chờ hậu kỳ thống nhất khảo hạch. Để cho tiện nhanh chóng sàng lọc đệ tử thích hợp, Triệu Hằng còn cố ý luyện chế ra một chút pháp khí, có thể đơn giản khảo thí linh căn thuộc tính cùng độ tinh khiết. lại hoặc là dùng một chút có thể chế tạo ảo cảnh pháp khí, kiểm tra một chút bọn nhỏ tâm tính, miễn cho đem một vài tâm lý âm u kẻ phản bội thu làm môn hạ. Đương nhiên, những pháp khí này chỉ là bước đầu kiểm chắc, sau này muốn chân chính bái nhập môn hạ, còn cần đi qua tiến một bước khảo nghiệm. Triệu Hằng loại này bốn phía du tẩu, trắng trận thu học trò cử động, rất nhanh đưa tới chính ma hai đạo các môn các phái chú ý, tất cả gia đệ tử nhao nhao đem tin tức hồi báo đi lên, còn có chút người không dằn nổi ra tay thăm dò, đều bị Triệu Hằng dễ dàng đuổi. Hai tháng sau, trên trăm tên chọn lựa ra hải tử, đi tới dưới chân núi Côn Luân. Đúng vậy, Triệu Hằng cho mình môn phái lấy tên Côn Luân, liền cái này một mảnh núi, cũng bị Triệu Hằng mệnh danh là Côn Luân Sơn. Cách Côn Luân Sơn gần nhất một cái trong tiểu sơn thôn, trên trăm tên hải tử xếp thành đội, tụ tập cùng một chỗ, có nam có nữ, cũng là có chút náo nhiệt. Chương 835, gặp lại Quỷ Vương phái Côn Luân 6 tòa chủ phong ngoại vi một tòa núi nhỏ bên trên, chẳng biết lúc nào, cũng xây dựng lên từng mảnh tương đối đơn giản phong ốc, còn có đủ loại nguyên bộ công trình, phòng luyện công, diễn võ trường chờ. Mới thu nhận trên trăm tên đệ tử, đều được an trí tại những ngày trong phòng, bắt đầu bọn hắn bước đầu tiên khảo nghiệm, cơ sở tu luyện. Linh căn cùng căn cốt cũng có thể tiến hành đơn giản khảo thí, nhưng tâm tính cùng nội tính cũng không phải là tốt như vậy khảo nghiệm. Cho nên, Triệu Hằng trực tiếp sửa sang lại một bộ đầy đủ cơ sở rèn thể quyền pháp, âm dương ngũ hành thuộc tính toàn bộ đều có, căn cứ vào những hài tử này linh căn cùng thể chất, để cho bọn hắn trước tiên học tập 3 tháng cơ sở quyền pháp. Đang luyện quyền trong lúc đó, mỗi ngày còn muốn làm trẻ tuổi, gánh nước, trồng cây, leo núi các loại sống. Chờ sau 3 tháng, lại căn cứ biểu hiện của bọn hắn, từ trong tuyển ra một nhóm, tiến hành bước kế tiếp khảo nghiệm. Rất nhiều tu chân trong tiểu thuyết môn phái tu chân nhập môn thí luyện, vẫn là rất có giá trị tham khảo. Triệu Hằng căn cứ vào tình huống thực tế, cho bọn hắn thiết trí mấy tầng cửa ải, cuối cùng căn cứ vào tổng thể biểu hiện, tuyển ra một chút ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử còn có thể tiếp tục thăng làm nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử chờ. Theo 3 tháng cơ sở tu luyện bắt đầu, cũng không ít gia trưởng của hải tử, không xa ngàn dặm mà đến, muốn lân cận chiếu cố hải tử. Đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn đối với cái này mới xuất hiện phái Côn Luân, cũng không phải quá yên tâm. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không có quá để ý, cho dù là môn phái tu chân, cũng ly không được thế tục ủng hộ. Vì tuyên truyền môn phái của mình, Triệu Hằng còn cố ý phân ra hai đạo phân thân, thỉnh thoảng mang theo Trường Tiểu Phạm cùng Lâm Kinh Vũ xuống núi lịch lãm một phen, tại phạm vi ngàn dặm trong thành trấn, chạm yêu trừ ma, chăm sóc người bị thương. Một cử động kia vừa cho môn phái dương tên, cũng làm cho hai vị đệ tử lấy được rèn luyện. Nhất là Trương Tiểu Phàm, tài nghệ y thuật cùng luyện đan trình độ phi tốc đề thăng, tự tu luyện tốc độ cũng là không giảm ngược lại tăng. Sau 3 tháng, trên trăm tên đệ tử đi qua tầng tầng tuyển bạt đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 20 tên hải tử, trở thành phái Côn Luân ngoại môn đệ tử. Đến nỗi còn lại 80 tên hải tử, nhưng là được đưa về lao ra. Những hải tử này mặc dù không thể thành công bái nhập phái Côn Luân, ít nhất cũng học xong cơ sở rèn thể quyền, lui về phía sau làm một cái phàm tục võ giả, cũng là đầy đủ. Trên Côn Luân Sơn nhiều 20 tên đệ tử sau đó, ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì có chút hải tử mới 6-7 tuổi, còn cần người chiếu cố, Triệu Hằng cố ý từ chân núi tìm một chút trung thực người có thể tin được nhà, lên núi làm tập dịch, phụ trách chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Một chút vượt qua 10 tuổi hải tử, đều bị Triệu Hằng yêu cầu sinh hoạt tự gánh vác. Triệu Hằng cũng không muốn môn hạ của mình đệ tử là một đám ngũ cốc chẳng phân biệt được, thoát ly thực tế đại thiếu gia, đại tiểu thư. Theo nhóm đầu tiên đệ tử thu nhận xong tất, phái Côn Luân tên tuổi cũng dần dần tại trong phạm vi ngàn dặm lan truyền ra, lấy được nhất định tán thành. Có một chút khiếu giác bén nhạy, đã đem đến dưới chân núi Côn Luân sinh hoạt, khẩn cầu nhận được trên Côn Luân Sơn tu tiên môn phái che chở. Đối với chân núi bất tính, Triệu Hằng cũng là đưa cho nhất định chiếu cố, thường xuyên để cho đệ tử xuống núi, lấy giá thị trường hơi cao giá cả, từ những thôn dân kia trong tay mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Người tu luyện, tiền kỳ cần luyện tinh hoa khí, lượng cơm ăn rất lớn, lương thực tiêu hao cũng tương đối lớn, cũng coi là cho dưới núi bách tính tăng lên một chút thu bảo. Đã như thế, cũng làm cho phụ cận đây càng ngày càng náo nhiệt, nho nhỏ thôn đã có phát triển thành một cái trấn nhỏ xu thế. Phái Côn Luân chỗ Trung Châu Tây Nam tương đối vắng vẻ, cùng chính ma hai đạo các đại môn phái đều không ra giới. Phụ cận mặc dù cũng có một chút tiểu môn tiểu phái, lại đều bị Triệu Hằng phái phân thân gõ một lần, cũng không dám có cái gì bất mãn. Chính ma hai đạo đại phái đều tại quan sát, cũng không có tới quấy rầy phái Côn Luân phát triển. Dù sao, thiên hạ hôm nay phong trào tu đạo thịnh hành, thường xuyên có môn phái thiết lập hoặc diệt vong, một cái mấy chục người tiểu môn phái cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Đương nhiên, theo phái Côn Luân dần dần phát triển mở rộng, một ngày nào đó sẽ chạm tới những thứ này các đại môn phái lợi ích. Đến lúc đó thì không khỏi không cùng các đại môn phái giao thiệp. Trong ngay mắt, xuân đi thu tới, trên Côn Luân Sơn hoa tàn lại hoa nở, đã là 2 năm sau đó. Đi qua 2 năm tu hành, có Triệu Hằng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phối hợp số lượng vừa phải đáng lượng, trước đây 20 tên đệ tử, bây giờ trên cơ bản đều tại luyện khí 3 tầng trở lên. Trong đó có mấy cái thiên phú tư chất đặc biệt ưu tú, càng là tiến nhập luyện khí hậu kỳ. Mà sớm nhất nhập môn Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Có Triệu Hằng cái này luyện đan đại tông sư, cho bọn hắn đo thân mà làm tu luyện kế hoạch, hợp lý lợi dụng năng lượng, phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, tốc độ tu luyện so với nguyên tắc bên trong càng nhanh. Nhất là Lâm Kinh Vũ, bây giờ đã đạt đến trúc cơ 2 tầng, kiếm pháp thuần thục, sức chiến đấu không thấp, ít nhất vượt qua nguyên tắc bên trong thất mạch hội võ trình độ. Mà lúc này cách Thanh Vân môn thất mạch hội võ còn có thời gian 2 năm. Một ngày này, Triệu Hằng lần nữa phân ra mấy đạo phân thân, tìm được đang dạy bảo các sư đệ Lâm Kinh Vũ cùng Trường Tiểu Phàm Kinh Vũ. Tiểu Phàm, các ngươi riêng phần mình dẫn dắt 2 tên đệ tử đi tới phụ cận thành trì, thông chi một chút đi, phái Côn Luân lần thứ 2 chiêu thu đệ tử sẽ tại 1 tháng sau bắt đầu. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đều có chút hưng phấn là, sư phụ. Bây giờ Lâm Kinh Vũ vẫn chưa tới 16 tuổi, chứ Tiểu Phàm càng là không đến 14 tuổi, nhưng đi qua 2 năm này lịch luyện, hai người cũng đã gần tốc trưởng thành đứng lên, có thể tự mình xử lý một vài sự vụ. Trúc cơ kỳ tu vi, phối hợp Triệu Hằng cho hai người chuẩn bị đủ loại pháp bảo, bọn hắn tổng hợp sức chiến đấu cũng đã vượt qua nguyên tắc bên trong Không Tang Sơn lịch luyện Trương Tiểu Phàm. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, mà là phái ra hai cái nguyên anh tài nghệ phân thân, âm thầm hộ vệ. Cùng lúc đó, Triệu Hằng bản thể cũng không nhàn rỗi, mà là lần nữa đi tới Hồ Kỳ Sơn. Quỷ Vương tông chủ, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Triệu tiên sinh khách khí. Ngược lại là Triệu tiên sinh, so sánh mấy năm trước, lại là không thay đổi chút nào. Đột phá đến hợp thể kỳ sau đó, Triệu Hằng một thân khí tức càng thêm ẩn nấp, không có một tia tiết ra ngoài. Cho dù là Quỷ Vương, cũng nhìn không ra hắn bất luận cái gì nội tình. Đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Quỷ Vương có chút hiếu kỳ không biết Triệu tiên sinh hôm nay tới đây là có mục đích gì. Triệu Hằng mỉm cười lấy Quỷ Vương tông thế lực, cũng đã biết, hai năm này tại phía Tây thành lập một cái môn phái mới, phái Côn Luân. Quỷ Vương gật gật đầu đích xác có chỗ nghe thấy. Đó là ta thành lập một môn phái, bây giờ đang tại lần thứ 2 chiêu thu đệ tử. Gần đây, có thể sẽ cùng quý phái nhân thủ tiếp xúc. Ta cố ý tới cùng Quỷ Vương tông át chủ bài cái bắt chuyện, để tránh tương lai lên xung đột, tổn thương hòa khí. Quỷ Vương hơi kinh ngạc chưa từng nghĩ, cái này phái Côn Luân lại là Triệu tiên sinh sáng tạo. Này ngược lại là vạn mỗ sơ sót. Sớm biết như vậy, Vạn Mô nên tự mình dẫn người tiến đến chúc mừng. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không so được Quỷ Vương tông thế lực khổng lồ, môn nhân đệ tử đông đảo. Triệu Mô cũng là trong lúc rảnh rỗi, muốn dạy dỗ mấy cái đệ tử, kiểm chứng một chút sáng tạo công pháp, như vậy mà thôi. Môn phái vừa mới thiết lập, chỗ vắng vẻ, đơn cô thế cô, cũng không muốn tham gia cái gì tranh đấu, liền sớm tới chào hỏi. Quỷ Vương lại là cười lắc đầu lấy Triệu tiên sinh bản sự, thành lập môn phái như thế nào lại nhỏ. Đối với Triệu Hằng, Quỷ Vương trong lòng từ đầu đến cuối tồn lấy mấy phần kiêng kỵ. Nguyên bản, Triệu Hằng chỉ là một cái cô gia quả nhân, Quỷ Vương còn không có quá mức để ở trong lòng. Bây giờ, nghe nói Triệu Hằng còn muốn thiết lập môn phái, quảng thu đệ tử, Quỷ Vương cũng có chút ngồi không yên. Làm một lập chí muốn nhất thống chính ma hai đạo kiêu hùng, Quỷ Vương đối với bất luận cái gì không thể khống chế nhân tố, đều phải cân nhắc ở bên trong. Chương 836, gặp lại Bích Giao tại cái này lấy thực lực xương hùng tu chân thế giới, một cường giả muốn thiết lập một cái tông môn, cũng không tính việc khó gì. Nhưng muốn đem tông môn phát dương quang đại, trở thành uy danh truyền xa danh môn đại phái, thậm chí một mực truyền thừa xuống, cũng không phải là đơn giản như vậy. Một cái thực lực siêu quần trưởng môn nhân, đủ để đặt vững môn phái trụ cột tu luyện công pháp, tư chất hơn người truyền thừa người, thậm chí một cái thích hợp sân môn, cũng là ắt không thể thiếu điều kiện. Bây giờ, Quỷ Vương ít nhất có thể xác định, Triệu Hằng thực lực của bản thân tuyệt đối cường hãn, còn ít nhất nắm giữ Thiên Thư quyển thứ nhất, quyển thứ hai. Sáng tạo môn phái bên trong trọng yếu nhất điều kiện, Triệu Hằng cũng đã có. Đệ tử cùng sơn môn đối với thực lực người siêu phàm tới nói, cũng không khó. Nếu là tùy ý phát triển, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra một đại môn phái. Trong lúc nhất thời, Quỷ Vương trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn khẩn cấp muốn biết, thực lực này chính mình cũng nhìn không thấu người, đến tột cùng muốn thiết lập một cái như thế nào tông môn, là có khuynh hướng những cái được gọi là chính đạo, vẫn là thiên hướng về phe mình thành giáo. Nhưng nhìn đối phương cố ý đến đây chào hỏi mình, lại không giống như là những cái kia người trong chính đạo cách làm. Tạm thời nắm giữ tin tức quá ít, Quỷ Vương cũng không tốt làm phán đoán, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ứng phó một chút, dành thời gian phái người tiến đến điều tra tình huống. Tiếp xuống nói chuyện bên trong, Quỷ Vương thỉnh thoảng xuất lời dò xét, muốn nhìn một chút Triệu Hằng có khuynh hướng phương nào, lại đều bị Triệu Hằng giọt nước cũng không lọt lời nói hàm hồ đi qua. Điều này cũng làm cho Quỷ Vương trong lòng càng nhiều một chút kiên kỵ, cũng là ngàn năm lão hồ ly, rất khó thăm dò nội tình. Tất nhiên Triệu tiên sinh tự mình đi một chuyến, ta quay đầu liền phân phó, ước thúc hảo môn hạ đệ tử, miễn cho lên xung đột, tổn thương hòa khí. Vậy thì cảm ơn Quỷ Vương tông chủ. Triệu tiên sinh hà tất khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng coi như là bằng hữu. Nói đến, còn muốn cảm tạ trước ngươi tặng cho tiểu nữ hai loại pháp bảo, tiểu nữ rất là ưa thích. Cũng may mà cái kia hai loại pháp bảo, để cho giao nhi tiến cảnh tu vi càng nhanh. Kỳ thực, tại Triệu Hằng lần trước rời đi về sau, Quỷ Vương còn cố ý đem Triệu Hằng tặng hai loại pháp bảo cầm lấy đi cẩn thận nghiên cứu rất lâu, xác nhận không có bất kỳ cái gì ẩn nút cấm chế, sẽ không đả thương cùng sử dụng người, cái này mới cho nữ nhi sử dụng. Sau đó đi qua nhiều lần thí nghiệm, Quỷ Vương cũng không thể không cảm thán, hai thứ này pháp bảo thủ pháp luyện chế tinh diệu vô cùng, công hiệu càng là thần kỳ. Bằng vào hai thứ này pháp bảo, Bích Giao không những có thể trong chiến đấu khiêu chiến vượt cấp cường địch, còn có thể bình thường lúc tu luyện, tĩnh tâm ngưng thần, hội tụ linh khí, tăng cường ba thành tu luyện hiệu suất. Chớ xem thường cái này ba thành tu luyện hiệu suất, đối với sơ kỳ tu giả tuyệt đối là tương đối quý giá. Phàm nhân tu luyện đạo pháp, càng sớm đột phá cảnh giới, đạt đến tầng thứ cao hơn, tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn. Chỉ vì trưởng thành theo tuổi tác, người ăn ngũ cốc hoa màu, tiếp xúc hồng trần ngàn vạn, cơ thể cùng tinh thần rất khó bảo trì tinh khiết trong suốt, niên linh càng lớn, đột phá lại càng khó khăn. Thậm chí Quỷ Vương đều đang nghĩ, nếu là có cái 180 kiện loại bảo vật này, phát ra cho các đệ tử sử dụng, tuyệt đối có thể tạo ra được một nhóm lớn tinh nhuệ đệ tử. Đương nhiên, hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút. Nhân gia có thể đưa nữ nhi của mình một kiện pháp bảo, đã là rất hiếm thấy. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Quỷ Vương đông nhiên tới chủ ý Triệu tiên sinh, đã ngươi này môn phái mới lập, lại tại mời chào đệ tử. Không biết tiểu nữ có cơ hội hay không có thể bái tại môn hạ của người, lắng nghe lời dạy dỗ. Triệu Hằng cũng là sững sờ, không nghĩ tới Quỷ Vương vậy mà muốn nữ nhi bái chính mình vi sư. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch nguyên do trong đó, trong này có lẽ tổn lấy thử dò xét ý tứ, không chỉ là muốn thăm dò Triệu Hằng cái này cá nhân thực lực, còn muốn thăm dò hắn tông môn tiềm lực phát triển, thăm dò hắn cùng hắn tông môn càng thiên hướng về chính đạo vẫn là ma giáo. Triệu Hằng thản nhiên nở nụ cười, quả quyết đáp ứng nói nếu là Quỷ Vương nguyện ý để cho Lệnh Thiên Kim bái tại môn hạ của ta, Triệu Mỗ tự nhiên hết sức vui vẻ. Chỉ là, Lệnh Thiên Kim là cao quý Quỷ Vương tông thiếu tông chủ, cũng không khuyết thiếu danh sư dạy bảo a. Quỷ Vương tông thần thông bí pháp nhiều vô số kể, cũng không thiếu hụt công pháp a. Quỷ Vương khiêm tốn cười cười tiểu nữ ngang ngướng, ngày bình thường từ trước đến nay quyết thiếu quản thúc. Ta lại bận bịu trong giáo sự vụ, không dành chiếu cố. Nếu là có thể có Triệu Tiên Sinh dạng này danh sư chỉ đạo, ta cũng có thể yên tâm. Hơn nữa, Triệu Tiên Sinh phương pháp luyện khí tinh diệu tuyệt luân, vạn mộ cũng là mười phần bội phục. Nếu là tiểu nữ có thể học được một hai Triệu Tiên Sinh bản sự, vạn mộ nhất định vô cùng cảm kích. Nếu như thế, vậy ta thu. Ta gần nhất một thời gian sẽ đi Trung Châu bốn phía đi loanh quanh, tìm kiếm lương tài mỹ ngọc. Nếu là Quỷ Vương tông chủ quyết ý để cho Bích Giao tiểu thư bái nhập ta phái cô luân, nhưng tại một tháng sau, để cho nàng đi tới ta phái. Gặp Triệu Hằng đáp ứng, Quỷ Vương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, vậy chúng ta liền nói rõ. Ta cái này liền để giao nhi tới, trước cùng Triệu Tiên Sinh chào hỏi. Không bao lâu, một cái 13, 14 tuổi thiếu nữ đáng yêu đi đến, một thân xanh nhạt quần áo, hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, đã là thanh lệ tuyệt luân. Đầu ngón tay thương tâm hoa, bên hông tiểu kim linh, hành động ở giữa kèm theo thanh thúy dễ nghe tiếng chuông, linh khí mười phần, còn mang theo ba phần ngang ngược khả ái. Giao nhi gặp qua phụ thân. Quỷ Vương cười ha ha, giao nhi, ngươi còn nhận ra vị tiên sinh này. Bích Giao nhìn về phía Triệu Hằng, hai mắt tỏa sáng, ngài là Triệu Tiên Sinh. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, Bích Giao tiểu thư, nhiều năm không gặp, đã trưởng thành đại cô nương. Bích Giao nhẹ nhàng thi lễ, Bích Giao còn muốn đa tạ tiên sinh tặng bảo tri ân, hai kiện pháp bảo kia giúp ta rất nhiều. Nếu không phải như thế, ta cũng không có tu vi hôm nay. Quỷ Vương lúc này nói, giao nhi, Triệu Tiên Sinh đạo pháp cao thầm, lại tinh thông thuật luyện khí, trước mắt đã sáng tạo sân môn, quảng thu đệ tử. Vi phụ có ý định nhường ngươi bái nhập Triệu Tiên Sinh môn hạ, thật tốt tu hành. Ngươi có bằng lòng hay không? Bích Giao nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng. Đối với Triệu Hằng, tuy chỉ là 2-3 năm trước đội vàng một mặt, lại cho Bích Giao lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ là bởi vì Triệu Hằng cái kia anh tuấn nhan trị, còn có đưa tặng pháp bảo, cũng bởi vì cái kia ôn nhu bên trong mang theo thương tiếc ánh mắt. 3 năm qua đi, Bích Giao vẫn nhớ kỹ, ngay tại cái kia buổi chiều, đội vàng một mặt, ôn nhu một mắt, khẳng khái tặng bảo, lặng yên mà đi. Giao nhi, ngươi có bằng lòng hay không? A, phụ thân, ta thật sự có thể chứ? Quỷ Vương mỉm cười gật đầu, Triệu Tiên Sinh đã đáp ứng, nếu là ngươi cũng nguyện ý, một tháng sau, ta để cho Ú Cơ tiễn đưa ngươi đi tới phái Côn Luân. Cái kia, ta nghe an bài phụ thân. Quỷ Vương cười ha ha một tiếng, đã như vậy, giao nhi, ngươi trước hết cho tiên sinh kính chén trà a. Là, phụ thân. Triệu Hằng nhìn xem thiếu nữ trước mắt, trong lòng cũng là hơi xúc động, cái này đột nhiên liền thành nhà mình đệ tử. Tiếp nhận Bích Giao đưa tới nước trà, uống một hớp, Triệu Hằng cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một bạt thái lớn nhỏ cái túi nhỏ, tất nhiên uống ngươi kính trà, ta liền cho ngươi thêm một dạng đồ chơi nhỏ. Vật này tên là túi chữ vật, đừng nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lại có thể chứa đựng không ít thứ, ngươi lại cầm, có thể mang theo một chút tiếp thân vật phẩm, ngân lượng tài vận, hoặc cất giữ một chút đồ ăn uống nước, cũng thuận tiện ngươi sau này hành tẩu giang hồ. Quỷ Vương cùng Bích Giao cũng là hai mắt tỏa sáng, Quỷ Vương càng là muốn cầm tới xem. Thế giới này giống như cũng không có cái gì chữa vật pháp bảo. Mặc dù một ít bảo vật có nhất định chữa vật năng lực, thì như độc thần cất giữ độc vật vạn độc quy tông túi, lại cũng không có phổ biến tính chất. Bằng không, nguyên tắc bên trong Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm cũng sẽ không kém chút chết đói tích huyết động. Bích Giao từ trong tay Triệu Hằng tiếp nhận cái túi nhỏ, dựa theo Triệu Hằng nói tới biện pháp, lấy tinh thần lực mở ra, đột nhiên phát hiện bên trong không nhỏ không gian, chứa đựng tầm 2-3 người cũng không có vấn đề gì. Bích Giao lập tức hứng thú, cầm túi chứa vật đi đến bên cạnh, hướng về phía một cái ghế vừa thu lại, lớn như vậy cái ghế lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại phóng xuất, lại thu vào đi, còn nhấc cái túi nhỏ, phát hiện trọng lượng cũng không có gì biến hóa. Cái này khiến Bích Giao càng thêm mừng rỡ, đa tạ tiên sinh. Chương 837, Côn Luân thí cùng Côn Luân biệt viện rời đi Hồ Kỳ Sơn, sau đó, Triệu Hằng lần nữa đi tới Thanh Vân Sơn. Chính đạo tam đại phái, Phần Hương cốc trấn thủ phương Nam Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Âm tự ở phương Bắc núi Tu Di, Thanh Vân Sơn đứng hàng Trung Châu trung ương. Thần Châu đại lục mặc dù mênh mông vô biên, nhưng phồn hoa nhất vẫn là Trung Châu. Phồn hoa nhất chỗ, nhân khẩu dày đặc nhất, chất lượng tốt thiếu niên cũng tương đối khá nhiều. Phái Côn Luân muốn nhanh chóng phát triển mở rộng, nhất định phải đông đảo tung lưới, nhanh chóng tuyển nhận một nhóm lớn chất lượng tốt đệ tử. Thời thế hiện nay, chính đạo hưng thịnh, ma đạo ẩn nấp, chính đạo ba tông ngày càng lớn mạnh, môn nhân đệ tử đông đảo. Vẹn vẹn là Thanh Vân môn, đệ tử liền vượt qua ngàn người. Thanh Vân môn hơn ngàn đệ tử, tự nhiên không có khả năng đều chờ tại bên trong sân môn, trong đó có không ít phân bố tại Trung Châu các nơi. Triệu Hằng phái Côn Luân nếu muốn ở Trung Châu khai hỏa tiến tuổi, mời chào đệ tử, liền nhiều không ra Thanh Vân môn. Phía trước phái Côn Luân lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, chủ yếu là tại Tây Nam biên thủy, cũng không có tiến vào các đại môn phái phạm vi thế lực. Lần này, lại là muốn trực tiếp tiếp xúc. Lần nữa đi tới Thanh Vân môn thông thiên phòng, vẫn là Ngọc Thanh đại điện, vẫn là cái kia đạo huyền. Nói đến, Triệu Hằng mặc dù trợ giúp Thanh Vân môn sớm lấy ra một cái phản đồ, nhưng cái này dù sao cũng là Thanh Vân môn một lớn bất nhờ, Thanh Vân môn cũng không khả năng có bao nhiêu cảm kích Triệu Hằng. Bất quá, liền hướng về phía Triệu Hằng biểu hiện ra thực lực, đạo huyền mấy người cũng không dám thất lễ. Lần thứ hai tới Thanh Vân môn, Triệu Hằng cũng có không giống nhau cảm thụ. Tại tu luyện quyển thứ nhất đến quyển thứ tư Thiên Thư công pháp sau đó, Triệu Hằng vừa mới đến Thanh Vân Sơn phụ cận, liền ẩn ẩn cảm thấy một cỗ xung tiên kiếm ý, tựa hồ đang gọi về hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là Thanh Vân môn bảo vật chân phái, giết tiên cổ kiếm. Thiên thư sau cùng quyển thứ 5 công pháp, liền giấu ở trong cái này Chu Tiên kiếm. Tu thành phía trước 4 quyển thiên thư, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, tất nhiên sẽ đối với Chu Tiên cổ kiếm sinh ra cảm ứng. Đối với 4 quyển thiên thư lĩnh ngộ càng sâu, loại cảm ứng này lại càng mãnh liệt. Thậm chí Triệu Hằng ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là hắn phóng xuất ra toàn bộ khí tức, Chu Tiên kiếm tất nhiên chủ động bay tới. Đè xuống trong lòng cảm giác kích động này, Triệu Hằng nhìn về phía Ngọc Thanh đại điện chủ vị bên trên đạo huyền, dứt khoát mở miệng đạo huyền trưởng môn, Triệu Mộ tại phía tây nam, đầm lầy tử vong mặt phía nam trong dãy núi, mở ra đạo trường, thành lập môn phái, tên là phái Côn Luân. Bây giờ, ta phái Côn Luân đang chuẩn bị chiêu mộ một nhóm đệ tử, gần một chút thời gian có thể sẽ phái môn trước mặt người khác hướng về Trung Châu. Đạo huyền trong lòng kinh ngạc, nhíu mày, nhưng lại điều chỉnh tình cảm một cái, mặt mỉm cười mở miệng Triệu chân nhân đạo pháp cao thâm, bên cạnh lại có linh thú hộ thể, nếu là có thể khai sơn lập phái, tất nhiên cũng là vì ta chính đạo tăng thêm sức mạnh. Thanh Vân môn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Bất kể nói thế nào, song phương dù sao không có qua cái gì mâu thuẫn lớn, thân là chính đạo lãnh tụ đạo huyền, tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra cái gì ý phản đối. Đến nơi này cấp độ, rất nói nhiều không cần nói rõ, Triệu Hằng đều tự mình đến một chuyến, toàn bộ đều không nói cái gì đã trúng. Sau đó giao lưu bên trong, đạo huyền còn cùng Triệu Hằng đơn giản trao đổi một chút nói pháp, kiếm pháp. Khi Triệu Hằng rời đi Ngọc Thanh đại điện lúc, lần nữa đi tới Thủy Kỳ Lân ẩn thân bên đầm nước, đạo huyền cũng theo sát phía sau, chỉ sợ Triệu Hằng bắt cóc bọn hắn Thanh Vân môn bảo hộ sơn thần thú. Triệu Hằng thả ra khí tức, Thủy Kỳ Lân lập tức từ trong nước chui ra, nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng tiện tay thả ra Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng, cùng Thủy Kỳ Lân lên tiếng chào. Thủy Kỳ Lân mới gặp lại hai thần thú, cũng là một hồi kinh ngạc. Thân là thần thú, đối với khí tức cực kỳ mất cảm. Thủy Kỳ Lân có thể rõ ràng cảm thấy, trước mặt Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhất là Hỏa Phượng Hoàng, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, huyết mạch còn thu được bay vọt về chất, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Một tiếng thu hống, Thủy Kỳ Lân phát ra nghi vấn của mình. Hỏa Phượng Hoàng ở trên bầu trời xoay quanh một vòng, đáp xuống đất, tại trong một đám lửa hoàn thành hóa hình, trở thành một cái một thân áo bào đỏ xinh xắn nữ tử. Thò con, ta thế nhưng là đã có thể hóa hình. Chủ nhân nhà ta am hiểu nhất luyện đan, có thể giúp chúng ta tăng cao thực lực. Như thế nào? Hâm mộ a. Thủy Kỳ Lân lần nữa phát ra gầm rú, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía hai thần thú, sau đó lại có chút mong đợi nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, tiện tay lấy ra một khỏa lấy Hắc Thủy Huyền Sa huyết đục luyện chế đan dược đã đánh qua ngươi cũng không phải nhà chúng ta, quá tốt đồ vật, cũng không khả năng cho ngươi. Hắc Thủy Huyền Sa hình thể khổng lồ, lợi dụng máu thịt luyện chế đan dược, ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng cũng không nhiều, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, Huyền Sương liền thật thích ăn. Thủy Kỳ Lân nuốt vào một khỏa đặc biệt cỡ lớn đan dược, tâm tình rất là vui vẻ, cũng là càng thêm hâm mộ nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng. Triệu Hằng cũng không có dừng lại, phất phất tay, liền mang theo hai cái thần thú rời đi, lưu lại đạo huyền một mặt im lặng. Thủy Kỳ Lân nhìn nói huyền, ánh mắt kia nhường đường huyền một hồi bất đắc dĩ linh tôn, thuật luyện đan này chúng ta thật sự không quá am hiểu, quay đầu ta đi hỏi một chút điển sư đệ. Tại Thanh Vân môn lượn quanh một vòng, Triệu Hằng liền trực tiếp rời đi. Không lâu sau đó, Triệu Hằng phân ra hơn 10 đạo phân thân, mỗi cái đều có Thanh Vân môn thủ tọa trình độ, riêng phần mình mang theo hai tên nhóm đầu tiên chiêu mộ đệ tử, đi tới Thần Châu các nơi chiêu mộ mới đệ tử. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng là riêng phần mình xuất phát, toàn bộ phái Côn Luân ra một chút tạp dịch, lại chỉ có Triệu Hằng bản thân cùng mấy đại thần thú. Có nhóm đầu tiên 20 người đệ tử làm tấm gương, tại Côn Luân Sơn trong phạm vi ngàn dặm chiêu mộ việc làm rất thuận lợi, muốn trở thành phái Côn Luân đệ tử người trẻ tuổi nhiều vô số kể. Trước đây ít năm không được chọn một nhóm kia thiếu niên, tốt xấu cũng tại Côn Luân Sơn huấn luyện 3 tháng, đặt xuống võ đạo cơ sở, bây giờ cũng đã là các nơi có chút danh tiếng thiếu niên anh tài. Bây giờ nghe phái Côn Luân lại mở sơn môn, phạm vi ngàn dặm có ý định gia nhập vào phái Côn Luân thiếu niên lang, nhao nhao chạy tới phái Côn Luân chân núi. Lần này, không chỉ là trên núi phái Côn Luân chiêu thu đệ tử, chân núi mới xây Côn Luân biệt viện, cũng là vì không được tuyển các thiếu niên chuẩn bị. Triệu Hằng chuẩn bị trước tiên thiết lập một chỗ lấy truyền thụ võ học làm chủ Côn Luân biệt viện, một phương diện vì phái Côn Luân cung cấp dự bị đệ tử, một phương diện khác, bồi dưỡng một chút chi nhánh đệ tử, có thể phát triển một chút trong thế tục thương nghiệp, vì phái Côn Luân cung cấp trợ giúp. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, Thiếu Lâm tự liền nuôi dưỡng rất nhiều tục gia đệ tử, truyền thụ một chút ngoại môn công phu, phân bố tại thiên hạ nơi nào, có thể làm chi nhánh. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, cũng ly không được những cái kia tục gia đệ tử công lao. Đối với phát triển môn phái, Triệu Hằng ánh mắt và cách cục tuyệt đối phải viễn siêu thế giới hiện nay chính mà hai đạo lãnh tụ. Theo đến đây bái sư thiếu niên càng ngày càng nhiều, dưới chân núi Côn Luân càng ngày càng náo nhiệt, Triệu Hằng lần nữa phân ra mấy đạo phân thân, mở ra nhóm đầu tiên Côn Luân thí. Côn Luân thí, phái Côn Luân nhập môn thí luyện, chia mấy cái khâu, toàn diện khảo sát chuẩn các đệ tử linh căn, can cốt, nội tính, tâm tính trở, lấy hoàn thiện nghiêm cẩn quá trình, sàng lọc chọn lựa đệ tử thích hợp. Ngay tại vòng thứ nhất Côn Luân thí sau khi mở ra, Ú Cơ cũng mang theo Bích Dao, không xa ngàn dặm mà đến. Triệu Hằng vốn là muốn để cho Bích Dao trực tiếp nhập môn, lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu này gặp được náo nhiệt Côn Luân thí, nhất định phải đi lên thử xem. Chương 838, nhập môn khảo thí tất cả đến đây bái sư thiếu niên nhóm cũng không biết, từ bọn hắn đến dưới chân núi Côn Luân một khắc này bắt đầu, phái Côn Luân nhập môn thí luyện đã sớm bắt đầu. Một hồi khảo thí có khả năng biểu hiện ra đồ vật, dù sao hết sức có hạn. Trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, tham gia qua nhiều lần thi đại học, thậm chí làm qua không ít lần hoàng đế Triệu Hằng, đương nhiên sẽ không để cho nhà mình môn phái thí luyện biến thành có dấu vết mà lần theo xáo lộ. Một người linh căn cùng căn cốt đều rất tốt khảo thí, nội tính cũng có thể khảo sát. Duy chỉ có tâm tính cùng nhân phẩm, cần thời gian cùng kinh nghiệm tới nghiệm chứng. Dưới chân núi Côn Lôn sinh hoạt, không chỉ có phổ thông bách tính, qua lại thương gia, còn có Triệu Hằng phân thân, Huyền Xương cùng Đỏ Hoàng huyện hóa mà thành cư dân. Giữa sườn núi tạm thời biệt viện bên trong, tại diễn võ trường, giã ngoại sơn lâm các đệ tử nhóm thường xuyên hoạt động chỗ, cũng bị Triệu Hằng cài đặt giám sát. Toàn bộ Côn Luân thử tiền kỳ, chính là thông qua phân thân cùng trí tuệ nhân tạo, thu thập các đệ tử bình thường biểu hiện, cho bọn hắn chấm điểm. Căn cốt, nội tính hơi kém, nhưng tâm tính cùng nhân phẩm tốt đẹp, có thể làm ngoại môn đệ tử bồi dưỡng, nếu là lập xuống công lao, cũng có hy vọng tiếp tục tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nếu là tâm tính cùng nhân phẩm cực kém, cho dù là các hạng thiên phú cho dù tốt, cũng rất khó trở thành Côn Luân đệ tử. Triệu Hằng mặc dù không rêu rao cái gì chính nhân quân tử, đạo đức điển hình, nhưng ít nhất phải đi phải đàng, ngồi bưng, sẽ không trở thành cặn bã bại hoại. 3 tháng công pháp cơ bản tu luyện, nhìn như chỉ có cuối cùng một hồi khảo hạch, mấy hạng khảo thí, trên thực tế 3 tháng này mỗi một ngày cũng là khảo hạch tiến hành lúc. Một sáng một tối, hai bộ khảo hạch tiêu chuẩn, kết hợp các phương diện điều kiện tuyển ra tới đệ tử, tuyệt đối là tổng hợp tố chất cao nhất một nhóm. Bích Giao tham dự nhóm đầu tiên đệ tử tiền kỳ khảo hạch, thế nhưng chút nội dung dù sao tương đối buồn tẻ, đối với Bích Giao cái này đã sớm bắt đầu tu luyện Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ tới nói, cũng đích xác là quá mức đơn giản. Rất nhanh, Bích Giao liền đối với sơ kỳ khảo hạch không còn hứng thú, và ở trong sân môn chờ đợi sau 3 tháng các hạng khảo thí. Lần này phái Côn Luân dự bị đệ tử số lượng đông đảo, khoảng cách có xa có gần, đuổi tới phái Côn Luân phụ cận thời gian cũng không giống nhau. Lại thêm lên Côn Luân phái trước mắt nhân thủ có hạn, chạy tới tham dự Côn Luân thí luyện cũng là từng nhóm tiến hành. Rất nhanh, nhóm đầu tiên Côn Luân thí các đệ tử hoàn thành 3 tháng thời kỳ khảo sát, tiến nhập sau cùng khảo thí. Công pháp cơ bản nắm giữ trình độ nhất định phô bày cá nhân căn cốt, chăm chỉ. Một chút đạo kinh điển tịch lý giải, khảo hạch cá nhân mộ tính. Đương nhiên, mỗi cái thiếu niên trình độ văn hóa khác biệt, yêu cầu cũng không giống nhau, tự có trí tuệ nhân tạo căn cứ vào Triệu Hằng quyết định tiêu chuẩn đi bình phán chấm điểm. Lại thêm thường ngày biểu hiện phân, tiến bộ trình độ phân các loại. Cuối cùng, đạt đến tuyến hợp lệ thiếu niên nhóm, tham dự sau cùng khảo thí, Đăng Thiên Thê, Vấn Tâm Kính. Đăng Thiên Thê là Triệu Hằng chuyên môn chế tạo một chỗ kiến trúc, phân 108 giai bậc thang, bố trí có trận pháp đặc biệt. Khi một cái đệ tử đi lên Đăng Thiên Thê, trận pháp sẽ cảm ứng tuổi tác của nó, tu vi, tự động điều chỉnh trọng lượng, để cho đệ tử mỗi lần nhất cấp bậc thang, trên người trọng lượng liền tăng thêm một phần. Lúc này, toàn bộ Đăng Thiên Thê bên trên đang có 185 tên thiếu nam thiếu nữ, đang tại đem hết toàn lực đi lên leo lên. Đi qua trước mặt khảo thí, nhóm đầu tiên 300 tên đệ tử, đã chỉ còn lại 185 tên. Tại những ngày leo núi trong các đệ tử, Bích Giao mặc dù ở vào thê đội thứ nhất, nhưng cũng không tính xa xa dẫn đầu. Tại Bích Giao phía trước, còn có mười mấy người thiếu niên thiếu nữ đang ra sức leo lên. Nếu là đơn thuần tu vi, Bích Giao thuộc về đệ nhất, thậm chí căn cốt thiên phú đều xem như đứng đầu nhất một nhóm, nhưng dù sao không có ăn qua bao nhiêu đắng. Tu vi cao nhất nàng, áp lực trên người cũng lớn nhất. Tại cái này so đấu ý chí lực, sức chịu đựng quá trình bên trong, Bích Giao cũng không thể liều mạng tu vi. Chân núi, U Cơ nhìn xem Bích Giao cật lực bộ dáng, trong lòng vô hạn thương tiếc, hận không thể đi lên thay nàng. Nhưng mà, lúc này Bích Giao, mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng mỗi một bước lại kiên định lạ thường, trong lòng càng là không ngừng phát ra hò hét ta nhất định phải đăng đỉnh, nhất định muốn trở nên mạnh hơn. Rất nhanh, phía trước 20 danh đô đã vượt qua gần nửa bậc thang, phía sau bước chân càng ngày càng chậm. Mà có thể vượt qua cái này một nửa bậc thang, đã coi như là thông qua được cửa này khảo hạch, có thể tiến vào khâu kế tiếp. Nhưng ở một phân đoạn này có thể leo lên càng cao, lấy được cho điểm cũng càng cao. Phái Côn Luân chủ phòng, quá rất lớn điện bên trong. Trong hư không có một cái màn hình to lớn, đang phát ra phía trước núi khảo hạch quá trình. Đem 20 người đứng đầu đệ tử tài liệu điều ra, ta muốn xem xét. Là, chủ nhân. Tên thứ nhất, Tiêu Hàn. Tây Bực Lãnh Nguyệt trấn một cái tiểu gia tộc bên trong không được thích con thứ. Mẫu thân vốn là tiểu thư khuê các, sinh 10 phần mỹ mạo, chỉ vì gia đạo sa sút, bị thúc ép gả cho Lãnh Nguyệt trấn trường gia tộc trưởng làm thiếp. Hai mẹ con thường xuyên chịu đến đích tôn ức hiếp, sinh hoạt 10 phần gian khổ. Lần này, Tiêu Hàn mang theo mẫu thân, không xa ngàn dặm đi tới dưới chân núi Côn Lôn, chính là muốn bái nhập ta phái Côn Luân, nghịch thiên cải mệnh. Rời khỏi gia tộc phía trước, hắn đổi họ Thị, đi theo mẫu thân họ Tiêu, còn để lại lời hung ác 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo rất im lặng. Nhìn xem trí tuệ nhân tạo giới thiệu, Triệu Hằng sắc mặt càng ngày càng cổ quái, cái này kịch bản giống như có chút quen thuộc a, sẽ không phải là một cái nhân vật chính a. Ho nhẹ một tiếng, Triệu Hằng mở miệng hỏi thăm mẫu thân hắn bây giờ nơi nào. Tiêu Hàn mẫu thân tên gọi Tiêu Linh Nhi, trước mắt ở tại dưới núi tiểu trấn, mỗi ngày từ trấn trên tơ lụa trang tiếp một chút theo thùa việc làm, kiếm lấy một chút thu vào, lấy cung cấp hai mẹ con sinh hoạt. Chỉ là tiêu cơ thể của Linh Nhi yếu đuối, bình thường cần thường xuyên uống thuốc bổ thân thể. Tiêu Hàn bình thường cũng sẽ lên núi đi săn, hái thuốc, trợ giúp mẫu thân chia sẻ việc nhà. Tiêu Hàn chuyện bình thường mẫu trí hiếu, cùng tiểu trấn cư dân quan hệ cũng không tệ, lên núi phía trước còn đã cứu trong trấn nhỏ một cái thợ săn. Triệu Hằng hài lòng gật đầu, sau đó tổ chức một cái đệ tử, lấy ra một chai cho phàm nhân cố bản bồi nguyên đan dược, đưa cho hắn ngươi đi dưới núi nơi này, mang lên bình đan dược này, đi đưa cho một cái tên là Tiêu Linh Nhi phụ nhân, lại cho nàng lưu lại 50 lượng bạc ngân. Đại biểu ta phái Côn Luân thăm hỏi một chút. Đệ tử linh mệnh. Nhóm đầu tiên tiến vào phái Côn Luân 20 tên đệ tử, bây giờ có 12 tên đã trở thành nội môn đệ tử, tu vi đều tại luyện khí 6 tầng trở lên, có thể người chạy việc làm việc. Theo đệ tử càng ngày càng nhiều, tiến vào nội môn độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tên thứ hai, Vương Tông Minh, sinh ra ở Võ Lâm thế gia, Long Hổ Bừng gia, càng là Vương gia đích tôn con trai trưởng. Thiên phú rất tốt, thở nhỏ tập võ, bây giờ 11 tuổi, đã là Long Hổ nổi danh thiếu niên anh tài, càng có lòng hiệp nghĩa, thường xuyên trừ bạo giúp kẻ yếu. Tên thứ ba, Tôn Thiết Núi, sinh ra ở Đông Hải Hứa Châu phủ một cái trấn nhỏ, trong nhà đời thứ ba thợ săn. Tên thứ tư, Liễu Trăng Non, thư hương thế gia, danh môn chi hậu. 20 người đứng đầu trong các đệ tử, có con em thế gia, quan lại sau đó, cũng có tiểu thư khuê cát. Càng có con cháu nhà nông, thương nhân sau đó, xuất thân chiếm cứ các ngành các nghề, phân bố ngược lại là rất phẳng đều. Rất nhanh, nhóm đệ tử này bên trong có hơn 70 người thông qua được khảo hạch, tiến vào khâu kế tiếp, cũng là khó khăn nhất một cái khâu, Vấn Tâm. Chương 839, Vấn Tâm tính khi thiếu niên Tiêu Hàn đứng tại Vấn Tâm trước gương, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, cả người lâm vào một vùng tăm tối. Tiêu Sư Minh, chúc mừng, chúng ta cái này một nhóm trong các đệ tử, ngươi là người thứ nhất đột phá đến trúc cơ kỳ, bây giờ ngươi lại lấy được nội môn thi đấu hạng nhất thành tích tốt, tất nhiên có thể được đến trưởng môn ưu ái. Đúng à đúng à, nói không chừng trưởng môn vừa cao hứng, thu ngươi kết thân truyền đệ tử, tương lai ít nhất là nhất phong thủ tọa. Chúng ta cần phải sớm chúc mừng ngươi a. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, giống như hắn đã thành công bái nhập phái Côn Luân, tu đạo 3 năm, thành công trúc cơ, lại cầm xuống nội môn thi đấu đệ nhất, nghe chung quanh đồng môn sư huynh đệ một hồi khen tặng, để cho hắn cũng có chút lâng lâng. Vừa trở lại chính mình cư trú sân phòng, liền gặp được mẫu thân đang trong tiểu viện làm thêu vừa. Tiêu Hàn bước nhanh đi ra phía trước, tránh thoát trong tay mẫu thân kim cầu đường. Ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không cần mỗi ngày khổ cực như vậy. Nhi tử bây giờ tiến độ, hơn nữa lại cầm nội môn thi đấu tên thứ nhất, ngươi cũng có thể yên tâm hưởng phúc. Chờ về đầu ta lại cầu trưởng môn chọc mù đan dược, để cho nương có thể trưởng thọ an khang, an hưởng tuổi già. Tiêu mẫu mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem nhi tử, đúng vậy à, nhà chúng ta Tiểu Hàn càng ngày càng tiến độ, nương rốt cuộc không cần vì ngươi lo lắng. Nếu là ngươi ngoại công nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này, không biết có vui vẻ bao nhiêu. Tiêu Hàn thần sắc trở nên hoảng hốt, mơ hồ nhớ tới cái kia yêu mến qua trưởng bối của mình, chỉ tiếc lão nhân gia ông ta đi quá sớm, để cho mẫu thân thật sớm không còn dựa vào. Nương, ta chuẩn bị qua một đoạn mang theo ngươi về chuyến nhà. Tiêu Linh Nhi sắc mặt hơi hơi biến đổi, Tiểu Hàn, ngươi sẽ không phải là muốn trở về trả thù Trương gia à? Chúng ta bây giờ không đáng chấp nhận với bọn họ. Tiêu Hàn mỉm cười, nương, ngươi yên tâm đi. Chuyện năm đó, bọn hắn làm mặc dù quá mức, nhưng tội không đáng chết. Ta chỉ là muốn trở về chứng minh cho bọn hắn nhìn, ta Tiêu Hàn rời đi Trương gia, có thể sống tốt hơn. Ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Hàn nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đây chính là mẹ của mình à, một cái cỡ nào ôn nhu người thiện lương, cũng không có nhận được vốn có thiệt đãi. Trong nháy mắt, nửa tháng sau, Tiêu Hàn mang theo mẫu thân trở về cố hương, đầu tiên là đi tế bái nhà mình ngoại tổ phụ, sau lại thu xếp tốt mẫu thân, liền ngự kiếm phi hành, đi tới năm đó Trương gia. Thiếu niên khí phách, một buổi sáng đắc chí, khó tránh khỏi có chút tự đắc, dù sao vẫn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi lang. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngày xưa phụ thân mang theo vợ con cùng đúng, cầu xin tha thứ thời điểm, Tiêu Hàn lại có chút kẻ nhạt vô vị. Nhìn lại quá khứ, 3 năm khổ tu, rõ mồn một trước mắt, chính mình sở cầu, thật sự cũng chỉ là ở trước mặt những người này diêu võ dương oai, mở mày mở mặt sao? Nghĩ tới mấy năm nay tới, ở trên núi cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt, sư môn không khí đoàn kết hữu ái, ngày bình thường sư huynh đệ cũng là thân như một nhà, Tiêu Hàn đống nhiên phát hiện, hắn đã tìm được mới nhà, tìm được mục tiêu mới. Tu đạo không chỉ là vì khoe khoang, vì xính nhất thời uy phong, càng là muốn bằng mượn kiếm trong tay, thủ hộ bên cạnh trọng yếu người. Mang theo người bội kiếm, tựa hồ cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát ra một hồi réo rắt kiếm minh. Tiêu Hàn tiện tay vung lên, trường kiếm phiêu phủ ở giữa không trung, nhảy lên một cái, đặt vào trường kiếm. Tiêu Hàn cao giọng nói, nể tình Trương gia ngày bình thường cũng không đại ác, Tiêu mộ hôm nay tiểu trường đại giới, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tiêu Hàn đưa tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, chém xuống mấy người tóc, bổ một tòa giả sơn, liền ngự kiếm bay mất. Triệu Hằng nhìn xem trong ảo cảnh Tiêu Hàn biểu hiện, cũng là hết sức ngoài ý muốn. Vốn cho rằng thiếu niên này đắc chí, bao nhiêu sẽ có một chút cản rỡ ngạo khí, lại không nghĩ rằng tâm tính của hắn trưởng thành nhanh như vậy, lại có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua ngày xưa đủ loại. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, lăng không đánh ra một đạo pháp lực, vấn tâm trong kính hoàn cảnh lại biến. Tiêu Hàn thăm người thần kết thúc, quay về sư môn, chăm học khổ luyện, đột phá kim đan, du lịch thiên hạ, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, hiểu ra đạo tâm, rất nhanh bằng vào nhân cách bị lực, trở thành trong các đệ tử nhân tài kiệt xuất. Khi Tiêu Hàn mở hai mắt ra, từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, liền thấy trước mặt có cái so với hắn hơi lớn một chút tuổi trẻ đệ tử, đang một mặt mỉm cười nhìn hắn. Tiêu sư đệ, chúc mừng ngươi, thứ nhất thông qua khảo hạch, trở thành khóa này thủ vị ngoại môn đệ tử. Ta là Trương Tiểu Phàm, đại sư huynh của các ngươi. Mong rằng sư đệ về sau siêng năng tu hành, sớm ngày đột phá trúc cơ, sớm ngày tiến vào nội môn. Đa tạ sư huynh. Tiêu Hàn rất cung kính thi lễ một cái, đè nén xuống tâm tình kích động, đi ra khảo thí đại điện, trong hoảng hốt cảm giác đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể ra đại điện, lại hình như cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ một thiền tu luyện công pháp, một bộ kiếm pháp. Chờ hắn trở lại dưới núi, đem chính mình thông qua khảo hạch tin tức cáo chi mẫu thân, đã thấy đến ngày bình thường sắc mặt có chút tái nhợt mẫu thân, bây giờ lại là sắc mặt hồng nhuận, trạng thái vô cùng tốt. Tiểu Hàn, ta liền biết, ngươi nhất định có thể. Sau đó vào phái Côn Luân, nhất định phải thật tốt tu hành, hiếu kính sư trưởng, hiếu hái đồng môn. Ngươi hôm nay còn tại trên núi khảo hạch, liền có phái Côn Luân đệ tử đến đây, cho nhà chúng ta đưa ngân lượng, còn đưa ta một bình đan dược. Ta chỉ ăn một khỏa, cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Còn lại, ta đều giữ lại cho ngươi. Nương. Trong mơ hồ, Tiêu Hàn tựa hồ nhớ lại trong ảo cảnh một chút kinh nghiệm, trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải thật tốt tu luyện, báo đáp sư môn. Vấn Tâm kính, không chỉ là Vấn Tâm, càng là để những đệ tử này tiến hành đơn giản một chút tư tưởng giáo dục, để cho bọn hắn đối với môn phái sinh ra lòng trung thành, đề cao cơ sở độ trung thành. Triệu Hằng không ngừng xem xét mỗi một cái đệ tử biểu hiện, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu, cái này Vương Tông Minh cũng tệ, có chút võ si cá tính, thiên phú kiếm đạo cũng rất tốt. Chính là tính cách này còn cần nhiều hơn tôi luyện, dễ dàng xúc động. Cái Tôn Thiết núi đổ này là thành thục chứng trạng, còn đối với luyện khí cảm thấy hứng thú, không tệ không tệ. Cái này Liễu Trăng Non, tính tình quá mức yếu đuối. Cái này, mỗi một cái đệ tử đối mặt vấn tâm kính lúc, đều biết soi sáng ra qua lại kinh nghiệm, tiến tới căn cứ vào hắn qua lại kinh nghiệm, tạo ra tương ứng huyễn cảnh, khảo nghiệm bọn hắn tại đối mặt tình huống khác nhau lúc, sẽ như thế nào làm ra lựa chọn, nắm giữ đầy đủ lực lượng lúc, có thể hay không mê thất bản thân. Tu hành cũng là tu tâm, có sức mạnh siêu phàm, cũng phải có đầy đủ tâm tính, mới có thể chắc chắn vận mệnh, thành tựu bản thân. Những thứ này mô phỏng ra nhân sinh, mặc dù chưa hẳn liền 100% chính xác, nhưng cũng trên cơ bản là bọn hắn không có phòng bị nhất tình huống phía dưới, theo bản năng phản ứng, có độ tin cậy vẫn là tương đối cao. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng cuối cùng nhìn về phía Bích Giao huyễn cảnh. Bích Giao huyễn cảnh có chút không giống bình thường, đây là Triệu Hằng đặc biệt vì nàng đo thân mà làm. Trong ảo cảnh, Bích Giao tu hành có thành, cuối cùng về tới Quỷ Vương Tông, phụ trợ phụ thân, mở rộng Quỷ Vương Tông. Nhưng theo Quỷ Vương Tông dần dần mở rộng, Quỷ Vương giá tâm cũng là càng lúc càng lớn, bắt đầu mưu đồ bí mật đối phó Thanh Vân môn, tính toán một trận chính ma hai đạo. Rất nhanh, chính đạo ba tông liên thủ đối phó Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương cũng liên hợp ma đạo các đại môn phái, cùng chính đạo chống lại. Chính ma hai đạo lâm vào kéo dài chém giết, cuối cùng giết đến Thanh Vân môn. Chu Thiên kiếm phía dưới, Quỷ Vương Tông tổn thất nặng nề, thậm chí phụ thân cũng bị thương. Trở lại Quỷ Vương Tông sau đó, phụ thân bắt đầu khổ tâm kinh doanh, chuẩn bị lấy tứ linh huyết trận đối kháng Chu Thiên kiếm trận. Chương 840, 2 năm không những đệ tử khác tâm tính, có lẽ còn cần thông qua vấn tâm cảnh tới khảo sát. Nhưng Bích Giao tính cách, hướng đi tương lai, cũng không tính là bí mật, tự nhiên cũng không cần thiết kinh nghiệm một hồi khảo sát. Cho nên, Triệu Hằng muốn mượn lần này vấn tâm kính hành trình, cho Bích Giao đơn giản một chút nhắc nhở, hoặc gọi tiên đoán. Không, mắt thấy phụ thân vì cái gọi là hùng tâm trang trí, cuối cùng rơi vào cái thảm đạm kết thúc, Bích Giao cũng cảm giác một hồi bi thương, từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại. Nói đến, Quỷ Vương vạn nhân vãng đạo hạnh cao thâm, tâm cơ thâm trầm, hùng tài đại lượng, khí độ lạ thường, đích thật là khó gặp tiêu hùng. Nhưng ở trong nguyên tắc, Bích Giao sau khi chết, Quỷ Vương tâm thái liền dần dần hắc hóa, lại thêm ma giáo làm việc vốn cũng không chọn thủ đoạn, mới có về sau bi kịch. Nếu là Bích Giao còn sống, có thể thích hợp nhắc nhở một chút Quỷ Vương, tránh hắn hướng đi cực đoan, sẽ hay không có không đồng dạng kết cục đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Hằng phái Côn Luân tương lai cũng sẽ trưởng thành là một cái danh chấn thiên hạ danh môn đại phái, cùng muốn thống nhất chính ma hai đạo Quỷ Vương, cũng coi như là mặt đối lập. Triệu Hằng mặc dù không muốn chính mình phái Côn Luân quá nhiều tham dự chính ma hai đạo tranh đấu, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, lại há có thể mọi chuyện như ý, xuôi gió xuôi nước. Có một số việc không thể không đề phòng. Triệu Hằng cũng sẽ không cho là có Bích Giao làm mối quan hệ, liền có thể cùng Quỷ Vương tông một mực bình an vô sự, thậm chí thân như một nhà. Đó là không quá có thể chuyện, nhưng tránh hướng đi mặt đối lập vẫn rất có cần thiết. Từ trong ảo cảnh thanh tỉnh sau đó, Bích Giao có thể nhớ đồ vật không nhiều, nhưng cùng Quỷ Vương ở giữa ngăn cách lại là tan rã một chút. Chờ Bích Giao đi ra đại điện, Ú Cơ trước tiên tiến lên hỏi thăm Bích Giao, trước ngươi nhìn thấy cái gì? Bích Giao lắc đầu, trong lòng có chút mê mang, có rất nhiều chuyện nghĩ không rõ ràng, xem không rõ. Nàng dù sao vẫn là một cái 14 tuổi thiếu nữ, tư duy còn rất đơn giản. Rất nhanh, nhóm đầu tiên Côn Luân thí kết thúc, có 56 tên đệ tử thành công tiến vào phái Côn Luân, trở thành ngoại môn đệ tử. Trở thành ngoại môn đệ tử sau đó, mỗi 3 năm tiến hành một lần khảo hạch, căn cứ vào tu vi tiến bộ, bình thường biểu hiện, còn có đối với môn phái cống hiến, có thể thêm một bước tấn thăng làm nội môn đệ tử. Một tháng sau, còn có nhóm thứ 2 đệ tử tiến hành cuối cùng thí luyện. Mà những cái kia bị đào thải đệ tử, trừ bỏ một chút tâm tính cùng phẩm tính không tốt, số đông cũng có thể lựa chọn gia nhập vào Côn Luân biệt viện, học tập võ nghệ, trở thành một phàm tục cao thủ. Tương lai chờ cái này một nhóm đệ tử trưởng thành, cũng có thể phân tán đến thiên hạ các nơi, thiết lập võ quán, truyền bá phái Côn Luân uy danh. Có lẽ, không cần bao nhiêu năm, Côn Luân tử đệ dấu chân trải rộng thần châu các nơi, uy danh truyền khắp tứ hải bát hoang, cái kia phái Côn Luân liền thành người trong thiên hạ người hướng tới tu đạo thánh địa, võ học thánh địa. Đi qua hơn nửa năm khảo hạch, phái Côn Luân lần này tổng cộng chiêu thu hơn 300 tên ngoại môn đệ tử, toàn bộ Côn Luân sơn lập tức náo nhiệt lên. Mỗi ngày sáng sớm, nhìn xem mấy trăm tên đệ tử rời giường, luyện công buổi sáng, Triệu Hằng thật là có gan làm hiệu trưởng cảm giác. Dù sao, những đệ tử này nhỏ nhất mới 6-7 tuổi, lớn nhất cũng mới 15-16 tuổi, đúng lúc là từ tiểu học đến học sinh cấp 2 niên kỷ. Hơn 300 tên đệ tử, dựa theo niên linh, trình độ văn hóa, tu luyện trình độ chia làm khác biệt cấp độ, không chịu nhận cùng dạy bảo. Lại căn cứ vào linh căn, thiên phú, hứng thú yêu thích, có học tập đạo pháp, có học tập kiếm pháp, có học tập đủ loại phụ lục, có học tập luyện đan luyện dược, có học tập luyện khí trận pháp. Nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Phái Côn Luân không chỉ là một cái thuần túy kiếm đạo tông môn, càng là một cái tính tổng hợp tu chân đại phái. Theo những đệ tử này không ngừng trưởng thành, Triệu Hằng người đem phía trước thu thập được đủ loại tu luyện điển tịch, phân loại chỉnh lý, để cho khác biệt các đệ tử đi tu luyện. Tại giai đoạn trước, những thiếu niên này các đệ tử còn đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, không thể cho tông môn mang đến quá nhiều lợi tức, còn cần tiêu hao số lớn tài nguyên tu luyện. Cũng may Triệu Hằng gia sản hùng hậu, vàng bạc châu báu, thiên tài địa bảo, toàn bộ cũng không thiếu, cũng là nuôi được mấy trăm tên đệ tử. Đợi đến bọn hắn trưởng thành sau đó, phái Côn Luân đủ loại sản nghiệp cũng nên có người xử lý. Tài lữ pháp địa, tu hành tứ đại yếu tố, mỗi một hạng đều rất trọng yếu. Trong ngay mắt, thời gian 2 năm đội vàng mà qua. Ở xa Trung Châu trên núi Thanh Vân, cũng nên đón một giáp một lần thất mạch hội võ. Đây là Thanh Vân môn thứ 20 giới thất mạch hội võ. Bởi vì thiếu đi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, Thanh Vân môn lần này thất mạch hội võ, bốn vị trí đầu cường phân hẳn là Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư, Văn Mẫn. Lục Tuyết Kỳ tư chất có thể xưng thế hệ này Thanh Vân trong các đệ tử đệ nhất nhân, nhưng dù sao thời gian tu luyện còn thiếu, mặc dù có Thiên Gia Thần Kiếm nơi tay, cũng cuối cùng thua ở trong tay hơn 100 tuổi Tề Hạo. Tề Hạo có thể tại trong 60 năm trước thứ 19 giới thất mạch hội võ cầm xuống Á quân, thiên phú cũng là không kém, lại đi qua cái này 60 năm tu hành, cơ sở đánh tương đương kiên cố, tự nhiên không phải tu hành không đủ 10 năm Lục Tuyết Kỳ có thể so. Nhưng hai người đối chiến kết quả, vẫn là để Thanh Vân môn trên dưới vì thế mà choáng váng. Lục Tuyết Kỳ cuối cùng mặc dù thua ở Tề Hạo trên tay, nhưng Tề Hạo cũng là bằng vào hùng hậu tu vi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm thu được thắng lợi. Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi thủ tọa đều đang nghị luận, nếu là Lục Tuyết Kỳ lại tu hành 10 năm, nói không chừng liền có thể vượt qua Tề Hạo. Mà Tề Hạo tại đoạt phải lần này thất mạch hội võ khôi thủ sau đó, cũng bị đạo huyền chân nhân phát núi đi lịch luyện, có ý định bồi dưỡng hắn, tiếp nhận Long Thủ Phong thủ tọa. Dù sao, Long Thủ Phong gia thương tùng tên phản đồ kia, bây giờ tình cảnh cũng không được tốt lắm. Lần này Tề Hạo có thể ra mặt, cũng coi như là không tệ. Cùng lúc đó, trên Côn Luân Sơn, phái Côn Luân chủ phòng, hậu điện, Bích Giao bái kiến trưởng môn. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, nhìn xem trước mặt đã 16 tuổi, một thân phái Côn Luân xanh trắng đạo bào Bích Giao, cũng là có chút cảm khái. Đối với Bích Giao, Triệu Hằng tự nhiên so với đệ tử khác càng thêm chú ý một chút, nhưng cũng không đến nỗi thời thời khắc khắc lưu ý bây giờ, thoáng chớp mắt ở giữa, cô nương này đã trổ mã càng lớn đẹp. Có lẽ là phái Côn Luân bên trong chỉnh thể không khí đặc biệt tốt, đồng môn sư huynh đệ tỷ muội ở giữa, bình thường 10 phần có yêu, cũng làm cho Bích Giao tính tình càng ngày càng vui tươi hoạt bát một chút. Liên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng đều đã trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía thiếu niên kiếm khách, thường xuyên bị Triệu Hằng phái đi ra hành tẩu giang hồ, tại phương viên mấy ngàn dặm tích lũy xuống danh tiếng không nhỏ, người sừng Côn Luân song hiệp. Là Bích Giao tới, ngươi lần này tới, thế nhưng là có chuyện gì? Cũng không có rồi, chính là tới xem một chút tiên sinh. Bí mật ở chung lúc, Bích Giao một mực xưng hô Triệu Hằng vì tiên sinh, mà không phải là sư phụ. Bởi vì Bích Giao cũng không đi qua bái sư đại lễ, càng sẽ không thoát ly Quỷ Vương Tông. Triệu Hằng cũng không thèm để ý những thứ này, phái Côn Luân môn quy tương đối hay là muốn thả lỏng rất nhiều, cũng khai sáng rất nhiều. Ngươi nha đầu này, nếu thật là muốn tới xem một chút ta, cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng này, ngươi nha ngươi, trong lòng vẫn là giấu không được chuyện. Hi hi, cái gì đều không gạt được tiên sinh. Là như vậy, cha ta cho ta gửi thư, nói là gần nhất Trung Châu Không Tang Sơn có dị động, chính đạo cùng chúng ta thánh giáo hai bên đều phái không ít tuổi trẻ đệ tử tiến đến. Phụ thân ta muốn cho ta đi xem một chút, cùng thế hệ này người cùng thế hệ tiếp xúc một chút. Triệu Hằng khẽ gật đầu thì ra là thế. Triệu Hằng mặc dù đã tìm tòi qua Không Tang Sơn ở dưới tích huyết động, nhưng cũng không có phá hư phía ngoài kết cấu, ngược lại chém giết bên trong hắc thủy huyền xà. Hiện ra tại đó còn có mấy không rõ rơi hút máu cùng âm linh, ngược lại là đích xác rất thích hợp xem như đệ tử trẻ tuổi lịch luyện chi địa. Chương 841, Tam Vĩ Hồ Ly Tinh Không Tang Sơn lịch luyện, mặt ngoài nhìn chỉ là chính ma hai đạo đệ tử trẻ tuổi giao phong, trên thực tế lại là ma giáo kéo nhau trở lại điểm xuất phát, cũng là toàn bộ Chu Tiên Tiền kỳ điểm xuất phát. Nguyên tắc bên trong, Trương Tiểu Phàm tại Tử Linh Nguyên phía dưới cùng Lục Tuyết Kỳ sinh tử cùng nhau cách, không rời không bỏ, đang dỉ máu trong động cùng Bích Giao sống nương tựa lẫn nhau, mở rộng cửa lòng, cuối cùng càng là thu được thiên thư quyển thứ nhất. Sau đó, ao nhỏ trấn trừ yêu, Lưu Ba Sơn chi dịch, trên núi Thanh Vân một hồi ngập trời huyết chiến, Chu Tiên kiếm phía dưới, Bích Giao chết. Dưới mắt, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đã trở thành phái Côn Luân đệ tử, lúc này càng là riêng phần mình bên ngoài lịch luyện, lại là sẽ không tham dự vào ở trong đó. Nhớ tới nguyên tắc bên trong đủ loại, Triệu Hằng cũng là tính cực tự động cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. 3 ngày sau, một vệ sáng cực tốc vạch phá thương khung, bay vọt Không Tang Sơn, đi tới một chỗ tiểu trấn. Chỗ này tiểu trấn kích thước không lớn, nhưng người lưu lượng cũng không thiếu. Có thể là bởi vì ở vào một chỗ giao thông tiện lợi cổ đạo bên cạnh, trên đường có thật nhiều lui tới hành hương. Trong tiểu trấn ở giữa có đầu đại đạo, rộng rãi thẳng tắp, quán thông nam bắc, đã giao thông yếu đạo, cũng là tiểu trấn phồn hoa nhất phố buôn bán. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, còn có rất nhiều tiểu than tiểu phiến, bên đường giao hàng, một cỗ náo nhiệt chợ búa khí tức đập vào mặt. Mức quả lặc, vừa chua lại ngọt mức quả. Bánh hấp, đại lang bánh hấp. Hỏa hầu dễ tới hương vị hương, hạt vừng vẩy vào chính giữa. Vừa đỡ thèm tới lại chỉ đói, còn có thể mang theo làm cả lương. Củ sen, Phan gia chỉ sản xuất củ sen. Mới mẻ xuất thủy củ sen, thủy nộn sảng khoái giòn. Kim chỉ hơi nhỏ đồ chơi, qua xếp túi thơm tiểu mặt dây chuyền, còn có cái kia Côn Luân sản xuất nước hoa hơi nhỏ tấm gương. Người nước hoa này bán thế nào? Cô đương, ngươi thật là có ánh mắt, đây chính là không xa vạn dặm, từ Côn Luân trên thần sơn trở tới đây nước hoa. Trong tay ngài cầm bình này, thế nhưng là hoa hồng tím, năm nay sản phẩm mới nhất. Nhận đãi, 10 lượng bạc. A, cứ như vậy nho nhỏ một bình, liền đáng giá 10 lượng bạc. Nhìn ngài nói, đây chính là vật siêu giá trị, ngài nghe, tất cả đều là dùng thượng đẳng hoa hồng chế tạo thành. Cô nương ngài nếu là phun ra nước hoa này đi ra ngoài, những cái kia anh tuấn thiếu hiệp còn không phải bị ngài mê không rời nổi bước chân. Cô nương, dùng 10 lượng bạc đổi một đời hạnh phúc, ngài còn cảm thấy nó đắt không? Tựa như là đạo lý này, nhưng trên người của ta cũng không nhiều tiền như vậy, liền 6 lượng bạc. Cái này, đây chính là thượng đẳng nước hoa, bình thường cũng mua không được, cái này một bình vẫn là bản số lượng có hạn, toàn bộ ao nhỏ trấn cũng chỉ có cái này một chai. Cái kia thực sự không được, ta đem cái này ngân cây châm cũng chống đỡ cho ngươi. Tốt ta, nhìn ngươi cũng là cô nương tốt, coi như thâm hụt tiền bán cho ngươi. Cảm ơn lão bản, ngươi thật đúng là một người tốt. Chờ thiếu nữ kia cầm nước hoa nhảy cả tương rời đi, cái kia tiểu thương hài lòng xóc xóc bạc trong tay, lại nhìn một chút chi kia ngân cây châm, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười, những thứ này hành tẩu giang hồ thiếu hiệp nữ hiệp, thật đúng là dễ bị lừa. Một bình đổi thủy nước hoa, liền có thể dưng dưng kiếm lời 5 lượng bạc cộng thêm một cây cây châm. Cái này Côn Lôn Sơn đồ vật, thật đúng là bán chạy. Lẩm bẩm kết thúc, cái kia tiểu thương lại từ một cái dương bên trong lấy ra một cái giống nhau như lúc bình sứ, bày ra lúc trước vị trí, tiếp tục gào to mau tới nhìn mau đến xem a, trên Côn Lôn Sơn nước hoa hơi nhỏ tầm gương, nữ hiệp dùng đều nói hảo, thiếu hiệp người đi không được. Cách đó không xa, Triệu Hằng thấy cảnh này, cũng là nhịn không được mỉm cười, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm công phu, phái Côn Lôn sản xuất đồ chơi nhỏ, liền bị bán cho ngoài vạn dặm Đông Hải phụ cận. Xem ra chỉ cần lợi nhuận đủ lớn, thương nhân sức mạnh thật đúng là bất khả hạn lượng. Tại trên trấn tìm nhà quán rượu nhỏ, gọi lên hai đạo thức nhắm, một bầu rượu, Triệu Hằng một bên ăn cái gì, một bên thả ra thần thức, bao trùm toàn bộ tiểu trấn. Hai cái thức nhắm còn không có ăn xong, Triệu Hằng liền đã lấy được thứ mình muốn tin tức. Hai tháng trước, bên ngoài trấn 10 dặm hắc thạch trong động tới một cái Tam Vĩ Hồ Yêu, thường xuyên tới tiểu trấn trộm một chút gà vịt lương thực. Chỉ là bây giờ cái này Tam Vĩ Hồ Yêu qua lại tần suất không cao, còn không có cho tiểu trấn cư dân tạo thành tổn thất lớn, còn không có gây nên tất cả mọi người xem trọng. Nhận được tin tức mong muốn, Triệu Hằng cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm ăn xong đồ vật, trả tiền, lại tại trong trấn nhỏ bốn phía đi loanh quanh. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, Triệu Hằng mới đi đến ngoài 10 dặm một chỗ u ám trong rừng cây. Lúc này, chân trời sau cùng một vòng dư huy đã dần dần ảm đạm, cánh rừng cây này bên trong cũng lộ ra càng ngày càng lờ mờ. Xa xa nhìn lại, sâu trong rừng cây đang tại phiêu khởi lụa mỏng tựa như sương trắng. Cổ mục dày đặc, âm phong từng trận, trong rừng rậm nghe không được côn trùng kêu vang chim hót, tựa hồ chỉ có cái này âm phong thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Đột nhiên, trong rừng cây vang lên một đạo như thật như ảo linh hoạt kỳ ảo tiếng ca tiểu tùng cương vị, nguyện như sương. Người như phiêu như hoa cũng thương. Mười mấy năm, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên bạn. Thanh âm này là như thế béo von than nhẹ, nhưng lại giống như mang theo nhàn nhạt đau thương, để cho người ta cảm xúc không tự chủ bị lôi kéo, như có ôn nhu tay nhỏ khẽ vuốt qua lồng ngực, để cho người ta có loại muốn xâm nhập trong đó, tìm đòi hư thực dục vọng. Nếu là người bình thường nghe được tiếng hát này, chỉ sợ sớm đã bị tiếng hát này ảnh hưởng, bản thân bị lạc lối. Nhưng Triệu Hằng thật giống như cái gì đều không nghe được, như cũng không nhanh không chậm hướng về trong rừng đi đến. Lại đi ra không bao xa, Triệu Hằng dừng bước lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một gốc cổ thụ chọc trời phía trên, đang ngồi một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử này lông mày mảnh mà thanh, hai con ngươi rõ ràng lại hiện ra, da thịt trắng như tuyết như ngọc, tóc dài đen nhánh nhu thuận, kèm theo một cỗ thiên nhiên mềm mại đáng yêu. Kỳ quái hơn nữa chính là, nữ tử này đỉnh đầu còn treo lên hai cái tinh xảo xinh xắn lỗ tai, lông xù, mười phần khả ái. Mà ở sau lưng hắn, còn có ba đầu cực lớn màu trắng cái đuôi, tùy ý lắc lư. Vị công tử này, ngươi là tới giết ta sao? Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên nhánh cây, hai chân nhẹ nhàng đung đưa hồ ly tinh, trên mặt duy trì mỉm cười, ngươi biết ta sao? Ta tại sao muốn giết ngươi? Hồ ly tinh kia sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đáp án này. Vừa mới Triệu Hằng đi vào rừng cây một khắc này, nàng liền cảm ứng được, cố ý lấy mị hoặc tiếng ca thăm dò, phát hiện nam tử trẻ tuổi này thờ ơ, lại nhìn không ra có tu vi dáng vẻ, cái này liền để nàng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Hồ yêu trời sinh liền so khác yêu quái càng thêm thông minh một chút, cũng sẽ không thật đem một cái người có thể miễn dịch chính mình tiếng ca, xem như người bình thường đối đãi. Ngươi không phải là vì ta đại ca mà đến, chẳng lẽ ngươi cũng là vì chiếc kia trăng tròn giếng cổ? Triệu Hằng mỉm cười, tung người nhảy lên, đứng ở mặt khác một cái cây trên nhánh cây cũng đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Có thể nói, ta là vì đại ca ngươi mà đến, cũng là vì huyền hỏa giám mà đến. Có thực lực tuyệt đối bản thân, Triệu Hằng làm việc cũng không cần che che lấp lấp. Chỉ là Tam Vĩ Hồ yêu nghe được Triệu Hằng lời nói, lại là toàn thân sù lông, toàn thân đề phòng ngươi là người phần hương gốc. Không phải, ngươi cũng không cần địch ý lớn như vậy. Ta nếu muốn giết các ngươi, không mập chút sức lực. Bất quá, ta cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt các ngươi huyền hỏa giám, mặc dù cái kia huyền hỏa giám cũng là các ngươi hồ yêu nhất tộc từ phần hương gốc giành được. Dẫn ta đi gặp Lục Vĩ Hồ, ta giúp hắn chữa khỏi chín lạnh ngưng băng đâm, các ngươi đem huyền hỏa giám giao cho ta, như thế nào? Cái kia cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Khi chưa có xác nhận Triệu Hằng là có phải có địch ý, Tam Vĩ yêu hồ tự nhiên không có khả năng mang theo hắn đi tìm sáu đôi. Triệu Hằng cười ha ha, quả nhiên, hay là muốn trước tiên đánh một trận, chế phục lại nói. Triệu Hằng cũng lời nói nhảm, đưa tay chính là một đầu khổng long tác tế ra, bay ở giữa không trung Tam Vĩ yêu hồ, lập tức bị trói chặt chẽ bước vàng. Hai tay hướng phía sau, hai chân uốn lượn, ngoại trừ cái đuôi cùng đầu còn có thể xuống động, hồ ly tinh này toàn bộ bị trói so bánh trưng còn rắn chắc. Chương 842, luyện yêu hồ, huyền hỏa dám dùng cho nhiều việc khổng long tác, nhà ở lữ hành, đào giã tình thao. Không đúng, là hàng yêu trừ ma, thiết yếu pháp bảo. Không để ý đến bị dán tại giữa không trung, như cũng không cam tâm uốn éo người Tam Vĩ hồ yêu, Triệu Hằng chỉ là thả ra thần thức, tìm tòi tỉ mỉ, sau đó quay đầu nhìn về phía Tam Vĩ hồ yêu vốn còn muốn nhường ngươi dẫn đường, ngươi lại không phối hợp. Kỳ thực, chính ta cũng có thể tìm được. Đi theo ta. Ngươi thả ta ra, mau buông ta ra. Được rồi, đừng vùng đây nữa, càng dãy rủa, trói càng chặt. Triệu Hằng đạp chân xuống, mang theo sau lưng bay Tam Vĩ hồ yêu, bay về phía trong rừng rậm một chỗ sâu thẳm trong huyệt động. Huyệt động này cửa vào không lớn, nội bộ lại là 9 quẻo 18 rẽ, tình trạng có chút phức tạp. Hơn nữa, càng đi vào trong, cũng cảm giác nhiệt độ không khí càng cao. Đi vào giữa chừng, nội bộ không gian càng lúc càng lớn. Không bao lâu, đã đến một chỗ thẳng đứng xuống dưới động sâu phía trước. Triệu Hằng cũng là không chút do dự, mang theo Tam Vĩ hồ yêu, tung người nhảy xuống. Người giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bốn phía trên vách đá, có đếm không hết lỗ nhỏ, còn có vô số sóng xanh biết con mắt, đang theo dõi tung bay ở giữa không trung Triệu Hằng. Mượn ấy động truyền đến ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy, vậy tuyệt trên vách mỗi một cái trong lỗ nhỏ, cũng là một cái hoặc mấy cái lớn chừng bàn tay chuột. Nhưng theo Triệu Hằng không ngừng hạ xuống, chung quanh trên vách đá dựng đứng lỗ nhỏ dần dần biến thành lỗ lớn, bên trong cất giấu động vật cũng là càng lúc càng lớn. Có mèo hoang, chó hoang, có sói hoang, con báo, hắc hùng. Đủ loại không có khả năng tụ tập ở chung với nhau động vật, đều xuất hiện ở chỗ này thần bí trong huyệt động. Thậm chí xuống chút nữa một chút, bắt đầu xuất hiện một chút Triệu Hằng cũng chưa từng thấy qua sinh vật kỳ quái, tứ chi cước con cua, sáu đầu chân mèo, cái trán có vương chữ hổ văn còn mọc ra hai cái sừng lợn rừng các loại. Mỗi một loại quái thú chiếm cứ tại một chỗ trong huyệt động, giữa lẫn nhau ngăn cách, lẫn nhau tiếp xúc không đến, bọn chúng sau lưng hang động càng là sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, không biết thông hướng nơi nào. Những quái vật này từng cái ánh mắt hung ác nhìn xem Triệu Hằng, tựa hồ tùy thời muốn nhào xuống công kích. Nhưng chúng nó giống như đều không biết bay đi, chỉ có thể ghé vào cửa hang, nhìn chằm chằm. Triệu Hằng giống như là đi vào một cái thần kỳ vườn bách thú, không nhanh không chậm thưởng thức những quái thú này. Có sợ hay không? Tại cái này, thế nhưng là có rất nhiều lợi hại hơn quái thú, một cái so một cái hung ác. Phải không? Mau dẫn ta đi xem một chút. Ngươi, Tam Vĩ Hồ nhìn Triệu Hằng một chút đều không sợ, ngược lại một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, cũng sẽ không nói thêm cái gì, hoàn toàn từ bỏ dãy rùa, ba cái đuôi cũng rũ xuống, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng. Triệu Hằng cũng sẽ không cho rằng cái này hồ ly cứ như vậy đàng hoàng, đoán chừng còn nghĩ như thế nào đánh lên đâu. Đúng lúc này, cái nào đó trong huyệt động đống nhiên rỗi ra hai đầu thật dài xúc tu, hướng về trên không Triệu Hằng tập kích tới. Con nào đó lơ lửng ở giữa không trung hồ ly tinh, trong hai mắt đống nhiên lộ ra một tia giảo hoạt, tựa hồ rất chờ mong Triệu Hằng số mặt. Nhưng mà, Triệu Hằng nhất định để cho nàng thất vọng. Chỉ thấy Triệu Hằng tiện tay vung lên, một đạo hiện ra kiếm khí màu vàng nóng chém ra, cái tia từ trong huyệt động đưa ra hai đầu xúc tu, lúc này bị chém đứt, rơi xuống hướng hang động chỗ sâu nhất. Sâu thẳm trong huyệt động, lập tức truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm the thé the thé, loạn tâm thần người. Triệu Hằng nhíu mày, đã cảm giác được dấu ở huyệt động nội bộ đầu quái thú kia, lại có chút tuần hụ phong cách, ở giữa chủ thể là cái bất quy tắc hình tròn, có hơn 10 đôi con mắt, còn có một vòng lại một vòng, chồng lên nhau răng nanh răng nhọn, rất là kinh khủng. Ở tại thân thể khổng lồ bên trên, còn mọc ra vô số song xúc tu, tùy ý cơ. Hung lệ chi khí nặng như vậy, không giống như là nhân gian sinh vật, giống như là vực sâu ma vật. Đây có lẽ là bị cái gì sâu nặng ma khí nhổ dần. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng tiện tay một phen, một cái dưới có ba chân, bên trên có hai lô thai, tương tự hồ lô, lại giống lò luyện đan pháp bảo xuất hiện tại trong tay Triệu Hằng. Pháp bảo này chỉnh thể vì ám hắc sắc, nửa phần dưới hiện lên hình tròn, phía trên có nhô ra phủ văn màu vàng, còn có tứ tượng thần thú đồ văn, tạo hình tuyệt đẹp nhưng lại lộ ra mấy phần trang nghiêm túc mục. Không biết sao, vừa nhìn thấy món pháp bảo này, Tam Vĩ Yêu Hồ cũng cảm giác được một hồi bất an, thậm chí không dám nhìn nhiều. Pháp bảo này chính là Triệu Hằng lấy vệ huyết châu, nhiếp hồn đồng làm chủ yếu tài liệu, lại tăng thêm một chút tài liệu khác, cùng với không thiếu không gian tài liệu, chế tạo thành một kiện dị bảo, Luyện Yêu Hồ. Đương nhiên, cái này Luyện Yêu Hồ luyện chế, mặc dù tham khảo Hiên Viên kiếm trung thượng cổ một trong thập đại thần khí Luyện Yêu Hồ, nhưng lại xa xa không sánh được món kia thần khí. Cái này Luyện Yêu Hồ tác dụng chủ yếu, có thể đem yêu thú hoặc âm linh hút vào trong đó, luyện hóa huyết đục hoặc linh hồn, tạo ra một chút năng lượng tinh hóa, có thể dùng đến luyện chế đan dược. Nguyên tắc bên trong, phệ huyết châu cùng nhiếp hồn đồng dung hợp mà thành Thiêu Hỏa Côn, vốn là có thể hấp thu địch nhân hiến máu, cho chủ nhân cung cấp năng lượng, khôi phục thương thế, bổ sung tiêu hao. Chỉ có điều quá trình này cũng không thể luyện hóa trong đó huyết sát chi khí cùng lệ khí, năm rộng tháng dài, dễ dàng để cho túc chủ nhập ma. Mà Triệu Hằng luyện chế Luyện Yêu Hồ, lại là tăng thêm một chút tài liệu đặc biệt cùng trận pháp phù văn, có thể tịnh hóa đủ loại năng lượng, tiến hành tinh luyện, chi lấy tinh hoa, còn lại nhưng là lấy đại nhật chân hỏa luyện hóa. Có thể nói, đây là một kiện đủ để làm một môn phái trấn sơn chi bảo pháp bảo. Nhưng pháp bảo như thế nếu là rơi vào trong một chút chỉ vì cái trước mắt tham lam nhân thủ, vì thu hoạch năng lượng, không chút kiêng kỵ sử dụng, cũng là làm trái tu đạo bản tâm. Ngẫu nhiên mượn nhờ đan dược có thể, nếu là từ bỏ khổ tu, chuyên môn đi đường tắt, cũng không thể đi xa. Đương nhiên, pháp bảo này cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế, hóa thần kỳ trở xuống yêu thú, âm linh cũng có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Vượt qua hóa thần kỳ, có thể đánh cho tàn phế đánh phế đi luyện hóa lại. Vừa có thể lấy luyện hóa nguyên một con yêu thú, cũng có thể luyện hóa một bộ phận. Chính là bởi vì pháp bảo này bên trên khắc có thật nhiều trấn yêu trấn tà phù văn, mới khiến cho Tam Vị Yêu Hồ cảm thấy e ngại. Theo pháp bảo bay về phía cái huyệt động kia, trong huyệt động tiếng kêu thảm thiết rất nhanh ngừng, chỉ còn lại gào thét tâm phong. Không bao lâu, cái kia pháp bảo một lần nữa trở lại trong tay Triệu Hằng, bị Triệu Hằng thu vào. Đầu quái thú này mặc dù có kim đan trình độ, hình thể cũng đầy đủ khổng lồ, nhưng bởi vì thân thể số đông bộ phận bị ma khí ô nhiễm, dung luyện tịnh hóa sau đó, còn lại tinh hoa năng lượng cũng không nhiều, cũng liền so trúc cơ kỳ yêu thú mạnh một chút, nhiều lắm là có thể luyện chế một chút trúc cơ đan các loại đan dược. Tiếp tục hạ xuống quá trình bên trong, Tam Vĩ Hồ triệt để đàng hoàng, nàng có thể cảm thấy, cho dù là để cho đại ca tế ra huyền hỏa giám, hẳn là cũng không có lực đánh một trận. Đã như vậy, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, khẩn cầu vị cao nhân này có thể nói lời giữ lời, tại lấy đi huyền hỏa giám đồng thời, cho đại ca trị liệu chín lạnh ngưng băng đâm mang tới tổn thương. Sau một lát, Triệu Hằng mang theo Tam Vĩ Yêu Hồ đi tới một chỗ lòng đất trên bình đài. Đây là một chỗ chỗ sâu tại trong nham tương tâm đất trống, trung quanh cũng là như hồ nước chấn động nham tương, trong không khí khí tức khô nóng vô cùng, bốn phía cũng bị chiếu một mảnh đỏ bừng. Liên tại đây sân thượng một mặt, tới gần nham tương một chỗ khu vực, có một cái hình bầu dục ổ, đang nằm sấp ta cái này một đầu thể hình to lớn màu trắng hồ ly. Cái kia lông hồ ly phát trắng loáng như tuyết, đường cong ưu mỹ lưu loát, sáu đầu cực lớn đuôi cáo đoàn thành một đoàn, toàn thân tản ra một loại yếu đuối khí tức, phản phất không còn sống lâu nữa. Tiểu muội, ngươi mau buông ta ra tiểu muội. Nhìn thấy Triệu Hằng cùng phía sau hắn bay tam vị yêu hồ, đầu kia hồ ly trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, lập tức hóa thành hình người, trong tay xuất hiện một khối hình tròn, giống như là một cái gương nhỏ pháp bảo. Pháp bảo này toàn thân đỏ thẫm, còn mang theo hai cái màu đỏ ti tuệ, tản mát ra một cỗ chí dương chí nhiệt khí tức. Theo cái này cựu vị yêu hồ đem pháp lực rót vào trong đó, cái kia pháp bảo bên trên đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm, tạo thành một đầu hỏa long. Cái kia hỏa long lăng không bay múa một vòng, nhắm ngay Triệu Hằng. Chương 843, hai hồ yêu nếu không phải tam vĩ hồ bị trói rắn rắn chắc chắc, thậm chí còn có chút xấu hổ, lục vĩ hồ đã sớm phát động công kích. Tam vĩ hồ lại là sợ hết hồn, nàng nhưng biết đại ca của mình thân thể có nhiều suy yếu, căn bản không có lực đánh một trận, vội vàng mở miệng khuyên nhủ đại ca, không nên động thủ, vị tiền bối này cũng không có thương tổn ta. Hắn còn nói muốn lấy huyền hỏa giám vì trao đổi, chữa khỏi thương thế của ngươi. Sáu đuôi có chút kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Hằng, dường như đang do dự muốn hay không từ bỏ chống lại. Đã thấy Triệu Hằng tiện tay một chiêu, bị lục vĩ hồ cầm trong tay thúc dục huyền hỏa giám, vậy mà trực tiếp thu liễm tất cả hỏa diễm, rời khỏi tay, bay về phía Triệu Hằng. Lục vĩ hồ vừa muốn đứng dậy đi đoạn, lại cảm giác cả người đều không thể động đậy. Ba đôi vội vàng cầu xin tha thứ tiền bối, còn xin dơ cao đánh khẽ, không nên thương tổn ta đại ca. Triệu Hằng trong tay cầm huyền hỏa giám, thuận tay thu hồi ba đôi trên người khổng long tác, đạm nhiên mở miệng, các ngươi không cần thần trường, lời ta từng nói vẫn như cũ chắc chắn. Cầm các ngươi huyền hỏa giám, sẽ cho ngươi chữa khỏi chín lạnh ngưng băng đâm. Tam vĩ hồ một khi thoát khốn, lập tức bay người lên phía trước, đỡ lục vĩ hồ. Hai người e ngại bên trong mang theo đề phòng, cẩn thận nhìn xem Triệu Hằng. Triệu Hằng cẩn thận cảm thụ một chút trong cái này huyền hỏa giám này năng lượng ẩn chứa, còn có hắn phương pháp luyện khí, sử dụng tài liệu, nhìn không được mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là một kiện đồ tốt. Cái này huyền hỏa giám ngoại vi là một vòng ngọc hoàn, ở giữa là một khối vạn hỏa chi tinh, trong đó khắc một bộ trận pháp, phong ấn khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng, còn có thể triệu hồi ra bát hoang hỏa long, dùng chiến đấu. Để cho Triệu Hằng cảm thấy vui chính là, cái này huyền hỏa giám còn có hấp thu hỏa năng, không ngừng mở rộng, luyện hóa thành hỏa tinh năng lực. Cái này hỏa tinh chính là hỏa chi tinh hoa, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hoặc ngưng luyện chân hỏa. Còn có thể dùng để phụ trợ luyện đan luyện khí. Nếu là dùng cái này huyền hỏa giám phụ trợ hỏa phượng hoàng đỏ hoàng tu luyện, tuyệt đối có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hằng đống nhiên nhìn về phía trung quanh nóng bỏng nham tương, tế ra huyền hỏa giám, lơ lửng tại nham tương phía trên, lấy pháp lực thôi động. Trong chốc lát, nho nhỏ huyền hỏa giám giống như cự kình hút thủy, điên cuồng hấp thu trung quanh hỏa năng lượng. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, hai cái hồ yêu cũng cảm giác không khí trung quanh đều tựa hồ giảm xuống thật nhiều. Nhất là lục vị yêu hồ, thân chúng chín lạnh ngưng băng đâm, bị hành hạ 300 năm, đối với nhiệt độ biến hóa mẫn cảm nhất. Lại một lát sau, hai đầu hồ yêu hãi nhiên phát hiện, trung quanh nham tương vậy mà bắt đầu dần dần để nguội, từ màu đỏ thắm biến thành màu vàng, cuối cùng biến thành màu đen. Cho dù là sáu đôi cùng ba đôi đã từng nắm giữ huyền hỏa giám 300 năm, cũng chưa từng có được chứng kiến loại tràng diện này. Thì ra, đây mới thật sự là huyền hỏa giám sao? Đồng thời, hai người nhìn về phía Triệu Hằng trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần kính sợ. Lại một lát sau, Triệu Hằng thu hồi huyền hỏa giám, ngược lại nhìn về phía hai cái hồ yêu tốt, để cho ta nhìn một chút thương thế của ngươi a. Đến lúc này, lục vĩ yêu hồ đã không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể khẩn cầu Triệu Hằng thật sự dự định giúp nó trị liệu. Lúc Triệu Hằng lấy linh lực dò xét trong cơ thể của lục vĩ hồ tình huống, hai cái hồ yêu cũng là không nháy một cái theo dõi hắn, chỉ sợ hắn nhíu mày, tới một câu không có thuốc nào cứu được. Nhưng mà, Triệu Hằng ánh mắt từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu. Sau khi kiểm tra, Triệu Hằng mới mở miệng nói vấn đề không lớn, cái này chín lạnh ngưng băng đâm không gì hơn cái này. Chỉ là ngươi thương thế này kéo 300 năm, đã sâu tận xương thủy, cả người đều sụp đổ. Nếu muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn cần nhiều hơn điều dưỡng. Nghe thấy lời ấy, Tam Vĩ Hồ lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, chuyện này là thật. Tiền bối thật có thể chữa khỏi ta đại ca. Lục Vĩ Hồ mặc dù không có nói cái gì, cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Hằng. Nhận hết 300 năm dày vò, nếu không phải bên cạnh còn có cô muội muội này bồi tiếp hắn, nếu không phải còn không yên lòng, hắn đã sớm hỏng mất. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, ta có cần thiết lựa các ngươi hai cái tiểu hồ yêu sao? Ta trước tiên giúp ngươi rút ra một bộ phận hàn độc, ngươi lại ăn vào một khỏa bồi nguyên cố bổn đan dược, khôi phục một chút nguyên khí. Sau đó, sẽ chậm chậm trị liệu điều lý. Điểm ấy hàn độc, Triệu Hằng thật đúng là không để trong lòng, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay giải trừ. Nhưng rất dễ dàng có được đồ vật, lúc nào cũng rất khó bị chân quý. Cho nên, quá trình tất yếu vẫn là phải có. Đang khi nói chuyện, Triệu Hằng chậm ngón tay như kiếm, trực tiếp điểm tại Lục Vĩ Hồ mi tâm. Lục Vĩ Hồ chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng từ mi tâm rót vào, cấp tốc quyết tán toàn thân, cả người như là ngâm trong suối nước nóng, một hồi nhẹ nhõm. Giống như vốn là tái nhợt không có một tia vết sắc trên khuôn mặt, cũng dần dần có đỏ ửng. Mất một lúc, Lục Vĩ Hồ đã có thể đứng dậy, hành động tự nhiên. Triệu Hằng lại tiện tay lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới Bồi Nguyên Đan, ba ngày một cái, luyện hóa về sau, có thể bù đắp thân thể ngươi thiếu hụt, hôm nay trước hết đến nơi đây. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, cũng gấp không thể. Các ngươi trước tiên cùng ta dầu a. Hai đầu hồ yêu lập tức quỳ mọp xuống đất đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tam Vĩ Hồ càng là thành khẩn tiền bối nếu là có thể chữa khỏi ta đại ca, ba đuôi nguyện ý làm nhu tố mã, báo đáp tiền bối. Triệu Hằng trong lòng hơi động, nhìn về phía hai cái hồ yêu. Cái này Tam Vĩ Hồ có 300 năm đạo hạnh, lại chỉ tương đương với trúc cơ trình độ. Cái này Lục Vĩ Hồ nếu là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chắc có kim đan đỉnh phong thực lực, cũng coi là một cái trợ thủ tốt. Làm châu làm ngựa cũng không cần, vừa bạn, ta môn hạ đệ tử đông đảo, còn đang trưởng thành. Các ngươi nếu là hữu tâm, có thể tới ta Cô Luân, cho ta môn hạ đệ tử làm một đoạn thời gian hộ pháp. Tam Vĩ Hồ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, tiền bối nguyên lai là phái Côn Luân cao nhân, thất kính thất kính.
A, ngươi còn hiểu hơn ta phái Côn Luân.
Ba đuôi lập tức gật đầu đương nhiên hiểu, phái Côn Luân 2 năm trước mở rộng sân môn, mời chào đệ tử, danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa, Côn Luân sản xuất đủ loại đồ chơi nhỏ, được hoan nghênh vô cùng, nhất là nước hoa, xà bông thơm. Quả nhiên, nữ nhân đều một dạng, cho dù là nữ yêu tinh, cũng ưa thích nước hoa các loại đồ vật. Lục Vĩ Hồ lại là có chút chần chờ tiền bối, tất nhiên ngài biết cái này Huyền Hỏa Giám chính là phần hương cốc bảo vật chân phái, hẳn là cũng biết, huynh muội chúng ta thường xuyên bị đuổi giết, đã chạy trốn 300 năm. Nếu là chúng ta đi phái Côn Luân, có thể hay không cho quý phái rước lấy phiền phức? Phái Côn Luân 2 năm này mặc dù tên tuổi rất lớn, một trận chiếm giữ Thần Châu tu hành giới dư luận đầu đề, nhưng dù sao chỉ là một cái mới phát môn phái, cũng không có cái gì đem ra được chiến tích. Ở trong mắt Lục Vĩ Hồ, hẳn là còn xa xa không bằng cái kia ngàn năm đại phái phần hương cốc. Triệu Hằng lại là cười ha ha khúc khúc, phần hương cốc ta còn không để ở trong lòng, các ngươi cứ tới ta Côn Luân. Lời ong tiếng ve không cần nói nhiều, chúng ta rời đi trước nơi đây. Gặp Triệu Hằng tự tin như vậy, hai cái hồ yêu cũng sẽ không nói thêm cái gì, chuẩn bị đi trước xem trong truyền thuyết kia Côn Luân, trước tiên chữa khỏi thương thế trên người, chờ đến một lúc nào đó lại thoát ly Côn Luân, không cho người ta gây phiền toái chính là. Mang theo hai cái hồ yêu một lần nữa trở về mặt đất, chính vào đêm trăng tròn, Triệu Hằng còn cố ý đi cái kia trăng tròn giếng cổ liếc mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến cái này giếng cổ cấp độ không đủ, cũng chiếu không ra Triệu Hằng suy nghĩ trong lòng. Chương 844, phái Côn Luân chắc tuyệt đệ tử có Triệu Hằng mang theo ngự kiếm phi hành, không đến nửa ngày công phu, liền vượt ngang vạn dặm, từ Trung Châu Đông Nam ao nhỏ trấn, về tới Trung Châu Tây Bắc Côn Luân Sơn. Điều này cũng làm cho hai cái hồ yêu lại một lần nữa nhận thức được Triệu Hằng cường đại. Bây giờ phái Côn Luân, mặc dù chỉ trải qua mấy năm phát triển, nhưng đã thể hiện ra đỉnh tiêm đại phái khí tượng. Ngoại trừ ở giữa chủ phòng, cùng với trung quanh năm tòa sơn phong, ngoại vi rất nhiều sơn phong cũng đều bị Triệu Hằng khai phát lợi dụng, trồng trọt bên trên đủ loại linh thực, linh dược, bố trí một chút hộ sơn trận pháp, tương lai có thể làm môn phái trưởng lao chờ cao tầng cho ở đơn độc lựa chọn một ngọn núi, hai con hồ ly an bài ổn thỏa, lại cho bọn hắn lưu lại một chút sinh hoạt cần thiết phẩm cùng với đan dược, Triệu Hằng liền tạm thời không quan tâm bọn họ. Bây giờ, chính ma hai đạo đệ tử tinh anh tề tụ Không Tăng Sơn, Triệu Hằng cũng chuẩn bị để cho nhà mình môn hạ một ít đệ tử tiến đến lịch luyện một phen, tăng trưởng một chút kiến thức. Ngoại trừ Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, phái Côn Luân tuần tự chiêu thu hai nhóm đệ tử, tổng cộng 363 người, trước mắt thành công tiến vào nội môn, tăng thêm Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, vừa lúc là 32 người. Tại trong 32 tên đệ tử này, Tiêu Hàn nhập môn mới 2 năm, lại cái sau vượt cái trước, tu vi gần với Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, kiếm pháp cùng phụ lục song tuyệt, chiến lực khá cao. Tu vi và thực lực xếp ở vị trí thứ 4, nhưng là nhóm đầu tiên nhập môn đệ tử, Trần Bình An. Trần Bình An thở nhỏ phụ mẫu đều mất, ăn cơm trong nhà lớn lên, lúc phái Côn Luân lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, được tuyển chọn tham dự khảo hạch, lấy thứ 2 đếm ngược tên thành tích bái nhập phái Côn Luân. Nhập môn thời điểm, hắn còn không có một cái ra dáng tên, vẫn là Triệu Hằng tự mình cho hắn lấy tên, Trần Bình An. Trần Bình An cũng không có cô phụ Triệu Hằng mong đợi. Mặc dù tư chất không tính là vô cùng tốt, không sánh được Tiêu Hàn cùng Lâm Kinh Vũ, lại là trong nội môn đệ tử luyện công khắc khổ nhất, học tập chăm chỉ nhất. Bây giờ, Trần Bình An lên núi 5 năm, vô luận nóng lạnh, tu hành chưa bao giờ bưng lỏng, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quy luật, ngay từ đầu, tại đông đảo trong các đệ tử còn không tính xuất sắc, nhưng quả thực là dựa vào cỗ này kiên trì bền bỉ dẻo dai, lấy được thành tựu bất phàm. Hơn nữa, Trần Bình An tu luyện cực kỳ chuyên chú, mỗi lần tu luyện đều đầu nhập toàn bộ tinh thần, đắm chìm trong đó, quên hồ hết thảy. Đi ra lúc, Triệu Hằng dạy hắn một bộ Hàng Long Thập Bát Trưởng, để cho hắn chuyên tâm tu luyện. Trần Bình An bắt đầu từ đó khổ tu, khắc kiếm pháp, đạo pháp một mực không hỏi, đủ loại 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 kỹ năng một mực không học, toàn tâm toàn ý luyện một bộ này trường pháp. Không tới 3 năm, Trần Bình An ngạnh sinh sinh dùng võ nhập đạo, đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, một tay Hàng Long Thập Bát Trưởng khiến cho xuất thần nhập hóa, không người có thể địch. Đột phá trúc cơ kỳ sau đó, Triệu Hằng lại căn cứ vào tính cách của hắn, truyền hắn trọng kiếm chi pháp, còn cố ý cho hắn đoán tạo một thanh trọng kiếm, tên cứ gọi Cung Điện Khổng Lồ. 3 năm luyện trường, 2 năm luyện kiếm, Trần Bình An phong cách chiến đấu vẫn là trước sau như một đưu hãn. Cho dù là tu vi và kiếm pháp vượt qua Trần Bình An, Lâm Kinh Vũ cùng Tiêu Hàn, cũng không dám cùng hắn cận thân đối chiến. Phái Côn Luân hơn 300 đệ tử, lấy Dừng, Trương, Tiêu, Trần 4 người là mạnh nhất, viễn siêu những người khác. Nhóm thứ 2 trong các đệ tử, có võ lâm thế gia xuất thân Vương Tông Minh, thợ rèn xuất thân Tôn Thiên Núi, thư hương thế gia Liễu Trăng Non, ngư dân tử đệ sóng lớn các loại. Có khoa học hợp lý giáo dục kế hoạch, định kỳ tiến hành xuống núi lịch lãm, hài hòa hữu hảo cạnh tranh không khí, lẫn nhau hỗ trợ tình nghĩa đồng môn, lại thêm đếm không hết công pháp điển tịch, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện. Phái Côn Luân đệ tử tốc độ phát triển tuyệt đối là toàn thể bật học tiết ấu. Tiêu Hàn, Bình An, Thông Minh, Thiết Sơn, Trăng Non. Một lần này Không Tăng Sơn lịch luyện, các ngươi chỉ đang tăng trưởng kiến thức, thuận tiện hành hiệp trưởng nghĩa, hàng yêu trừ ma. Nếu là gặp phải có triển vọng không phải làm bậy, ưu hiếp lương thiện, bất luận hắn là xuất từ môn gì hà phái, cứ việc ra tay. Thời khắc nhớ kỹ, các ngươi sau lưng có Côn Luân, có trưởng môn. Là trưởng môn. Nhìn phía dưới 5 cái khí khái hào hùng bộc phát, 10 phần tự tin người trẻ tuổi, Triệu Hằng cũng là có chút hài lòng. Cầm đầu Tiêu Hàn, dung mạo tuấn lãng, phong thái lạ thường, đeo một cây trường kiếm màu xanh lam nhạt, tên là Nghịch Thủy Hàn, là Triệu Hằng ban thưởng cho hắn một cái băng thuộc tính trường kiếm. Trần Bình An mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng cũng tự có một loại điểm đạm nội liễm khí chất, trên lưng một cái cự quyết kiếm, chừng 360 cân. Vương Tông Minh tính cách sinh động vui tươi, hài hước khôi hài, trên mặt lúc nào cũng mang theo ý bất cần đời, Vũ khí lại là một cái lôi thuộc tính trường kiếm, tên là Tử Điện. Tôn Thiết Núi dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một thân cổ đồng sắc da thịt, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Rõ ràng là cái 14 tuổi thiếu niên, lại giống như là cái trưởng thành trắng hán. Binh khí cũng là một thanh cán dài đại truy, vẫn là chính hắn tự tay chế tạo, công kích chiêu thức đại khai đại hợp. Liêu Trăng non dung mạo thanh tú, nhã nhặn đoan trang, vũ khí cũng rất văn khí, lại là một cái vương vức hộp gỗ nhỏ, trong hộp gỗ cất giấu 12 chôi dài 3 tấc tiểu phi kiếm. Không cần suy nghĩ nhiều, bộ phi kiếm này cũng là Triệu Hằng tự tay chế tạo, uy lực bất phàm, còn ẩn chứa một bộ kiếm trận. Liêu Trăng non rất là ưa thích, còn lấy nguyện mệnh danh, bên trong 12 chôi tiểu phi kiếm, cũng là 12 tháng nhã sưng, từ 1 tháng đến tháng 12, theo thứ tự là Liễu Nguyệt, Hạnh Nguyệt, Đào Nguyệt, Hoài Nguyệt, Bồ Nguyệt, Hà Nguyệt, Lan Nguyệt, Quế Nguyệt, Cúc Nguyệt, Lộ Nguyệt, Sương Nguyệt, Mai Nguyệt. Toàn bộ hộp kiếm tên gọi Tân Nguyệt kiếm hộp. Cái này nho nhỏ hộp kiếm, phía trên tốt ngàn năm cổ mục chế tạo, điêu khắc có ẩn dưỡng kiếm ý phù văn, đích thật là một kiện khó được hàng cao cấp. Phái Côn Luân các nữ đệ tử đều hâm mộ Liêu Trăng non có như thế cái hộp kiếm. Triệu Hằng mặc dù chưa từng hạn chế môn nhân đệ tử sử dụng binh khí gì, học tập thuật pháp gì, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chào chiên đều có thể trở thành hộ thân binh khí. Giống như Trương Tiểu Phàm, liền có một bộ phòng bếp 6 cái bộ pháp khí, nồi sao thức ăn, chào chiên, muôi lớn, cái nồi, dao phay, thất, mỗi một loại pháp khí đều có năng lực đặc thù, vừa có thể lấy ra chiến đấu, lại có thể cầm tới làm cơm, tương đương thuận tiện. Nói đến, Trương Tiểu Phàm lần này xuống núi cũng rất lâu, Triệu Hằng đều có chút hoài niệm hắn làm thức ăn, đích xác có thể xứng nhất tuyệt. Kể từ trong nghe Triệu Hằng giảng đạo nâng lên, đại đạo 3000, cũng không quý tiện, Trương Tiểu Phàm liền quyết định lấy chủ nghệ nhập đạo. Thật đúng là đừng nói, Trương Tiểu Phàm cái này làm đồ ăn tay nghề càng ngày càng tốt, suy luận phía dưới, luyện đan trình độ cũng là không thấp. Càng đem một tay khống hỏa chi thuật, tu luyện lô hỏa thuần thanh. Phòng bếp 6 cái bộ, công thủ kết hợp, uy lực bất phàm. Cho các đệ tử chuẩn bị kỹ càng đủ loại hộ thân pháp bảo, phụ lục, đan dược, Triệu Hằng liền để bọn hắn đi xuống núi. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, mấy cái này cũng là phái Côn Luân đệ tử ưu tú nhất, Triệu Hằng có thể không nỡ bọn hắn có chỗ tổn thương. Bọn hắn chân trước vừa xuống núi, Triệu Hằng chân sau liền phân ra một đạo hóa thần cảnh giới phân thân, âm thầm đi theo. Bất quá, Triệu Hằng cũng sẽ không cho bọn hắn làm bảo mẫu, trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử, Triệu Hằng cũng sẽ không ra tay. Lịch luyện phải có lịch luyện bộ dáng, không trải qua một phen đập tôi luyện, làm sao có thể thành tài. Chương 845, đệ tử lịch luyện Thần Châu Đại Lục chính đạo ba tông, Thanh Vân môn lấy Thái Cực Huyền Thanh đạo làm căn cơ, đệ tử trong môn phái phần lớn tu luyện kiếm pháp, lấy kiếm nổi tiếng. Thiên Âm tự lấy lớn Phạm Ba Nhược làm căn cơ, am hiểu đủ loại thủ ấn chú pháp, để phòng ngự chứ danh. Phần Hương Cốc lại là am hiểu nhất hỏa thuộc tính pháp thuật. Cái này tu hành giới, ngược lại là cũng không có nghiêm khắc cảnh giới phân chia, mỗi cái môn phái đều có cảnh giới của mình. Thanh Vân môn thân là đạo môn, thờ phụng Tam Thanh tổ sư, liền đem cảnh giới chia làm Ngọc Thanh cảnh, Thượng Thanh cảnh, Thái Thanh cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân 9 tầng. Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền, càng là đã sớm bước vào Thái Thanh cảnh, đạt đến cùng trước kia Lá Xanh chủ chỉ một dạng cảnh giới. Nhưng tất cả gia đạo pháp đều có một điểm giống nhau, càng về sau, tu luyện càng khó. Thanh Vân môn bảy mạch thủ tọa, tăng thêm đời trước mười mấy tên trưởng lão, còn có hơn ngàn đệ tử, cũng chỉ có Đạo Huyền một người đạt đến Thái Thanh cảnh. Ngoại trừ dấu ở tổ sư từ đường quét sân vạn kiếm nhất, Thanh Vân môn thứ hai chiến lược thuộc về Điền Bất Dịch. Thứ yếu nhưng là đã lĩnh cơm hộp Thương Tùng, Tăng Thúc Thường, Thủy Nguyệt bọn người. Thanh Vân bảy mạch bên trong Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo trưởng, thậm chí cũng không có đột phá thượng thanh cảnh, còn tại Ngọc Thanh cảnh, khuôn mặt cũng là giản mua vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được, có thể đột phá đến thượng thanh cảnh, đã coi như là hàng đầu thiên hạ cao thủ. Ngọc Thanh cảnh 9 tầng, tầng thứ 4 liền có thể khu vật, sơ bộ đạt đến ngự vật phi hành. Triệu Hằng phái Côn Luân, muốn đạt tới trúc cơ kỳ, mới có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng cái này cũng không hề nói là phái Côn Luân trúc cơ kỳ, mới tương đương với nhân gia Thanh Vân môn Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4. Hai phái đạo pháp không giống nhau, tu luyện con đường cũng khác biệt, sức chiến đấu đồng dạng có khác biệt một trời một vực. Thanh Vân môn tu chân luyện khí, lại cũng không như thế nào chú trọng thân thể để thăng, mặc dù cảnh giới đề cao sau đó, cũng có thể trình độ nhất định trả lại nhục thân, nhưng lực phòng ngự nhưng còn xa yếu hơn phái Côn Luân cùng cảnh giới đệ tử. Phái Côn Luân xem trọng tính mệnh song tu, càng có phụ lục, trận pháp, đan dược, đấu võ kỹ năng các loại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi cái đệ tử còn không giống nhau. Liên lấy Trần Bình An tới nói, trước đây tại luyện khí kỳ đỉnh phong, bằng vào một tay xuất thần nhập hóa hàng long thập bát trưởng, nếu là bộc phát toàn lực, một trưởng đánh ra, 18 đầu kim long gào thét mà ra, phạm vi công kích có thể đạt tới trăm trượng, lực sát thương tuyệt đối không thua kém Thanh Vân môn Ngọc Thanh cảnh 5-6 tầng đệ tử, trừ phi bọn hắn kéo dài khoảng cách, bay xa xa. Bây giờ, Trần Bình An đột phá đến trúc cơ kỳ, đồng dạng có thể ngự kiếm phi hành, sức chiến đấu lại đến một cái cấp độ. Phóng tới Thanh Vân môn, hoàn toàn có thể cầm một cái thất mạch hội võ quán quân, đây vẫn chỉ là phái Côn Luân nội môn tên thứ 4. Sức chiến đấu mạnh, lực phòng ngự cao, thủ đoạn đa dạng, phối hợp ăn ý, có thể nói Côn Luân đệ tử cùng giai vô địch. Không Tang Sơn phụ cận, một chỗ tiểu trấn. Vương Tông Dương quan sát bốn phía một chút tình huống xung quanh, thoáng có chút thất vọng cái này tiểu trấn cũng quá phá, xem xét cũng không có cái gì tốt tiểu lâu khách sạn. Thực sự là đáng tiếc, ta còn muốn lấy thỉnh mấy vị sư minh sư đệ sư muội ăn một bữa tiệc đâu. Tôn Thiết Núi sờ lên cái hốc, cười ha ha, Vương sư minh, cái này cũng không sai biệt lắm. Ta lão gia phụ cận cái trấn nhỏ kia, còn không bằng ở đây đâu. Tiêu Hàn lại là mở miệng nói, Vương sư đệ, đi ra ngoài bên ngoài, màn trời chiếu đất cũng là chuyện thường xảy ra, không cần quá mức truy cầu lương tụ. Vương Tông Minh có chút bất đắc dĩ, Tiêu sư minh, đừng vẫn mãi là nghiêm túc như vậy đi, trưởng môn đều nói qua, người sống một đời đi, nên hưởng thụ hay là muốn hưởng thụ.
chúng ta Côn Luân lại không có cái gì thành quy giới luật, hà tất cùng chúng ta chính mình gây khó dễ đâu. Ngươi nói đúng không đúng, Trần Sư Minh? Trần Bình An trên mặt mang nhàn nhạt cười, Tiêu Sư Minh nói rất đúng, Vương Sư Đệ nói cũng đúng. Mỗi người đều có chính mình truy cầu, có thể là mỹ thực, rượu ngon, cũng có thể là kiếm đạo, rèn sát. Làm mình thích liền tốt. Các ngươi nha, không hổ là làm sư minh, cái này đại đạo lý nói ra, có lý có lý. Ta cũng không giống nhau, chắc chắn lập tức, chân quý trước mắt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, muốn sống liền sống được tiêu sái không bị ràng buộc. Ta còn chuẩn bị chờ lịch luyện kết thúc, trở về một chuyến lao ra, thật tốt xuất một chút danh tiếng. Lao cha cùng nhị thúc đều tại luyện võ, ta lại tại tu tiên, suy nghĩ một chút liền hăng hái. Trăng non sư muội, ta nhớ được nhà ngươi cách nhà ta cũng không tính quá xa, muốn hay không cùng nhau về nhà. Liêu Trăng non ôn ôn nhu nhu nở nụ cười, về nhà liền về nhà, hai năm không thấy, ta cũng là có chút nghĩ cha mẹ. Bất quá, chúng ta là ai về nhà nấy, sư minh cũng đừng muốn chiếm ta tiện nghi. Vương Tông Minh cười ha ha một tiếng, không chút nào buồn bực tiểu Liêu sư muội, thật là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà cũng biết nói chuyện cười, hiếm thấy hiếm thấy. Không thể không nói, ngươi cười lên thật dễ nhìn. Vương sư minh thật đúng là biết nói chuyện, khó trách như vậy lấy nữ hài tử niềm vui. Bất quá, ta cũng không phải bên ngoài những tiểu sư muội kia nhóm, ngươi vẫn là tìm cái khác em gái đẹp chuyện văn đi. À, tiểu Liêu sư muội đã vậy còn quá thông minh, chẳng lẽ bình thường tại môn phái cô gái ngoan ngoan hình tượng cũng là ngụy trang? Ta đây có thể phát hiện đại bí mật. Tiêu Hàn cùng Trần Bình An cũng là hơi hơi nghiêng mắt, đối với người tiểu sư muội này giống như cũng rất ngoài ý muốn. Chỉ có Tôn Thiên Núi vẫn là một bộ ngốc ngốc tay mơ bộ dáng. Năm tên Côn Luân đệ tử dọc theo đường, nhan trị đều tại tiêu chuẩn phía trên, toàn thân tản ra một loại dương quang tự tin, còn có loại tu sĩ đặc hữu tiêu sái, lại phối hợp xoáy khí phiêu giật phái Côn Luân thống nhất trang phục, tuyệt đối là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Lúc thiết kế môn phái phục sức, Triệu Hằng tham khảo Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 4 bên trong Quỳnh Hoa phái trang phục, cùng với rất nhiều trong game online môn phái trang phục, chủ yếu nhô ra một cái đặc điểm, đó chính là xoáy. Nam đẹp trai hơn, nữ muốn định, trắng xanh đan sen trừ bảo, giản lược đại khí, lại không mất tiêu sái phiêu dật, góc áo, ống tay áo, cổ áo đều có xinh đẹp vân vân trang trí, ngực còn có môn phái tiêu chí, ở giữa thái cực đồ, trung quanh ngũ hành đồ, còn có một thanh kiếm ở vào chính giữa. Này môn phái tiêu chí chính là Triệu Hằng lĩnh ngộ âm dương đại đạo cùng ngũ hành đại đạo, lại thêm kiếm đạo. Đồng dạng mặc trường bào, xuyên tại người khác nhau trên thân, cũng có khác biệt phong cách. Tiêu Hàn là tiêu sái phiêu dật bên trong lộ ra đại khí, Trần Bình An là nho nhã hiền hòa bên trong lộ ra kiên định, Vương Tông Minh là sinh động linh động bên trong lộ ra dương quang, Tôn Thiết Núi là chất phát giản dị bên trong lộ ra đáng tin, Liều Trăng non nhưng là ôn nhu như nước bên trong lộ ra nhã nhặn. Dạng này một cái tổ hợp, đi ở trên đường lớn, tự nhiên đưa tới 100% bay đầu tỷ lệ. Các ngươi nhìn, đây là cái nào môn phái tu đạo đệ tử, mặc quần áo vậy mà đẹp mắt như vậy. Cái này thật đúng là không chút gặp qua, chẳng lẽ là Thanh Vân môn? Các ngươi đây liền cô lậu quả vân a. Đây chính là phái Côn Luân. Đừng nhìn phái Côn Luân thành lập không bao lâu, nhưng người ta cũng là đại môn phái, tại toàn bộ Tây Nam đều phi thường nổi danh. Nguyên lai là phái Côn Luân, khó trách khó trách. Ta nghe nói phái Côn Luân muốn tại Du Châu xây thành lập võ quán, chiêu thu đệ tử. Nếu là gặp phải hạt giống tốt, còn có thể để cử đến phái Côn Luân tham gia khảo hạch, có cơ hội tu tiên đâu. Còn không phải sao, ta đều suy nghĩ để chúng ta nhà hai đứa con trai đi thử xem. Một đường nghe nghị luận chung quanh, phái Côn Luân năm tên đệ tử cũng là dâng lên mấy phần tự hào. Thân là phái Côn Luân hạch tâm nhất đệ tử, bọn hắn so tất cả mọi người càng rõ ràng hơn phái Côn Luân thực lực, đối nhà mình môn phái tương lai cũng là tràn đầy lòng tin. Sau một ngày, đi qua tu chỉnh vài tên Côn Luân đệ tử, cuối cùng chạy tới Không Tang Sơn dưới chân. Nhắc tới cũng xảo, bọn hắn vừa tới bên này, lại đụng phải đồng dạng chạy tới Phần Hương Cốc đệ tử, Lý Tuân cùng Yến Hồng. Hai người này xuất thân chính đạo một trong Tam Đại Tông môn Phần Hương Cốc, lại được xưng là Phần Hương Cốc sống kiệt, trên thân kèm theo thêm vài phần ngạo khí. Nhất là Lý Tuân, khi hắn nhìn thấy phái Côn Luân năm tên đệ tử cái kia một thân hoa lệ lệ trang phục, liền không nhịn được miệng pháo một câu chó má gì phái Côn Luân, bất quá là mạnh mẽ hương thịnh một cái sơn gia tiểu phái, cũng dám cùng chúng ta tham gia một dạng lịch luyện. Hắn mấy câu nói đó âm thanh cũng không lớn, nhưng Côn Luân đệ tử tính mệnh song tu, người người ngũ giác nhạy cảm, đem mấy câu nói đó đều nghe rõ ràng. Nghe được người trước mắt cũng dám làm nhục sư môn, mấy người đương nhiên sẽ không nén giận. Dẫn đầu Tiêu Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy Vương Tông Minh thứ nhất đứng dậy: sư minh, người này khẩu xuất của luôn, thực sự đáng hận, để cho ta đi giáo huấn hắn một chút. Tiêu Hàn cũng đang có ý này, chỉ là chưa nghĩ ra muốn hay không tự mình ra tay, gặp Vương Tông Minh chủ động đứng ra, liền gật đầu nói: Vương sư đệ cẩn thận, người này thực lực không thấp, ngươi nhất định không thể sơ suất. Vương Tông Minh tự tin nở nụ cười: yên tâm đi. Nói đi, Vương Tông Minh tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng pháo ai đó, nói nhỏ: cô nàng chít chít, có dám hay không đứng ra đánh một trận. Chương 846, đệ tử đối chiến sang sảng một tiếng, từ điện trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng màu tím lôi quang, chiếu lên trước mắt mọi người sáng lên. Phái Côn Luân bên này đệ tử cũng là một mặt biểu tình mong đợi, đối diện Lý Tuân cùng Yến Hồng sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Thế gian này, môn phái tu chân đông đảo, tu đạo pháp môn cũng là nhiều vô số kể, nhưng dính đến lôi pháp, liền thiếu đi chí mất đi. Ngoại trừ Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết, chưa từng nghe có cái gì văn danh thiên hạ lôi đạo chân pháp. Cho dù đặt ở bây giờ phồn vinh thịnh vượng Thanh Vân môn, chân chính có thể sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không nhiều. Lý Tuân thân là Phần Hương Cốc song kiệt, cũng không phải lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, kiến thức vẫn phải có. Nguyên bản hắn cho là trước mắt mấy cái này phái Côn Luân đệ tử chỉ là một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật, căn bản là không có cách cùng bọn hắn Phần Hương Cốc đánh đồng, lúc này mới không có sợ hãi. Nhưng chờ đối phương trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xem cái kia rực rỡ lôi quang, Lý Tuân cũng không dám lại có ý nghĩ khinh địch. Ra tay đi, tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ chúng ta gấp rút lên đường. Thật can đảm, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta phần hương cốc pháp thuật lợi hại. Mắt thấy đối phương không coi ai ra gì như thế, vốn là cuồng vọng Lý Tuân không thể kìm được, trong tay cựu dương xích vung lên, trực tiếp công lên. Vương Tông Minh mặc dù ngoài miệng không ngừng khiêu khích, còn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ không coi ai ra gì, trên thực tế lại là chú ý cẩn thận, sẽ không khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Xuất thân võ lâm thế gia, Vương Tông Minh từ ấu liền kiến thức qua không ít giang hồ chém giết, cũng nghe đồn trưởng bối nói qua rất nhiều cố sự, cái gì cao thủ một đời, tự cao tự đại, bị người đánh lén, chạm dưới kiếm. Cái gì võ lâm danh túc nhất thời sơ suất, bị người đoạt trước tiên, chết thảm tại chỗ. Lại thêm trưởng môn thường xuyên dạy bảo bọn hắn, trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật xem trọng địch nhân. Cho nên, Vương Tông Minh vừa ra tay, liền trực tiếp dùng tới chính mình tối cường bản lĩnh, buôn lôi kiếm pháp. Chỉ thấy Vương Tông Minh phải thủ trưởng kiếm hất lên, sau đó chỉ xéo hướng thiên, củng cố sát thật lôi hệ pháp lực trong nháy mắt quán chú trưởng kiếm bên trong. Trong chốc lát, trên thân kiếm sáng lên khắp nơi điểm sáng, hợp thành từng nét đùa chú, tự sắc lôi điện bao trùm tại trên thân kiếm, rực rỡ huy hoàng. Buôn lôi kiếm pháp thức thứ nhất, sấm mùa xuân chợt vang dội. Lý Tuân hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế không giảng võ đức, vừa ra tay liền phóng đại chiêu. Trong lúc đội vàng, chỉ tới kịp toàn lực vận chuyển phần hương cốc pháp lực, thôi động trong tay cựu dương xích, tạo thành một đạo màu đỏ thắm quan thuẫn, ngăn tại trước người. Đôn đốt một tiếng, Vương Tông Minh buôn lôi nhất kiếm nhanh như sấm sét, hung hăng bổ vào Lý Tuân quang thuẫn phía trên. Lôi thuộc tính kiếm quang cùng hỏa thuộc tính quang thuẫn đụng vào nhau, gây nên vô số lửa điện hoa. Lý Tuân chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có một đạo lôi điện chi lực xuyên phá hộ thuẫn, đập nện tại trên cánh tay của hắn, để cho hắn cánh tay trong nháy mắt tê dần, suýt nữa chống đỡ không nổi, vội vàng lui về sau hai ba bước mới đứng vững thân hình. Nhìn thấy sư minh mình vừa ra tay liền ăn phải cái lô bốn, Yến Hồng cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có chút kiêng kỵ nhìn xem đối diện mấy người. Song Phương mặc dù còn chưa nói mấy câu, nhưng mà Yến Hồng cùng Lý Tuân đều biết, cái này Vương Tông Minh nhất định không phải là đối phương lợi hại nhất một cái kia. Trong môn phái tu trần luôn luôn lấy thực lực phân cao thấp, vừa mới đối phương trong năm người, cái này Vương Tông Minh đối với người cầm đầu kia sư minh cung kính có thừa, liền biết người sư minh kia tuyệt đối không đơn giản. Phái Côn Luân bên này, nhưng đều là một bộ bình tĩnh như thường biểu lộ, thậm chí còn nhỏ giọng phẩm bình. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu, Vương sư đệ tay này buôn lôi kiếm là càng ngày càng thành thục. Buôn lôi kiếm ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, lên tay phải nhanh, áp chế lại đối phương sau đó, còn muốn liên miên bất tuyệt, để cho đối phương không có trả tay chi lực. Dùng trường môn mà nói, chính là muốn ra liên chiêu, một đợt mang đi. Cái này phần hương cốc đệ tử thực lực không thấp, rõ ràng cũng là tu hành nhiều năm. Nếu là bình thường giao thủ, một chốc, Vương sư đệ có thể thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì, liền muốn đánh thành tiêu hao chiến. Bây giờ tất nhiên vừa ra tay liền chiếm cứ thượng phòng, cần phải có thể tốc chiến tốc thắng. Trần sư đệ, ngươi nhìn thế nào? Trần Bình An cười nhạt một tiếng, sư minh nói rất đúng. Cái này phần hương cốc đệ tử, cũng chính là chiếm niên linh ưu thế, nếu là Vương sư đệ nhiều hơn nữa tu hành 2-3 năm, bằng vào buôn lôi kiếm ý lực, tất nhiên có thể một chiều phân thắng thua. Tại trong chính đạo ba đại môn phái thế hệ trẻ tuổi nhân vật, Thanh Vân môn Tiêu Giật Tài, Thiên Âm tự Pháp Tướng, phần hương cốc Lý Tuân, cũng là được xem trọng người nối nghiệp. Nhưng Lý Tuân thiên phú và năng lực lại là còn kém rất rất xa Tiêu Giật Tài cùng Pháp Tướng. Tiêu Giật Tài có thể tại lần trước thất mạch hội võ bên trong đoạt giải quán quân, trở thành hơn ngàn thanh vân trong các đệ tử người nổi bật, tự nhiên không phải hạng người qua loa. Chỉ là Tiêu Giật Tài bên cạnh cũng là Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ nhân vật như vậy, mới hiện lên rõ hắn không có vượt trội như thế. Trên thực tế, Tiêu Giật Tài hoàn toàn là một cái tuổi trẻ bản đạo huyền, thiên phú nhất lưu, tâm trí thành thục, càng có lãnh tụ khí chất. Pháp Tướng cũng là rất có đại gia phong phạm, rất bị trưởng bối xem trọng. Cái này Lý Tuân nhưng có chút cản trở, lại thêm phần hương cốc công pháp phần hương ngọc sách, cũng thua xa Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Âm tự Đại Phạm Ba Nhược, cái này liền để Lý Tuân thực tế trình độ cũng không tính quá mạnh. Mấy người đang khi nói chuyện, giữa sân hai người giao thủ cũng là càng ngày càng kịch liệt, Vương Tông Minh buôn lôi kiếm pháp một kiếm nhanh hơn một kiếm càng so một kiếm tấn mãnh. Lý Tuân cũng không dám khinh thường chút nào, treo lên 12 phần phần tinh thần, toàn lực vận chuyển pháp lực, trong tay cựu dương xích hoàn toàn hóa thành đỏ bừng, phảng phất là một cây chói mắt gậy sắt, không ngừng ngăn cản Vương Tông Minh trong tay tử điện. Trong nháy mắt, hai người liền đã giao thủ mười mấy chiêu, tiêu tán đi ra ngoài lôi điện cùng ánh lửa, để cho Yến Hồng không kìm nổi mà phải lùi lại. Trái lại phái Côn Luân bên này, Tiêu Hàn đứng ở phía trước, bình thản ung dung, mỗi lần có tiêu tán tới lôi quang cùng ánh lửa, vừa tới trước người hắn ba thước, liền bị hộ thể cương khí ngăn lại. Trần Bình An đứng tại bên người của hắn, bất động như núi, cự khuyết kiếm đứng ở trên mặt đất, dù chưa ra khỏi vỏ, lại cho người ta một loại trầm trọng cảm giác như núi, đem tất cả đánh tới công kích toàn bộ ngăn lại. Tôn Thiết núi nhưng là đem mấy trăm cân đại truy gánh tại trên vai, vui vẻ nhìn xem. Tu vi thấp nhất Liêu Trăng Non, đỉnh đầu chẳng biết lúc nào lơ lửng một tòa tiểu tháp, tản mát ra đạm kim sắc quang mang, đem nàng cả người bảo hộ ở giữa, vì nàng đỡ được hết thể công kích. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Liêu Trăng Non đỉnh đầu tiểu tháp, vừa cười vừa nói, Liêu sư muội pháp bảo thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Cái này cựu thải linh lung tháp lực phòng ngự, chỉ sợ ta cũng rất khó phá vỡ. Sư phụ thật đúng là yêu thương sư muội. Liêu Trăng Non mỉm cười, sư minh nói đùa, sư minh trong tay nghịch thủy hàn, thế nhưng là đã sinh ra linh tính, nhưng tự động hộ chủ, có thể so với cựu thiên thần minh, làm sao có thể để ý sư muội những thứ này đồ chơi nhỏ đâu. Đúng lúc này, Trần Bình An thu hồi cự quyết kiếm, một lần nữa cong lên người, nhàn nhạt mở miệng, Tiêu sư minh, Liêu sư muội, chiến đấu phải kết thúc, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Tiêu Hàn tán thưởng một tiếng, Trần sư đệ ánh mắt thật đúng là sắc bén. Hai người lời còn chưa dứt,
chỉ thấy trong chiến đấu Vương Tông Minh đã nhảy lên giữa không trung, trường kiếm trong tay hội tụ ra một đoàn cực lớn lôi cầu, hướng về Lý Tuân đổ ập xuống đập xuống, chính là buôn lôi kiếm pháp bên trong một chiêu ngũ lôi oanh đỉnh. Cảm nhận được đỉnh đầu uy thế kinh người, Lý Tuân nghiền ép xuất thân bên trên tất cả pháp lực, một bên nhượng bộ, một bên nỗ lực ngăn cản. Chỉ là, vô luận tốc độ của hắn lại nhanh, lại có thể nào nhanh hơn được lôi điện. Đôn đốp một tiếng vang dội, bên trên đại địa xuất hiện một cái hố sâu, Lý Tuân ngay tại cái kia nám đen hố sâu bên dưới, đầu tóc rối bời, còn bốc khói lên, một bộ quần áo rách tung tóe, đã sớm không thấy vừa mới tiêu sái, trên mặt ngoại trừ hoảng sợ, còn có sống sót sau hai nạn may mắn. Tiến Hồng đội vàng chạy tới, liền muốn đỡ lấy sư huynh mình, nhưng mà vừa mới chạm đến đối phương cánh tay, cũng cảm giác toàn thân tê dận, lông tơ loài sáng. Vương Tông Minh từ trên cao nhảy xuống, rơi xuống sư huynh đệ trước mặt, cười hì hì mở miệng: mấy vị sư huynh sư đệ sư muội, như thế nào, ta không có cho chúng ta sư môn mất mặt à? Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu: làm cũng không tệ lắm, lôi pháp uy lực cũng rất lớn. Chỉ là, nếu như ngươi không đùa nghịch mà nói, cũng có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu. Lần sau chú ý một chút. Vương Tông Minh lúng túng nở nụ cười, chợt quay đầu nhìn về phía Liêu Trăng non liếu sư muội: người đó là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ sư huynh vừa mới không đủ đẹp trai không? Liêu Trăng non ha ha. Vương Tông Minh càng thêm lúng túng. Tôn Thiết Núi lại là giơ ngón tay cái lên: Vương sư huynh, ta cảm thấy ngươi thật đẹp trai. Vương Tông Minh lúc này mới vui vẻ ra mặt: quả nhiên, vẫn là sư đệ ngươi hiểu ta. Quay đầu ta mời ngươi nhậu nhẹn, bao no. Tôn Thiết Núi hai mắt tỏa sáng: sư huynh, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Nhìn xem hình thể khổng lồ Tôn Thiết Núi, lại liên tưởng đến một vài tin đồn, Vương Tông Minh lập tức có chút hối hận qua loa: ta sẽ không phải bị sư đệ ăn chết à? Côn Luân đệ nhất đại vị Vương xưng hảo, cũng không phải tới không. Chương 847, chính đạo đệ tử tề tụ không tang sơn dưới chân một trận chiến đấu, phái Côn Luân Vương Tông Minh sạch sẽ gọn gàng chiến thắng Phần Hương Cốc Lý Tuân, cũng làm cho cái này tự cao tự đại Phần Hương Cốc đệ tử nhận thức được phái Côn Luân uy nghiêm. Ngay tại chiến đấu vừa kết thúc không lâu, Thiên Âm Tự hai cái đệ tử trẻ tuổi cũng chạy tới hiện trường. Nhìn một màn trước mắt, Thiên Âm Tự pháp tướng rất nhanh nhận ra song phương trang phục, đội vàng làm hòa sự lao thế, nhưng là Phần Hương Cốc cùng phái Côn Luân sư huynh đệ, đại gia cùng là người trong chính đạo, vì cái gì lại lên xung đột? Thiên Âm Tự bởi vì Triệu Hằng đã từng đã cứu Phổ Chí, đối với phái Côn Luân cũng có một chút hảo cảm. Về sau phái Côn Luân mời chào đệ tử, làm thiên hạ đều biết, Thiên Âm Tự còn cố ý tiến đến điều tra qua. Phổ Chí biết rõ Triệu Hằng cảnh giới cao thầm, một chiêu liền có thể cầm xuống Thanh Vân Môn Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng, môn hạ đệ tử cũng sẽ không đơn giản. Bởi vậy, Thiên Âm Tự đệ tử cũng không dám xem nhẹ phái Côn Luân đệ tử. Nhìn thấy Thiên Âm Tự đệ tử đến đây, Lý Tuân lập tức tới một ác nhân cáo trạng trước pháp tướng sư minh: cái này phái Côn Luân đệ tử thực sự đáng giận, vậy mà ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Nếu không phải ta nhất thời sơ suất, bị hắn đánh lén, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế? Vương Tông Dương lại là cười lạnh một tiếng: tựa như là ngươi trước tiên mở miệng khiêu khích, làm nhục sư môn, ta mới cùng ngươi công bằng một trận chiến, tại sao đánh lén mà nói? Tài nghệ không bằng người thì thôi, còn bàn lộng thị phi như thế. Theo ta thấy, cái này Phần Hương Cốc cũng là chính đạo tông môn. Ngươi! Lý Tuân càng thêm phẫn nộ. Vương Tông Dương thủ cầm kiếm trôi như thế nào, ngươi còn nghĩ lại đến đánh qua? Tiêu Hàn lúc này lại là chủ động đứng dậy: pháp tướng sư minh, ta phái Côn Luân đệ tử chưa bao giờ chủ động gây chuyện, cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Đây là ta phái Côn Luân cùng Phần Hương Cốc xung đột, mong rằng pháp tướng sư minh chớ có nhúng tay. Pháp tướng nhất thời nghẹn lời, dừng lại phút chốc, mới mở miệng nói: đại gia cùng là người trong chính đạo, bây giờ lại muốn cùng một chỗ đối phó ma giáo yêu nhân. Nếu là có mâu thuẫn gì, không bằng để trước vừa để xuống, đợi đến giải quyết ma giáo yêu nhân, lại đi xử trí, như thế nào? Lý Tuân gặp Thiên Âm Tự đệ tử cũng không có trực tiếp đứng tại chính mình một bên, cũng biết chuyện không thể làm, mới mở miệng nói: tất nhiên pháp tướng sư minh mở miệng, chúng ta trước hết thả xuống mâu thuẫn, sau đó lại nói. Thừa Vương Tông Minh có chút khinh thường mắt nhìn Lý Tuân, không nói thêm gì nữa. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu: vậy cũng tốt. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Thiên Âm Tự pháp tướng cùng pháp tốt lại là chủ động đi đến phái Côn Luân đệ tử trước mặt, mở miệng hỏi hảo: bần tăng pháp tướng, đây là sư đệ ta pháp tốt, còn chưa thỉnh giáo các vị Côn Luân cao đồ tính danh. Tiêu Hàn cũng mở miệng giới thiệu: tại hạ phái Côn Luân Tiêu Hàn, đây là. Đám người nhất giới thiệu sau đó, pháp tướng chủ động tìm lời nói: nhớ năm đó, trưởng môn quý phái Triệu Chân Nhân đi tới Thiên Âm Tự, tiểu tăng còn từng xa gặp qua một lần. Chân nhân phong thái, để cho người ta ngưỡng mộ. Lâm hạ trước núi, sư môn trưởng bối có nhiều căn dặn, nếu là gặp phải phái Côn Luân cao đồ, nhất định ra hiệu hữu hảo. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu: Thiên Âm Tự không hổ là Phật môn lãnh tụ, trưởng môn cũng thường xuyên nhắc lên quý tự tứ đại thần tăng. Tại phái Côn Luân đông đảo trong các đệ tử, nếu bàn về tu vi, Tiêu Hàn chỉ có thể khuất tại đệ tam, còn không sánh bằng nhập môn 2 năm trước Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. Nhưng nếu bàn về đối nhân xử thế, cùng người giao tế, Tiêu Hàn tuyệt đối là tên thứ nhất. Tiêu Hàn mẫu thân tốt xấu là tiểu thư khuê các, mặc dù gia đạo xa suốt, nhưng cũng đã chuyển xuống một chút thi thư lễ nghi. Lại thêm Tiêu Hàn thiếu niên kinh nghiệm long đong, nhận hết đối xử lạnh nhạt, so với bình thường người đồng lứa càng thêm trưởng thành sớm. Thậm chí, Triệu Hằng đều cảm thấy, cái này Tiêu Hàn rất có làm lãnh đạo giả tiềm chất, cũng có ý định bồi dưỡng hắn năng lực phương diện này. Tương lai phái Côn Luân nếu muốn trở thành siêu cấp đại tông, liền cần khắp mọi mặt nhân tài, không chỉ cần có tu vi cao sâu, còn muốn có thể lãnh tụ quần hùng. Dù sao, vô luận là giang hồ vẫn là tu chân giới, cho tới bây giờ đều không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Theo nói chuyện với nhau tiếp tục, phát hiện tâm bên trong cũng là hơi kinh ngạc, trước mặt vị này phái Côn Luân đệ tử, nhìn qua niên linh cũng không lớn, nhưng trên thân lại có một loại đại gia phong phạm, trong lúc nói chuyện với nhau để cho người ta như một xuân phong. Mặc dù không biết tu vi như thế nào, nhưng nhìn đối phương có thể trở thành đầu lĩnh đệ tử, liền đạo đề này, chắc chắn không đơn giản. Cái này hai bên đang tại trò chuyện, pháp tướng còn để cho pháp tốt cho phần hương cốc Lý Tuân đưa cho mấy cái chữa thương đan dược. Giữa các môn phái, ngoại giao cũng rất trọng yếu. Liền tại đây ba nhà đệ tử dừng lại ở Không Tang Sơn dưới chân thời điểm, Thanh Vân Môn bốn tên đệ tử cũng đang ngự kiếm mà đến. Nói đến, Thanh Vân Môn đệ tử chỉ cần tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, liền có thể khu vật, đạt đến ngự vật phi hành. Nhưng bọn hắn tốc độ phi hành lại cũng không nhanh. Không Tang Sơn cách Thanh Vân Môn 3000 dặm, những đệ tử này bay hơn 10 ngày mới đổi tới. Phái Côn Luân cách Không Tang Sơn chừng xa vài dặm, nhưng Tiêu Hàn bọn người lại là trước tiên chạy tới Không Tang Sơn. Triệu Hằng người mang thần hành, ngự phong các vùng sát chi thuật, lại có bao nhiêu loại ngự kiếm thuật, còn tinh thông luyện khí, có thể tại trên pháp bảo điều khắc ra tốc phù văn, cái này môn hạ đệ tử tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Có thể nói như vậy, Triệu Hằng liền xem như lái máy kéo cầm tay phi hành, đều so trên thế giới này bay nhanh nhất tu sĩ càng nhanh. Rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, Thanh Vân môn đệ tử cũng cuối cùng chạy tới Không Tang Sơn dưới chân, vừa vặn gặp đang tại nơi đây tu chỉnh phái Côn Luân, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc đệ tử. Mấy phe nhân mã một phen giới thiệu sau đó, liền chuẩn bị cùng nhau tiến vào Không Tang Sơn vạn bức cổ quật. Lần luyện tập này, Phần Hương cốc chỉ có Lý Tuân cùng Yến Hồng, Thiên Âm tự chỉ có pháp tướng cùng pháp tốt. Thanh Vân môn phái ra thất mạch hội võ bốn vị trí đầu mạnh, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn, Tằng Thư Thư. Số người nhiều nhất, ngược lại là mới nhất hưng khởi phái Côn Luân. Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc cũng không phải là không muốn phái ra càng nhiều đệ tử, mà là không có nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Nếu là thật sự phái ra mấy cái thực lực không tốt, ngược lại sẽ cản trở, không duyên cớ làm trò cười cho người khác. Thanh Vân môn các đệ tử cùng phái Côn Luân đệ tử đơn giản bắt chuyện qua, cũng là riêng phần mình quan sát đến người của đối phương. Côn Luân đệ tử đều rất tò mò, truyền thừa này hơn 2000 năm, thiên hạ công nhận chính đạo thủ khoa Thanh Vân môn, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thanh Vân môn đệ tử cũng tương tự rất hiếu kỳ, trước mặt bọn này quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm phái Côn Luân đệ tử, đến tuột cùng là trình độ nào. Thanh Vân môn dẫn đầu Tề Hạo đã hơn 100 tuổi, cũng thường xuyên xuống núi lịch lãm, đối xử mọi người xử lý năng lực cũng là không kém. Đi theo phía sau hắn Văn Mẫn, niên linh so Tề Hạo còn lớn hơn một chút, xem như Thanh Vân môn tiểu trúc phong đại sư tỷ, cũng là tâm tư thông suốt nhân vật. Hai người khác bên trong, Tằng Thư Thư là cái hoạt bát hiếu động, Lục Tuyết Kỳ là cái trầm mặc ít nói. Thích nhất đủ loại kỳ vật Tằng Thư Thư, vừa nhìn thấy Trần Bình An trong tay cự khuyết kiếm cùng Tôn Thiết núi trong tay đại truy, liền đến hứng thú, chủ động xẹt tới hai vị, các người vũ khí này ngược lại là hiếm thấy. Người cái này đại truy, phải có hơn mấy trăm cân a? Cái này cũng có thể bay sao? Tôn Thiết núi là người chất phác, cũng không như thế nào am hiểu cùng người giao tế, vẫn là Vương Tông Dương xẹt tới vị này Thanh Vân sư huynh ngược lại là có ý tứ, nhận thức một chút, tại hạ phái Côn Luân, Vương Tông Dương. Đám người chẳng ai ngờ rằng, Vương Tông Dương hòa Tằng Thư Thư hai người ba câu nói chưa nói xong, vậy mà cảm giác khá là ăn ý, tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện náo nhiệt. Văn Mẫn mắt nhìn phái Côn Luân Liễu Trăng Non, đối với nàng cũng rất có hảo cảm, chủ động tiến lên đáp lời. Liễu Trăng Non cũng là ứng đối thỏa đáng, trò chuyện vui vẻ. Tại cái này tu chân giới, nữ tử nhân số tương đối hơi ít, có thể có thành tựu thì càng là ít càng thêm ít. Liên tại đây một đám người chuẩn bị tiến vào Không Tang Sơn thời điểm, lại không biết phía trước đã có người trong ma giáo đang tại mai phục bọn hắn. Mà tại trong Không Tang Sơn tận cùng bên trong nhất tích huyết động này, Triệu Hằng một đạo phân thân cũng tại bận rộn, một bên bố trí, một bên nói lẩm bẩm những đệ tử này lần thứ nhất chạy xa như vậy đến rèn luyện, cũng nên chuẩn bị cho bọn họ một chút thông quan ban thưởng, mới có thể kích phát tính tích cực. Nguyên bản tích huyết động sớm đã bị Triệu Hằng vơ vét không còn gì, bây giờ tự nhiên muốn một lần nữa bố trí một phen. Thậm chí tại sau cùng tích huyết động cửa vào, Triệu Hằng còn cố ý bố trí chỉ có Côn Luân đệ tử mới có thể tới ra trận pháp. Chương 848, Côn Luân Sơn bên trên tuế nguyệt qua tốt Côn Luân Sơn bầu trời, phong trần phó phó Trương Tiểu Phàm khoanh chân ngồi ở một cái loại cực lớn hình tròn trên ván gỗ, vác trên lưng lấy một cái hình vuông thùng gỗ, dựng cực kỳ chặt chẽ. Bay đến trước sơn môn, hạ xuống mặt đất, cùng thủ sơn môn đệ tử lên tiếng chào, Trương Tiểu Phàm không chút nào dừng lại, bay thẳng hướng về Côn Luân một trong lục đại chủ phong Phiêu Miểu Phong. Côn Luân lục đại chủ phong, ngoại trừ trung ương chủ phong, còn lại ngũ đại chủ phong, chính là ngũ hành đại trận trận nhãn, mỗi một tòa sơn phong có bất đồng riêng thuộc tính, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Cái này Phiêu Miểu Phong tự nhiên đối ứng thủy thuộc tính, bên trên có một cái tự nhiên hồ nước, bị Triệu Hằng mở rộng sau đó dùng để nuôi dưỡng một chút loài cá, trồng trọt một chút trong nước linh thảo gì. Trương Tiểu Phàm bay đến Phiêu Miểu Phong sau đó, lập tức đi tới mép nước, mở ra sau lưng mang theo thùng gỗ, đem đổ vật bên trong đổ vào trong nước. Thì ra, cái này lại hào trong thùng gỗ, vậy mà chứa rất nhiều cá bột. Làm xong hết thảy, nhìn xem những cá này mầm ở trong nước huyết tán ra, Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, đều sống sót. Những thứ này ngủ cá mùi ngon đến cực điểm, vô luận là hấp vẫn là thủy nấu, cũng là tuyệt cao mỹ vị, trưởng môn nhất định sẽ rất ưa thích. Trương Tiểu Phàm đem cá bột thả hoàn tất, thu thập một phen, cái này mới đi đến Huyền Vũ Phong, ngoại sự đường, làm nhiệm vụ bằng giao, nhận lấy cống hiến ban thưởng. Vừa mới đến ngoại sự đường, Trương Tiểu Phàm liền thấy Lâm Kinh Vũ, nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kinh Vũ, trùng hợp như vậy, ngươi cũng bay về rồi. Lâm Kinh Vũ cũng có chút kinh hỉ Tiểu Phàm. Có hai tháng không gặp a, nhiệm vụ lần này như thế nào? Còn thuận lợi? Còn tốt, rất thuận lợi, chỉ là một chút làm loạn yêu thú mà thôi, đã bị ta thu thập. Ngươi như thế nào? Lâm Kinh Vũ cũng là mỉm cười gật đầu, ta bên này cũng rất thuận lợi, diệt trừ một chút làm nhiều việc các ma giáo yêu nghiệt, thuận tiện còn thu được một chút vật liệu luyện khí, hẳn là đủ đổi lấy một chút cống hiến. Vậy cần phải sớm chúc mừng ngươi rồi. Phái Côn Luân có chuyên môn quản lý môn phái đủ loại ngoại phái nhiệm vụ ngoại sự đường, sẽ căn cứ vào các nơi Côn Luân võ quán truyền về tin tức, tuyên bố một chút trảm yêu trừ ma, giữ gìn địa phương nhiệm vụ. Trong môn đệ tử nhóm lượng sức mà đi, có thể xác nhận một chút nhiệm vụ, sau khi hoàn thành đổi lấy một chút điểm cống hiến có thể dùng đến hối đoái tu hành đủ loại tài nguyên. Đương nhiên, nếu là thu tập được một chút luyện đan vật liệu luyện khí, hoặc một chút đạo pháp điển tịch, cũng có thể cầm lấy đi hối đoái điểm cống hiến. Tu hành cần tài lữ pháp địa, pháp cung địa, tông môn có thể cung cấp. Nhưng tài cung lữ, liền cần chính mình cố gắng. Có đủ loại hoàn thiện quy chế xí nghiệp, cũng có thể để cho các đệ tử càng có lòng cầu tiến, đồng thời cũng nhiều rất nhiều cơ hội lịch luyện. Xem như phái Côn Luân tu hành cao nhất hai vị đệ tử, đã có thể độc lập hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, còn có thể vì tông môn không có thiếu cống hiến. Ngoại sự đường bên trong, có phụ trách thống kê nhiệm vụ đệ tử, cũng có phụ trợ trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật cùng tu tiên đem kết hợp, cũng là có điểm đặc sắc. Hai người giao xong nhiệm vụ, đi ra ngoại sự đường, Lâm Kinh Vũ hỏi Tiểu Phàm: "Ngươi lần này trở về, chuẩn bị tại tông môn ở bao lâu?" Trương Tiểu Phàm mặt mỉm cười: "Ta chuẩn bị chờ lâu một đoạn thời gian, củng cố một chút tu hành, cũng bồi bồi phụ mẫu." "Ngươi đây?" "Ta cũng giống vậy, ra ngoài 2-3 tháng, cũng đích xác hơi nhớ nhung mẹ ta làm thức ăn." Lâm Kinh Vũ có phụ thân là tiên sinh dạy học, ở trên núi phụ trách một chút niên linh tương đối nhỏ các đệ tử bài tập. Trương Tiểu Phàm phụ mẫu nhưng là tại Bách Thảo Viên phụ trách trông nom một chút linh dược. Tiêu Hàn mẫu thân nhưng là ở trên núi chuyên môn chế tác đệ tử phục sức cho việc làm. Phái Côn Luân không chỉ là một cái tính tổng hợp đại tông môn, vẫn là một cái đại gia đình. Một ít đệ tử phụ mẫu, nếu là có một kỹ chi năng, hay là không người chiếu cố, cũng có thể an trí ở trên núi. Cứ như vậy, có thể miễn đi các đệ tử nỗi lo về sau, tránh khỏi bọn hắn cốt nhục phân ly, để thăng bọn hắn độ trung thành. Đương nhiên, muốn đem phụ mẫu tiếp vào trên núi ở, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng cần biểu hiện ra năng lực nhất định, làm ra cống hiến nhất định mới có thể. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ sớm nhất đi theo Triệu Hàng tu hành, bây giờ đã có 5-6 năm trôi qua, hai người cũng từ hơn 10 tuổi thiếu niên nho nhỏ trưởng thành bây giờ 16-17 tuổi thiếu niên lang đẹp trai. Không có kinh nghiệm trận kia bi kịch, tính cách của hai người đều tương đối vui tươi. Trương Tiểu Phàm thuộc về kính dân hình nhân cách, thiện chí giúp người, người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền sẽ trả giá hết sức hồi báo. Lâm Kinh Vũ thiên phú tốt hơn, tính cách cũng càng thêm độc lập, từ tiểu coi như hải tử vương, cũng có nhất định năng lực lãnh đạo. Nếu là đơn luận tu vi và sức chiến đấu, Lâm Kinh Vũ tuyệt đối là phái Côn Luân hạng nhất. Đương nhiên, nếu là nói thụ nhất trưởng môn yêu thích đệ tử, đó nhất định là Trương Tiểu Phàm. Cũng không chỉ là bởi vì Trương Tiểu Phàm phẩm tính thuần lương, biết được cảm ơn, trung thực nghe lời, càng bởi vì Trương Tiểu Phàm làm đồ ăn là thực sự ăn ngon. Có ít người thiên phú chính là đặc biệt như vậy, nói đến, Trương Tiểu Phàm cũng mới 15-16 tuổi, có thể làm món ăn tay nghề đã là lô hỏa thuần thanh. Dù là Triệu Hằng làm qua mấy lần hoàng đế, còn làm qua Long cung nữ tế, được chứng kiến đến không hết mỹ tiểu mỹ thực, nhưng vẫn là không thể không vì Trương Tiểu Phàm tài nấu nướng nhân lai. Cho nên, Trương Tiểu Phàm chân trước vừa cùng phụ mẫu đoàn tụ, chân sau liền chạy tới cho Triệu Hằng làm đồ ăn đi. Mà là, một lần muốn làm mấy chục người phân. Dù sao, Triệu Hằng bên người một con rồng một phượng, khẩu vị đều không nhỏ. Đương nhiên, Huyền Sương cùng Đỏ Hoàng cũng thật thưởng thức cái này làm đồ ăn ăn ngon tiểu đệ tử, thường xuyên ban thưởng hắn một chút đan dược. Cái này cũng là Trương Tiểu Phàm bình thường tu luyện không có Lâm Kinh Vũ khắc khổ, tu vi lại có thể từ trước đến nay Lâm Kinh Vũ không kém nhiều nguyên nhân chủ yếu. Cũng may mắn Trương Tiểu Phàm tu vi cũng đến chút cơ kỳ hậu kỳ, lúc này mới có thể một lần làm mấy chục người phân món ăn, còn vẫn còn dư lực. Đợi đến thật vất vả làm xong một phòng món ăn, Trương Tiểu Phàm duỗi lưng một cái, thở dài một ngụm, vẫn là trên núi thời gian tốt, mặc dù làm đồ ăn khổ cực một điểm, khả năng có được trưởng môn và hai vị sư thúc khích lệ, chính là lớn nhất phần thưởng. Chờ hắn làm xong, Triệu Hằng đem hắn gọi vào trước mặt, kiểm tra một phen tu hành, hài lòng gật đầu: "Không tệ không tệ, mặc dù ăn không ít đan dược, nhưng tu hành cũng không có phù phiếm bất ổn. Chứng minh ngươi vẫn là chăm chỉ. Nửa năm này cũng không cần xuống núi, trong núi thật tốt tu luyện, thuận tiện bồi bồi cha mẹ của ngươi, cũng tranh thủ sớm ngày đột phá đến kim đan kỳ." Tại trưởng môn: "Tốt, trở về theo ngươi phụ mẫu a." Sau một lát, phía sau núi nào đó ngọn núi trên đỉnh, Triệu Hằng nhìn xem trước mặt Lục Vĩ Hồ Yêu, mở miệng nói: "Bên trong cơ thể ngươi hàn độc đã toàn bộ bị trừ bỏ, nhưng tu vi còn cần chính ngươi cố gắng. Chờ ở trên núi thật tốt tu luyện a, tranh thủ sớm ngày khôi phục trạng thái." Đa tạ chân nhân. Phía sau núi một ngọn núi khác bên trong, Hỏa Phượng Hoàng Đỏ Hoàng đang tại khoanh chân tu luyện, huyền hỏa dám treo ở đỉnh đầu, không ngừng phóng xuất ra nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng, đều bị nàng đều hút vào thể nội. Ly hỏa kiếm lơ lửng ở trung quanh nàng, đồng dạng đắm chìm trong biển lửa, không ngừng ngẩn dưỡng thân kiếm. Mặt khác mấy chỗ trên ngọn núi, Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Điểu, Hắc Long Huyền Dương đều đang cố gắng tu luyện. Chương 849, Không Tang Sơn bên trong kịch chiến say xưa Không Tang Sơn, vạn bước cổ quận. Tứ đại môn phái đệ tử chậm rãi tiến vào vạn bước cổ quận, tại tiêu diệt vô số hút rơi hút máu, lại dùng ánh sáng hủ chạy những thứ khác rơi hút máu sau đó, một đoàn người cuối cùng mới là thâm nhập trong núi. Lại đi ra không bao xa, trong sơn động trống trải bỗng nhiên tràn ngập lên một hồi sương mù, Tiêu Hàn trước tiên cảnh giác, lập tức hạ lệnh sư đệ, sư muội, cẩn thận, kết trận. Các ba phái đệ tử còn chưa kịp phản ứng, phái Côn Luân năm tên đệ tử đã hết sức an ý kết thành ngũ hành pháp trận phòng ngự. Trận pháp cũng là phái Côn Luân đệ tử một môn bắt buộc, từ đơn giản lưỡng nghi trận, tam tài trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận, mai cho đến lục hợp trận, thất tinh trận, đều phải thông thạo nắm giữ. Gặp địch không rõ, đi trước tự vệ, đem pháp trận phòng ngự mở, cũng là theo bản năng phản ứng. Trước đây, phái Côn Luân nhập môn thí luyện, có Triệu Hằng luyện chế vấn tâm kính, chuyên môn khảo nghiệm các đệ tử tâm tính. Về sau, Triệu Hằng đem vấn tâm kính phát dương quang đại, chế tạo ra một chút có thể dùng đến rèn luyện huyễn cảnh, tương tự với trong trò chơi phó bản, có thể để các đệ tử tùy thời tới một hồi mô phỏng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm. Phanh phanh phanh. Ba kiện bay tới pháp bảo, đâm vào trên ngũ hành đại trận vòng phòng hộ, lập tức lại bị bắn ngược trở về, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Trong sương mù bóng người rõ ràng cũng là có chút giật mình. Đúng lúc này, tứ đại môn phái hơn 10 người đệ tử, riêng phần mình lấy ra pháp bảo, từng đạo kiếm khí, Phật quang, pháp thuật, cùng một chỗ hướng về trong sương mù công tới. Trong chốc lát, mảnh này mê vụ bị đánh tan, lộ ra dấu ở chỗ tối bóng người, đây là một đám mặc trang phục màu đỏ ngòm cùng quần áo màu đen tu sĩ. Pháp tướng cùng Tề Hạo lập tức lên tiếng kinh hô là ma giáo luyện huyết đường người, còn có vạn độc môn, đại gia cẩn thận. Phía trước trên một tảng đá lớn, một cái một thân áo bào đỏ, diện mục thu kịch, dâu quay hàm đầy mặt giá hỏa phát ra một trận cười điên cuồng ha 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 ha, các ngươi chính đạo là không có ai sao? Như thế nào phái ra một chút chưa dứt sữa tiểu hoa nhi? Cũng tốt, chúng ta luyện huyết đường cũng đã lâu không có đại khai sát giới. Hôm nay liền lấy các ngươi mở một chút đao. Đều lên cho ta. Ma giáo yêu nhân, nhận lấy cái chết. Một đám chính đạo đệ tử, riêng phần mình tế ra pháp bảo, hướng về những người kia công tới. Thanh Vân môn bốn người dùng tất cả đều là bảo kiếm, Thiên Âm tự pháp tướng tế ra một cái Phật châu, pháp tốt nhưng là cầm trong tay thiên trượng. Lý Tuân binh khí là Cựu Dương xích, Tiễn Hồng binh khí cũng là một thanh bảo kiếm. Đủ loại pháp khí, phóng ra màu sắc khác nhau tia sáng, trong lúc nhất thời, cả cái sơn động trở nên ngũ quang thập sắc, rực rỡ huy hoàng. Phái Côn Luân bên này, Tiêu Hàn tế ra trong tay Lịch Thủy Hàn, trong chốc lát, mấy chục thanh băng tinh đúc thành trưởng kiếm trong hư không hiện lên, hướng về người trong ma giáo công tới. Trần Bình An đưa tay đánh ra mười mấy đầu kim long hư ảnh, sau đó rút ra cự khuyết bảo kiếm, một chiêu hành tạo thiên quân, dài mấy chục mét kiếm khí bắn ra, đem phía trước hết thể chém làm hai đoạn. Vương Tông Minh tử điện ra khỏi vỏ, mang theo rực rỡ lôi quang, phá toái hư không, trong nháy mắt miểu sát một cái luyện học đường đệ tử. Tôn Thiết núi cầm trong tay mấy trăm cân chùy sắt lớn, lăng không bật lên, trực tiếp đem một cái dấu ở cự thạch phía sau người trong ma giáo đập thành bánh thịt. So sánh dưới, Liêu Trăng non liền điểm đậm nhiều, đỉnh đầu lơ lửng cựu thải linh lung tháp, trong tay nâng tân nguyệt kiếm hộ, 12 chuôi tiểu phi kiếm tế xuất, mang theo ánh kiếm bảy màu, đuổi theo hai cái ma giáo đệ tử chạy. Năm tên Côn Luân đệ tử vừa ra tay, chiến đấu trình độ kịch liệt lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc, vậy mà trực tiếp đè lên đối diện người trong ma giáo đánh. Cái này khiến Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc các đệ tử nhao nhao ghé mắt, thậm chí suýt nữa quên mất trong tay chiến đấu. Ma môn bên kia, Luyện Huyết Đường đương nhiệm đường chủ niên lão đại sắc mặt xanh xám, hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện người trẻ tuổi đã vậy còn quá khó đối phó, chiến đấu ngay từ đầu, liền tổn binh hao tướng, chết mười mấy người đệ tử. Mắt thấy tình thế bất lợi, niên lão đại quả quyết hạ lệnh những tiểu tử này khó đối phó, chúng ta rút lui trước. Vốn nghĩ thu thập những thứ này cái gọi là chính đạo tinh anh, cũng tốt trọng trấn Luyện Huyết Đường uy danh. Lại không nghĩ rằng, cái này một số người khó đối phó như vậy, còn tổn thất không ít nhân mã. Nếu là sớm biết như vậy, liền không bỏ ra cái này danh tiếng, để cho Quỷ Vương Tông định ở phía trước không tốt sao? Mắt thấy người trong ma giáo rút đi, tứ đại môn phái đệ tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Hàn mở miệng nói chư vị đồng đạo, tất nhiên Luyện Huyết Đường người tới, chắc hẳn khác người trong ma giáo cũng tới. Phía trước không chắc còn có cái gì nguy hiểm, ta đề nghị đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng đối địch, như thế nào? Pháp tướng lập tức gật đầu đồng ý Tiêu sư đệ nói có lý. Phái Côn Luân đạo pháp tinh thâm, chư vị ra tay bất phàm, thực sự để cho người ta bội phục. Tề Hạo cũng là mặt lộ vẻ ý cười, chư vị phái Côn Luân sư đệ quả nhiên bất phàm, vừa ra tay liền đánh ma giáo yêu nhân liên tục bại lui. Tiêu sư đệ trường kiếm trong tay rất là lợi hại, giống như là cửu thiên thần binh. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, Tề sư minh bảo kiếm trong tay cũng không kém, đồng dạng là băng thuộc tính. Lục Tuyết Kỳ nhưng là mắt nhìn Vương Tông Minh trong tay từ điện, như có điều suy nghĩ. Văn Mẫn nhưng là đối với Liêu Trăng non kiếm hạp trong tay cùng bảo tháp cảm thấy hứng thú hơn, loại này lại xinh đẹp lại tốt dùng pháp bảo, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Tăng Thư Thư nhưng là cười hì hì tiến đến Trần Bình An trước mặt vị huynh đệ kia. Vừa mới ngươi đó là cái gì trường pháp? Một trường đánh ra, lại có mười mấy đầu kim long, đây cũng quá đẹp trai a. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tâm tình của mọi người cũng không tệ. Nhưng Tiêu Hàn lại không có chút nào sơ suất, tại phía trước cùng pháp tướng, Tề Hạo hai người xung phong, cẩn thận đi tới. Liêu Trăng non 12 trôi tiểu kiếm, cũng là một mực tại bên cạnh xoay quanh bay múa, cũng không trở về đến trong một kiếm. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm liền đi tới một tảng đá lớn phía trước, chỉ thấy trên đá lớn đột nhiên viết ba chữ to, Tử Linh Nguyên. Pháp tướng miệng tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật. Tử Linh Nguyên, âm linh hội tụ chi địa, đây là đã từng Luyện Huyết Đường cấm địa. Đại gia cẩn thận, phía dưới chắc có vô số vong linh oan hồn. Tề Hạo nhìn xung quanh, lạnh rên một tiếng gọi bạn, chúng ta ở đây đem ma giáo tặc tử một mẹ hốt gọn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn mở miệng lần nữa đại gia cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, phái Côn Luân đệ tử đã lần nữa kết xuất trận pháp. Tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu có vô số cự thạch nhao nhao rơi xuống, đập về phía đám người. Phái Côn Luân tại kết xuất trận pháp thứ trong lúc nhất thời, Tiêu Hàn cùng Trần Bình An đã nhanh tốc ra tay, bắn ra từng đạo băng tiễn cùng từng đạo kiếm khí, đánh về phía nào đó hai cái phương hướng. Rầm rầm rầm, một hồi bạo hưởng sau đó, mấy cái ma đạo cao thủ nhảy ra ngoài. Trong đó một cái một thân áo tím, cầm trong tay quạt xếp, mười phần tao bao bạch diện thư sinh nhảy ra ngoài, cười ha ha một tiếng, các ngươi chính đạo liền phái tới như thế mấy cái tiểu chồi non. Ua, còn có mấy cái tiểu mỹ nhân, xem ra hôm nay sẽ có thu hoạch tốt. Nhìn xem đối diện bạch diện thư sinh, Liêu Trăng non một hồi ác hàn sư minh, gia hỏa này thật đáng ghét. Vương Tông Minh lập tức tỏ thái độ tiểu Liêu sư muội yên tâm, chờ sau đó ta đi thu thập hắn. Trần Bình An lại là nhăn lên lông mày, Vương sư đệ không thể sơ suất, trong tay người này pháp bảo có gì đó quái lạ. Đúng lúc này, một phương hướng khác cũng nhảy ra một cái cầm trong tay roi ra khuôn mặt đẹp phụ nhân, nhìn về phía trong sân mấy cái nữ tử, che miệng cười khẽ ua, mấy cái tiểu muội muội đều xinh đắc xinh đẹp như vậy, tốt như vậy tối ra, không lột ra cất giấu, thật đúng là đáng tiếc. Một phương hướng khác cũng nhảy ra một cái diện mạo cổ quái nam tử, ngồi xổm ở trên một tảng đá, một tay chống đỡ tảng đá, một tay cầm một cái răng thú bộ dáng binh khí, hắc 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 cười vài tiếng: "Ngươi chó hoang gia gia chờ ở tại đây các ngươi thì sao?" Chương 850, Lục Tuyết Kỳ luyện huyết đường, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, ma giáo ba phái bên trong đệ tử nhao nhao ra tay, vây công chính đạo tinh anh, một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Không có ai chú ý tới, liền tại đây sơn động đỉnh chót, có bóng người đang lặng lặng nhìn xem phía dưới chiến đấu, một bên cắn hạt dưa, còn vừa mở miệng lời bình vài câu. Tiêu Hàn biểu hiện không tệ, chỉ huy nhược định. Bình An cũng không tệ, chiêu thức ăn khớp, nước chảy mây trôi. Cái này Vương Tông Minh, tính cách vẫn còn có chút vội vàng sao động, đây là muốn tại trước mặt người đẹp buồn địch. Trở về phạt hắn chụp một tháng đạo kinh. Thiết Sơn đứa nhỏ này, bá đạo có thừa, khuyết thiếu linh hoạt. Trăng non ngược lại có chút không ngờ, vẫn rất có thiên phú chiến đấu, đáng giá bồi dưỡng. Thanh Vân môn bên này đi, cũng liền Lục Tuyết Kỳ không tệ. Cái này Tằng Thư Thư, thủ đoạn nham hiểm cũng không phải ít. Pháp tướng cũng coi như thành thục chương trạng. Phần Hương Cốc đây là cái gì tiêu chuẩn? Liền cái này cũng xứng đáng ngàn năm đại phái. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này một bên ăn dưa, vừa xem cuộc vui, đương nhiên chính là Triệu Hàng bản thân, vẫn là bản thể tại cái này. Dưới mắt trong cái này trong không tang sơn, tụ tập không thiếu người trong ma giáo, ngay cả Bích Giao cũng cùng U Cơ nút trong bóng tối. Triệu Hàng lại không yên tâm, là không yên lòng nhà mình các đệ tử, cũng là không yên lòng Bích Giao tiểu nha đầu. Thường Băng, U Minh Quỷ Thủ, Phật Quang Phổ Chiếu, Thái Sơn Áp Đỉnh, nhiều loại pháp bảo, nhiều loại chiêu thức ở trên bầu trời đối hoành, tràng diện tương đương hùng vĩ, có thể so với đặc hiệu kéo căng cứng tiên hiệp mạng lớn. Các phái pháp thuật độc đáo đặc sắc, đủ loại pháp bảo cũng là có bất đồng riêng. Nhưng muốn nói mắt sáng nhất, vẫn là phái Côn Luân. Khi chiến đấu tiến hành gay cấn, phái Côn Luân đệ tử cũng riêng phần mình sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Tiêu Hàn tay phải trường kiếm, tay trái phù lục, hai lần thu phát, thế công kinh người. Trần Bình An nhất kiếm chém ra, khai sơn phá thạch, đánh đầu thằng đó. Vương Tông Dương thân ảnh như điện, kiếm pháp lăng lệ. Tôn Thiết Núi hai tay thiết truy, bên cạnh chẳng biết lúc nào hiện ra tứ phía tiểu thuẫn, vây quanh nó không ngừng xoay tròn, bảo vệ quân thân. So sánh với phái Côn Luân phối hợp ăn ý, Thanh Vân môn bốn tên đệ tử, ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn phối hợp với nhau, Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đều tự chiến đấu. Thiên Âm tự pháp tướng pháp thiện giá bị tách ra. Trong Ma môn, cái kia Bạch Diện thư sinh trong tay quả xếp, cũng là một kiện không tệ pháp bảo, bên trong phong ấn rất nhiều cát vàng, đem toàn bộ sơn động nội bộ làm cho cát vàng bay múa, thấy không rõ lắm xa xa tình trạng. Phái Côn Luân đệ tử dựa vào trận pháp cảm ứng, tụ tập cùng một chỗ, thận trọng từng bước, thế công hung mãnh. Thiên Âm tự am hiểu phòng thủ, hai cái hỏa thượng nhất thời cũng không có bị thương gì. Xui xẻo nhất vẫn là Phần Hương Cốc, hai cái đệ tử bị người đè lên đánh, trên thân đều bị thương. Luyện Huyết Đường niên lão đại, dù sao cũng là trăm năm trước liền thành tên nhân vật, mặc dù công lực không tính là quá cao, nhưng tâm tư lại là âm hiểm xảo trá, còn tu luyện một môn vô cùng kỳ lạ pháp thuật. Rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn hai cái cô nương bị niên lão đại bọn người để mắt tới, lợi dụng trong sân bây giờ bốn phía cắt vàng bay múa chẳng cảnh, đem hai cái này Thanh Vân môn nữ đệ tử dẫn ra. Chờ Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ phát hiện thời điểm, hai người đã bị niên lão đại, chó hoang, bị phụ nhân ba người bao vây. Niên lão đại cười ha ha một tiếng: "Chỉ bằng các ngươi mấy cái này tiểu non cô nàng, còn nghĩ cùng chúng ta đối nghịch?" Xích ma mắt. Chỉ thấy niên lão đại tay phải tại chính mình mắt phải vành mắt một chảo, vậy mà đem mắt phải của mình cầu bắt đi ra, ném giữa không trung, hóa thành một cái nửa trượng lớn nhỏ cực lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm, phóng xuất ra quỷ dị hồng quang. Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn trường kiếm trong tay lây dính hồng quang, sau đó, kiếm quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên phát hiện, trong tay mình tiên gia thần kiếm, vậy mà cũng ngăn không được huyết quang này ăn mòn. "Sư tỷ, thiên gia kiếm bị áp chế." "Sư muội cẩn thận, cái này ma đạo yêu nhân thủ đoạn ác độc, không phải chúng ta hai cái có thể ngăn cản. Sư muội đi trước, để ta chặn lại bọn hắn." "Sư tỷ." Niên lão đại cười ha ha một tiếng: "Các ngươi đi sao? Cái này thiên gia kiếm cũng thực không tồi, bất quá đáng tiếc, ngươi tiểu nha đầu này còn không phát huy ra uy lực của nó. Hôm nay, các ngươi nhất định phải chết ở đây. Yêu nhân, ta và các ngươi liều mạng." Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, kinh hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Lục Tuyết Kỳ đương nhiên sẽ không bức bỏ thân như tỷ muội sư tỷ, lập tức thôi động toàn bộ pháp lực, liền muốn sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Văn Mẫn đội vàng ngăn cản sư muội: "Không thể." Lục Tuyết Kỳ cảnh giới không đủ, cho dù là bình thường trạng thái tràn đầy phía dưới thôi động cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng muốn thoát lực té xỉu. Bây giờ đi qua mấy phen chiến đấu, pháp lực sắp hao hết, trên thân lại có thương tích, nếu là lại dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết, coi là thật sinh tử khó liệu. Nhưng mà, đối diện niên lão đại bọn người, cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao giang hồ, đương nhiên sẽ không chờ lấy đối phương phóng đại chiêu. Lập tức, niên lão đại tiếp tục thôi động xích ma mắt, bị phụ nhân lần nữa thả ra khổn tiên tỏa, cùng một chỗ đánh phía Lục Tuyết Kỳ. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lục Tuyết Kỳ pháp lực chống đỡ hết nổi, còn không có sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Văn Mẫn lập tức phi thân nhào tới, đối rối ở giữa, tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ, lại bị đằng sau công tới pháp thuật đánh trúng, sư tỷ bội hai người cùng nhau bay ra, lọt vào trong cái kia u ám tử linh nguyên. Đang tại ăn dưa Triệu Hằng, cả người thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại tử linh nguyên phía dưới giữa không trung, chìa tay ra, đem Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn song song tiếp trong ngực. Đúng lúc này, tử linh nguyên phía trên, tứ đại môn phái các đệ tử cũng cuối cùng giết lùi những thứ khác người trong ma giáo, chạy tới niên lao đại bọn người bên cạnh. Song phương không nói hai lời, tiếp tục nhấc lên chiến đấu. Tế Hạo một bên thả ra kiếm khí, một bên gầm thét: "Ma giáo yêu nhân, sư tỷ của chúng ta sư muội đâu?" Chó hoang cầm trong tay một thanh trường kiếm, cười hắc hắc: "Hai cô nàng kia đi, tự nhiên là đã chết. Chẳng lẽ ngươi không biết thanh kiếm này?" Tế Hạo nghe vậy, dõi mắt nhìn lại, thấy rõ ràng thanh kiếm kia rõ ràng là Văn Mẫn kiếm, Tề Hạo lập tức muốn rách cả mí mắt đắng giận, ta muốn giết các ngươi. Lần này Thanh Vân môn bốn tên đệ tử, lấy Tề Hạo cầm đầu, nếu là hai vị tiểu trúc phong sư tỷ sư muội có chỗ tổn thương, hắn trở về nhưng không cách nào hướng trưởng môn giao phó, càng không pháp hướng tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư giao phó. Tiêu Hàn nhìn xem đã mất lý trí Tề Hạo, an an lắc đầu, lại là càng thêm cẩn thận chiếu cố nhà mình sư đệ sư muội. Từ Linh Nguyên phía dưới, Triệu Hằng mang theo hai cái trọng thương Thanh Vân môn nữ đệ tử chậm rãi rơi xuống đất. Hai nữ tử mặc dù trọng thương tại người, vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, vừa xuống tới mặt đất, lập tức liền muốn từ Triệu Hằng trong ngực tránh ra khỏi. Triệu Hằng cũng là buông ra ôm ấp, đưa khi ôn hòa nói hai vị cô nương không cần lo lắng, ta là phái cô luân, lần này cũng là âm thầm thủ hộ trong môn đệ tử. Vừa rồi thấy các ngươi thân hãm hiểm cảnh, liền đi ra giúp một cái. Hai nữ nghe vậy, hơi thả lỏng trong lòng thần, nhưng vẫn là bảo lưu lại một tia đề phòng. Đa tạ ân cứu mạng. Đang khi nói chuyện, hai nữ lẫn nhau đỡ lấy, có chút lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, xung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi âm phong tiếng rít, hai nữ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong bóng tối có vô số quỷ ảnh phiêu đãng đi ra, mang theo tiếng rít chói tai âm thanh, hướng về ba người tập kích tới. Triệu Hằng quát tay, phóng xuất ra một cái rộng ba trượng kim sắc vòng bảo hộ, đem ba người bao ở trong đó, mở miệng nói nơi đây chính là Tử Linh Nguyên dưới đáy, có vô số âm linh hội tụ ở này, có thể hấp nhân tinh huyết dương khí, đem người hút thành tro khô. Những thứ này âm linh đối với huyết khí mẫn cảm nhất, các ngươi đều bị thương tại người, vẫn là nhanh chóng chữa thương a, ta trước tiên thay các ngươi hộ pháp, các ngươi cứ việc yên tâm. Đây là ta phái Côn Luân Thánh dược chữa thương, Tử Tinh Ngọc Dung đan cùng bốn hợp Hàn Hương đan, một cái có thể khôi phục thương thế, một cái có thể khôi phục pháp lực. Các ngươi trước tạm an bảo. Văn Mẫn tiếp nhận đan dược, lần nữa bái tạ đa tạ tiên sinh ban thuốc. Tiếp nhận đan dược sau đó, Văn Mẫn không chút do dự an bảo. Lục Tuyết Kỳ đồng dạng muốn nghe phía dưới đan dược, lại bị Văn Mẫn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo, nháy mắt ra hiệu cho. Lục Tuyết Kỳ lập tức dừng lại, đem hai cái đan dược nắm trong tay. Hai nữ những thứ này tiểu động tác, tự nhiên không gạt được Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng không thèm để ý những thứ này, ngược lại khó mà nhận ra gật đầu. Cái này Văn Mẫn ngược lại là có mấy phần giang hồ lịch duyệt, còn rất thương yêu sư muội, biết mình trước tiên thí nghiệm thuốc. Hai cái đan dược nuốt vào trong bụng, Văn Mẫn lập tức cảm giác có hai cỗ dòng nước gấm tăng ra, trên người nội thương ngoại thương, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau một lát, vừa mới còn lung lay sắp đổ Văn Mẫn, đã khôi phục nhất định lực hành động, lúc này mới hướng về phía Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Lục Tuyết Kỳ hướng về sư tỷ lộ ra ánh mắt cảm kích, cũng ngửa đầu ăn vào hai cái đan dược. Chương 851, Tử Linh Nguyên phía dưới Không Tang Sơn bên trong kịch chiến say sưa, tựa hồ cùng trên Côn Lôn Sơn Tuế Nguyệt qua tốt cũng không có bao nhiêu xung đột. Phía sau núi, nào đó ngọn núi trên đỉnh núi, Hắc Long Huyền Tiết Dương dáng rơi xuống, chạy đến đang tu luyện Hỏa Phượng Hoàng Đỏ Hoàng trước mặt, cắt đứt tu luyện của nàng hắc, ngươi cái này ngốc phượng hoàng, cả ngày liền biết tu luyện, chủ nhân lại chạy ra ngoài chơi, ngươi biết không? Còn không có mang bọn ta. Hỏa Phượng Hoàng kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, có chút bất đắc dĩ vậy thì thế nào? Như thế nào? Ngươi liền không sợ nhiều hơn nữa đi ra một cái nữ chủ nhân? Thật là, cũng không biết những cái kia nhân loại nữ tử có gì tốt, từng cái gầy ba ba, có ta lớn sao? Thật muốn không rõ, chủ nhân để phục vụ dây chuyền không cần, lại muốn đi ra ngoài tìm cái khác. Ta có dự cảm, sớm muộn còn muốn có mới nữ chủ nhân. Ngồi tiếp Triệu Hằng xuyên qua không ít thế giới, Huyền Sương đối với Triệu Hằng cực kỳ hiểu rõ, so Triệu Hằng tất cả nữ nhân đều muốn hiểu. Hỏa Phượng Hoàng cũng có chút mê mang, thế nhưng là, chỉ cần chủ nhân ưa thích, vui vẻ, không phải tốt. Huyền Sương một mặt hận thiết bất thành cương bộ dáng, liền ngươi cái này tiểu Phượng Hoàng, liền ngươi cái này náo dung lượng, lúc nào mới có thể xoay người làm chủ nhân? Tiểu Phượng Hoàng một hồi mơ hồ a, ngươi muốn xoay người làm chủ nhân? Huyền Sương một chán hắc tuyến tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Thật hoài niệm trước đó, có thể cho chủ nhân làm thú cưỡi thời gian. Khi đó chủ nhân ngồi ở ta trên lưng, ta mang theo hắn bay lên trời. Nếu là ta xoay người, chủ nhân ngồi ở mang theo ta thượng tiên. Ai nha? Nghĩ đi nghĩ lại, Huyền Sương cao lãnh trên mặt mây đỏ đầy mặt, lại không có chú ý tới, vừa mới u mê Tiểu Phượng Hoàng, lúc này cũng đỏ mặt. Huyền Sương tỉ tỉ, chúng ta còn nhỏ, phải thật tốt tu luyện. Huyền Sương mắt nhìn Tiểu Phượng Hoàng trước ngực, ngươi cái này còn nhỏ, cũng liền so ta hơi kém chút. Sau đó, Huyền Sương chợt phát hiện Tiểu Phượng Hoàng sắc mặt không đúng, ngươi có phải hay không nghe hiểu ta vừa mới nói cái gì? Ngươi có phải hay không cũng nhìn lén một chút không nên nhìn sách? Đừng nói nhảm, ta không phải là, ta không có, mới không có cái gì tranh minh họa sách. Ai nha, còn không thừa nhận, ta phải thật tốt lục soát một chút, không cho phép núp ních dương của ta. Triệu Hằng đương nhiên cũng biết, phía trước thu thập vô số trong tư tịch, có một chút không thích hợp thiếu nhi, bị hai cái này linh thú vụng trộm tìm được. Lúc này Tử Linh Nguyên phía dưới, Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ tiêu hóa đang dược sau đó, một thân thương thế hoàn toàn khôi phục, ngay cả tiêu hao pháp lực cũng một lần nữa bổ sung trở về, trạng thái tinh thần rất tốt. Chỉ là, Văn Mẫn hơi có chút tiếc nuối bảo kiếm của ta lưu tại Tử Linh Nguyên phía trên, sư muội Thiên Gia kiếm cũng bị ô nhiễm. Triệu Hằng mắt nhìn Thiên Gia thần kiếm, mở miệng nói nếu là tin được ta, liền đem cái này Thiên Gia kiếm đưa cho ta xem. Đi qua vừa mới đưa tặng đan dược, hiểm hộ chữa thương, lại thêm lúc này mượn vòng bảo hộ tản mát ra kim quang, thấy rõ Triệu Hằng xoáy khí vô song khuôn mặt, hai nữ đối với Triệu Hằng độ tín nhiệm trong nháy mắt tăng vọt. Lục Tuyết Kỳ không chút do dự đem Thiên Gia kiếm đưa tới, hồi tưởng lại vừa mới ở giữa không trung, mình bị hắn ôm vào trong ngực, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm giác trước ngực một vị trí nào đó ẩn ẩn có chút nóng lên. Triệu Hằng tiếp nhận Thiên Gia kiếm, khen ngợi một câu quả nhiên là đem thần binh lợi khí, không tệ, không tệ. Cái này Thiên Gia kiếm tài liệu lạ thường, linh tính 10 phần, nếu là lấy dưỡng kiếm thuật trưởng kỳ ẩn dưỡng, lại thêm một chút tài liệu, cũng có thể trở thành một cái tiên khí cấp bậc bảo kiếm. tay trái cầm kiếm, tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, đặt tại trên thân kiếm, một đạo đường hoàng chính đại linh lực từ trong ngón tay tuôn ra, theo Triệu Hằng kiếm chỉ dọc theo chuôi kiếm nuốt miệng trượt về mũi kiếm, trên thân kiếm ố chọc huyết quang trong nháy mắt bị dọn dẹp ra đi. Thiên gia kiếm thân kiếm run lên, phóng ra sáng chói thanh quang, ông ông tác hưởng, dường như đang cảm tạ Triệu Hằng. Triệu Hằng ngữ khí cũng ôn nhu một chút, đích thật là đem khó được thần binh, linh tính mười phần. Ngươi cũng biết cảm ơn đi. Nếu như thế, ta liền tặng ngươi một đạo cơ duyên. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ hai mặt nhìn nhau, không biết Triệu Hằng là có ý gì, như thế nào đối với một thanh kiếm này khi nói chuyện. Triệu Hằng không để ý đến hai nữ, đem thiên gia kiếm tế ra, lơ lửng ở giữa không trung, hai tay kết ấn, một đạo sáng chói hào quang màu tím từ trong hai tay hắn nở rộ, trong nháy mắt bao trùm thiên gia kiếm toàn bộ thân kiếm. Lục Tuyết Kỳ thu được thiên gia kiếm, cũng có một đoạn thời gian, cùng thanh thần kiếm này cũng có nhất định tâm linh cảm ứng, nàng rất rõ ràng cảm thấy, thiên gia kiếm dường như đang biểu đạt một loại nhẹ cấm hoan hô cảm xúc. Từ điện vần quanh, thanh quang lập lòe, sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại. Tất cả ánh chớp, thanh quang toàn bộ bị thiên gia kiếm hấp thu đi vào. Cả thanh thiên gia kiếm trở nên càng thêm lăng lệ, uy nghiêm. Lưỡi kiếm phía trên, lôi quang lập lòe, ẩn ẩn có một đầu màu tím nhạt lôi long bám vào trên thân kiếm, như ẩn như hiện. Triệu Hằng tiện tay vung lên, thiên gia kiếm một lần nữa trở lại trong tay Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ tay cầm chuôi kiếm, theo bản năng hướng về một phương hướng nào đó chém ra một kiếm, chỉ thấy lôi quang lóe lên, một đạo mười mấy mét trường kiếm quang bắn ra, mang theo lôi đỉnh chi lực, liền cái hướng kia mấy chục cái âm linh đánh tan. Lục Tuyết Kỳ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không người nói tạ đa tạ tiên sinh, thiên gia kiếm cũng là run nhẹ nhẹ, hướng về Triệu Hằng lộ ra tình cảm quân quyết. Cái này Lục Tuyết Kỳ cũng không hổ là có thể trở thành nhân vật nữ chính nhân vật, nàng bạch đi nhanh nhẹn, dù là một thân phong trần vết máu, như cũng như hoa sen mới nở dung mạo không giảm, nàng phiêu nhiên xuất trần, phảng phất trong núi thanh phong trên trời minh nguyệt, nàng khí chất thanh lãnh, tựa như tuyết trắng mênh mang núi cao tuyết liên. Lúc này mặt lộ vẻ kinh hỉ, nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lại giống như tuyết hậu sơ tình, phù dung mới nở, nguyệt hoa cử người xuống ở giữa, từng cơn gió nhẹ thổi qua khe núi. Triệu Hằng cũng là âm thầm tán thưởng, khó trách có thể trở thành vô số trong lòng người ánh trăng sáng, cái này khí chất dung mạo cũng chỉ có cái kia thanh lệ cùng mềm mại đáng yêu cùng tồn tại, sinh động phong tình cùng ở tại lục y nữ tử có thể tương để tịch luận. Cho dù là cái kia mềm mại đáng yêu tận xương tam vĩ hồ yêu, cũng là chênh lệch rất xa. Cho dù là kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú Triệu Hằng, cũng muốn từ đáy lòng tán thưởng một câu, hảo một giờ thiên địa linh tú người. Nhưng Triệu Hằng dù sao không phải là người bình thường, cũng sẽ không vì thiếu nữ này lâm vào si mê, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, bảo trì ấm áp mỉm cười tốt, đã các ngươi đã khôi phục, cũng nên rời đi chỗ này. Ở đây âm linh vô số, cũng không phải nơi ở lâu. Hai nữ chỉnh lý một phen, chủ động tiến lên, Lục Tuyết Kỳ mắt nhìn vẫn như cũ đem các nàng hai cái bảo hộ ở bên trong vòng bảo hộ, chần chờ một chút, mở miệng nói tiên sinh, chúng ta đã khôi phục, cũng có sức đánh một trận, không bằng để chúng ta vì tiên sinh chia sẻ một hai. Triệu Hằng mỉm cười, tiểu cô nương vẫn rất muốn mạnh, thế là mở miệng nói những thứ này âm linh mặc dù cá thể thực lực nhỏ yếu, nhưng số lượng quá nhiều, cũng không dễ đối phó như vậy. Cũng được, để các ngươi thử xem cũng được, làm theo khả năng liền có thể. Triệu Hằng trong lúc đưa tay triệt hồi kim sắc vòng bảo hộ, không gian chung quanh cũng biến thành có đen một chút ám. Hai nữ lập tức ngưng thần đề phòng, Văn Mẫn bội kiếm mất đi, chỉ có thể tay nắm kiếm quyết, phối hợp Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay vừa mới thăng cấp qua thiên gia kiếm, thôi động kiếm khí, huyền hóa ra mấy chục thanh màu xanh ra trời kiếm ảnh, vờn quanh bốn phía, theo một đời thở nhẹ, kiếm ảnh gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh trên trăm con âm linh đánh tan. Những thứ này âm linh cùng quỷ vật còn không một dạng, vốn cũng không có sinh mệnh, chỉ là người bán niệm chấp niệm, hội tụ nơi này âm khí địa khí mà thành. Lục Tuyết Kỳ mặc dù tạm thời đem bọn nó đánh tan, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian, những thứ này âm linh còn có thể khôi phục. Một chiêu công thành, cảm thụ được trong tay càng thêm thuận buồm xuôi gió thiên gia thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ khí thế càng hơn phía trước. Văn Mẫn nhìn xem hăng hái, khí thế vô song sư muội, trong lòng cũng là có chút hâm mộ, cũng không có bao nhiêu ghen ghét. Theo ba người không ngừng tiến lên, Lục Tuyết Kỳ kéo dài mở đại chiêu, ngược lại là cũng dọn dẹp ra một con đường. Nhưng mà rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng có chút khó coi. Trung quanh âm linh chẳng những không có càng giết càng ít, ngược lại càng tụ càng nhiều. Trăm ngàn năm qua, nơi đây hội tụ âm linh đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa, những thứ này âm linh còn có thể cách không hút lấy hai nữ khí huyết trên người chi lực cùng dương khí, để cho hai nữ thời khắc gặp phải gấp mấy lần tiêu hao. Mắt thấy hai nữ phải có chút chống đỡ không nổi, Triệu Hằng cũng là lấy ra mấy trường phụ lục, đưa cho hai nữ những đùa chú này có thể bảo vệ quân thân, che đậy khí tức. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận phụ lục, hơi hơi đỏ mặt, vừa mới vốn định biểu hiện một chút, chứng minh chính mình cũng không phải kẻ yếu, nhưng lại thất bại. Văn Mẫn ngược lại là sắc mặt như thường, rất hưởng thụ loại này được bảo hộ cảm giác. Đương nhiên, đây cũng không phải nàng đối với Triệu Hằng độc tâm, chỉ là một cái ôn nhu nữ tử, theo thói quen nghỉ lại bên người cường giả. Ngược lại là Lục Tuyết Kỳ, nhìn xem Triệu Hằng tản mát ra khí thế cường đại, trung quanh trong vòng ba trượng, kiếm khí ngăng dọc, tất cả âm linh đều cẩn thân không thể, đối với Triệu Hằng cũng dâng lên sùng bái. Chương 852, thành đoàn mở phó bản, hai nữ riêng phần mình tay lấy ra phù lục, dựa theo Triệu Hằng dạy biện pháp, đeo ở trên người, những cái kia âm linh quả nhiên không cách nào lại hút đi các nàng khí huyết chi lực. Tiếp tục đi lại một đoạn lộ trình sau đó, hai nữ lần nữa chậm rãi khôi phục phía trước tiêu hao pháp lực, một lần nữa có sức chiến đấu. Chỉ có điều, lần này hai nữ cũng không có cậy mạnh ý tứ, ngoan ngoãn đi theo Triệu Hằng sau lưng. Đúng lúc này, Triệu Hằng bỗng nhiên dừng bước lại, hai nữ sợ hết hồn, cũng liền vội vàng ngừng lại, cẩn thận đề phòng, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ sợ chỗ kia bỗng nhiên lại nhảy đi ra quái vật gì. Triệu Hằng lại là xoay người lại, mở miệng nói các ngươi không cần thận trọng, ta cảm ứng được cô luân, Thanh Vân môn, Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc đệ tử sắp tới, bọn hắn đang tìm các ngươi. Các ngươi dọc theo cái phương hướng này đi lên phía trước, hẳn là rất nhanh liền có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Nhớ kỹ, không cần nhắc lên đã từng gặp được ta. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, Văn Mẫn gật đầu nói xin nghe tiên sinh phân phó. Lục Tuyết Kỳ chần chờ một chút, mở miệng hỏi tiên sinh là không muốn để cho bọn hắn biết ngươi trong bóng tối bảo hộ sao? Triệu Hằng gật gật đầu tốt, ta cũng muốn đi, các ngươi cẩn thận một chút. Nói đi, Triệu Hằng cũng không có dừng lại, đạp chân xuống, phóng lên trời, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Lục Tuyết Kỳ chợt nhớ tới cái gì sư tỷ, chúng ta còn không biết vị tiên sinh kia tên. Văn Mẫn cũng là nhíu mày chính xác quên hỏi, cũng không biết có thể hay không gặp lại vị tiên sinh này. Triệu Hằng mới vừa rời đi không lâu, Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ liền gặp chạy tới một nhóm hơn 10 người. Tề Hạo gặp hai người bình an vô sự, lập tức yên tâm lại, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi Văn sư tỷ, Lục sư muội, cái kia ma giáo yêu nhân yêu pháp quỷ dị, ô nhân pháp bảo, cái này tử linh nguyên phía dưới lại khắp nơi cũng là âm linh, các ngươi làm sao chạy thoát? Lục Tuyết Kỳ còn chưa nói cái gì, Văn Mẫn chủ động mở miệng nói lúc đó ta hai người từ trên vách đá rơi xuống, may mắn được Lục sư muội lấy thiên gia thần kiếm cắm ở trên vách đá, chậm lại hạ xuống tốc độ, lúc này mới ổn định thân hình, cuối cùng rơi xuống đất. Vừa vặn chúng ta rơi xuống chỗ tương đối bình an, cũng không có hung hiểm gì, lúc này mới may mắn thoát thân. Gặp Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ thần thái có chút mỏi mệt, trên thân lại tràn đầy vết máu cùng bụi đất, Tề Hạo cũng không tốt truy hỏi gì nữa. Chỉ là phái Côn Luân các đệ tử luôn cảm giác có chút kỳ quái, hai vị này Thanh Vân môn nữ đệ tử, cuối cùng nhìn mình chằm chằm bên này là chuyện gì xảy ra? Đám người tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ phái Côn Luân năm tên đệ tử, những người khác cơ bản người người mang thương, chật vật không chịu nổi, sớm đã không có mới vừa tới Không Tang Sơn lúc tiêu sái khí độ. Đúng lúc này, Thiên Âm tự pháp tướng mở miệng nói chư vị, dưới mắt bên trong hang núi này tình huống không rõ, ma giáo một chút thành danh nhiều năm lão ma đầu đều xuất hiện. Theo ta thấy, chúng ta không bằng đi trước rút lui, nắm minh sư giải, lại đi quyết đoán, như thế nào? Phần Hương cốc Lý Tuân lập tức gật đầu đồng ý, ta đồng ý, Luyện Huyết Đường niên lão đại, còn có cái kia hút máu lão yêu, đều không phải là hạng dễ nhằn. Chúng ta không đáng cùng những lão bất tử kia liều mạng. Tề Hạo suy tư một phen, nhìn xem ba vị đồng môn người người mang thương, cũng gật đầu đồng ý nói nếu như thế, chúng ta cũng rời đi trước á, không biết phái Côn Luân chư vị ý như thế nào. Tiêu Hàn mắt nhìn trạng thái hoàn hảo, thần thái nhẹ nhõm các vị sư đệ sư muội, lại là mở miệng nói chúng ta chuẩn bị lại thăm dò một phen, nếu là còn không thu hoạch, lại đi rời đi. Vừa mới trong chiến đấu, phái Côn Luân các đệ tử thành thạo điêu luyện, cũng không có sử xuất toàn lực, còn có rất nhiều át chủ bài chưa từng vận dụng. Bởi vậy, Tiêu Hàn bọn người không e ngại tiếp xuống khiêu chiến. Lý Tuân không mặn không nhạt lẩm bẩm một câu liều mạng gì. Đến lúc đó có các ngươi khóc. Phái Côn Luân các đệ tử cũng là khinh thường nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Tề Hạo nhìn một chút song phương trạng thái, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, cái này phái Côn Luân đệ tử, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, vậy mà vượt trên Thanh Vân môn thế. Đã như vậy chúng ta trước hết cáo tử, còn xin chư vị cẩn thận là hơn. Thanh Vân môn, Thiên Âm tự hai phái từ trước đến nay giao hảo, mặc dù vụ trộm cũng có một chút bất hiểu, nhưng song phương các đệ tử luôn luôn chung nhau tiến lùi, pháp tướng cũng là miệng tuyên Phật hiệu, biểu thị phải lý khai. Phần Hương cốc hai người càng là hận không thể để cho phái Côn Luân đơn độc lưu lại, tốt nhất lại ăn cái thiệt tỏi lớn. Đơn giản giao lưu hoàn tất, đám người liền chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Chính đạo ba đại môn phái thường xuyên kết minh, cùng chống chọi với ma giáo, quan hệ còn có thể. Nhưng phái Côn Luân còn không có bị bọn hắn công nhận, quan hệ cũng rất bình thường. Sắp chia tay lúc, ngược lại là Thanh Vân môn Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ đi đến Liêu Trăng Non trước mặt, lưu luyến chia tay, còn nói về sau muốn lẫn nhau mái phỏng, bơi trùng chơi các loại. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ có lời muốn hỏi, nhưng lời đến quẹ miệng, do dự, cuối cùng cũng không có hỏi ra lời. Hai bên nhân mã phân biệt sau đó, Tiêu Hàn đang chuẩn bị mang theo sư đệ sư muội tiếp tục tìm đòi, đột nhiên phát giác cái gì, làm một động tác tay, đám người lập tức dừng bước, cẩn thận đề phòng, kết thành phòng ngự trận pháp. Tiêu Hàn lúc này mới nhìn về phía một ít phương hướng, mở miệng nói không biết là vị bằng hữu kia núp trong bóng tối nhìn trộm, sao không hiện thân gặp mặt? Chỉ thấy trong bóng tối bóng người lóe lên, một cái xanh nhạt quần áo, đim song đôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ, từ chỗ tối vừa nhảy ra, ngựa thiếu yên nhiên Tiêu sư mình, ngươi thật đúng là cảnh giác đâu. Ta chỉ là hơi đến gần một điểm, liền bị ngươi phát hiện. Nhìn thấy thiếu nữ này, phái Côn Luân đệ tử lập tức buông xuống một tia đề phòng, Liêu Trăng Non càng là một mặt kinh hỉ, Bích Giao sư tỷ, ngươi như thế nào cũng tới. Bích Giao hai ba bước đi đến mấy người trước mặt, rất tự nhiên kéo lại Liêu Trăng Non cánh tay, như thế nào? Các ngươi có thể tới, ta lại không thể tới. Nơi này chính là thánh giáo chúng ta Luyện Huyết Đường địa bàn, ta thế nhưng là so với các ngươi có tư cách hơn tới đâu. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, lại nhìn mắt chỗ tối một góc nào đó Bích Giao sư muội, núp trong bóng tối vị nữ tử kia, thế nhưng là ngươi Quỷ Vương tông tiền bối. Bích Giao hì hì nở nụ cười, đó là ta Uzi, các ngươi đã từng gặp. Chỗ tối lần nữa tránh ra một bóng người, lại là một cái toàn thân áo đen, hắc sa che mặt, dáng người nở nang linh lung tinh tế nữ tử. Nữ tử này nhìn một chút Tiêu Hàn, gật đầu khen ngợi không hổ là phái Côn Luân cao độ, phần này sức quan sát coi là thật không tầm thường. Ú Cơ xem như một trong tứ đại thánh sư ở Quỷ Vương tông, cũng là thành danh nhiều năm nhân vật, hơn 100 năm trước còn từng cùng Thanh Vân môn vạn kiếm nhất giao thủ qua, tiến tới kết một đoạn nghĩa duyên. Dạng này cao thủ thành danh, thực lực bản thân tự nhiên không kém, lại bị Tiêu Hàn dễ dàng phát giác vị trí, nói ra giới tính, có thể thấy được Tiêu Hàn cảm giác có bao nhiêu nhạy cảm. Tiêu Hàn ôm quyền thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti tiền bối quá khen. Bích Giao lúc này mở miệng nói nguyên bản đâu, đây là thánh giáo chúng ta chỗ, không cho phép những cái kia người trong chính đạo tiến vào. Nhưng các ngươi không giống nhau, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta liền kết bạn mà đi a có tốt, những cái kia Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc đám gia hỏa đều đi,
cũng tiết kiệm phiền phức. Tiêu Hàn cũng gật đầu đồng ý đã như vậy, còn muốn thỉnh Bích Giao sư muội dẫn đường. Bích Giao bước chân dừng lại kỳ thực, ta cũng không biết nơi này tình huống cụ thể. Đây là 800 năm trước Thánh giáo luyện huyết đường tổng đàn. Chỉ là 800 năm trước một hồi đại chiến, luyện huyết đường hắc tâm lão nhân chết trận, luyện huyết đường đến nước này xuống dốc. Bây giờ, 800 năm qua đi, rất nhiều chuyện đều không thể khảo chứng. Liên luyện huyết đường hậu bối các đệ tử cũng đều không biết tình huống cụ thể bên trong. Chúng ta chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Mấy người đang khi nói chuyện, Tiêu Hàn lần nữa giật mình tỉnh giấc đại gia cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Đám người lập tức ngưng thần đề phòng, Tiêu Hàn tiện tay lấy ra hai tấm phù lục, kẹp ở trong tay, tùy ý hất lên, hướng về phía trước ném ra ngoài. Chỉ thấy hai đạo bạch quang chói mắt thoáng qua, mọi người nhất thời thấy rõ ràng tình huống phía trước, lại là một cái hình thù kỳ quái thụ yêu. Cái này từ linh nguyên phía dưới không có một mảng cỏ, tất cả vật sống đến nơi này đều sẽ bị những cái kia âm linh quần khởi công chi. Nhưng cũng có một loại tụ tập oán khí lệ khí yêu quái, có thể ở đây sinh tồn, có lẽ có thể đem loại yêu quái này xưng là ma vật. Phía trước cái này thụ yêu, cây khô trơ trụi bên trên, kết nối lấy mấy chục đầu xúc tu một dạng những cây, tùy ý đông đưa, trên cảnh cây còn có 7-8 cái huyết hồng sắc trong mắt, tương đương đáng sợ. Khi nhận đến cường quang chiếu xạ sau đó, cái này thụ yêu lập tức phát cuồng đứng lên, nhánh cây điên cuồng rối rải, liền muốn hướng về phái Côn Luân một đoàn người công tới. Tiêu Hàn lập tức phóng xuất ra tường băng, bảo vệ các vị đồng môn, mở miệng nói: "Tôn sư đệ, cái này thụ yêu hẳn là sợ lửa, nhờ vào ngươi." Tôn Thiết Núi cười hắc hắc: "Giao cho ta a." Hai tay chùy sắt lớn, tứ phía tiểu thuẫn bảo vệ quanh thân, Tôn Thiết Núi cuồng bạo nhảy lên một cái, tại mặt đất giẫm ra hai cái hố nhỏ, người giữa không trùng, vận đủ pháp lực, đại truy phía trên bám vào ngọn lửa hừng hực, hướng về tập kích tới nhánh cây đập xuống. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất cũng vì đó rung lên. Chương 853, Chu Tiên Bách Khoa toàn thư theo một cái thụ yêu bị tiêu diệt, đám người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền gặp cái thứ hai thụ yêu, cái này chỉ thụ yêu so trước đó mạnh một chút, lại còn sẽ phun nước dập lửa. Cú may Vương Tông Dương đem hết toàn lực, lấy buôn lôi kiếm diệt sát thụ yêu. Nhưng đám người vừa lấy lại được sức, liền gặp một cái càng mạnh hơn một chút yêu quái. Mấy canh giờ sau đó, mọi người đi tới một chỗ mép nước, tra xét rõ ràng một phen, xác định không có nguy hiểm gì, mới đều thở dốc một hơi, nghỉ ngơi. Vương Tông Minh đuốt chính mình có chút cổ tay hơi ẩm, sắc mặt mỏi mệt lòng đất này như thế nào nhiều như vậy khó dây dưa yêu quái. Hơn nữa một cái so một cái mạnh. Trần Bình An cũng tại nhíu mày suy tư hơn nữa, có chút yêu quái không hề giống là trưởng kỳ sinh hoạt ở nơi này, đối với nơi này hoàn cảnh biểu hiện ra rất mạnh không thích ứng. Cũng tỉ như phía trước cái kia đầu gấu thân sói ra hỏa, tốc độ cực nhanh, nhưng lại nhiều lần đâm vào trên vách đá, rõ ràng chưa quen thuộc nơi đây hoàn cảnh. Bích Giao cùng Liễu Trăng non liếc nhau, mở miệng nói: "Tiêu sư mình, các ngươi nói nơi này yêu quái, giống hay không là bị người bắt tới?" Tiêu Hàn khẽ gật đầu, một phần trong đó thật đúng là giống như là bị bắt tới, hẳn là không bao lâu. Nơi này rất kỳ dị, tựa hồ có người muốn dùng những thứ này yêu quái thủ hộ cái gì, đại gia sau đó muốn càng thêm cẩn thận. Mỗi người đem độn thổ phù, thủy độn phù đều giấu kỹ, tùy thời chuẩn bị rút lui. Mặt khác, phòng ngự tính pháp bảo cũng đừng thu hồi, thời khắc chuẩn bị kích phát. Minh Bạch. Cách đó không xa, Ú Cơ nhìn xem trước mắt chập trùng không chắc mặt nước, mở miệng nói: "Ở đây hẳn là nằm trong biển thần bí nhất vô tình hải. Xem ra, tích huyết động hẳn là liền tại phụ cận." Bích Giao hai mắt tỏa sáng: "Vậy thì thật là tốt, chúng ta nghỉ khỏe, liền bốn phía tìm xem." Giọt máu này động nhưng mà năm đó luyện huyết đường tàng bảo chi địa, nghe nói còn có chúng ta thành giáo thiên thư. Nếu là có thể tìm được, cha ta nhất định thật cao hứng. Tiếp xuống quá trình, đối với người đời sau mà nói, có thể nói là nghe nhiều nên quen, không chút huyền niệm. Sáu tên đệ tử trẻ tuổi, một đường trảm yêu trừ ma, bài trừ cơ quan, hao hết cửu lưu nhị hổ chi lực, thuận lợi thông quan, cuối cùng người người mang thương, nhưng lại không thương tổn bản nguyên, chung quy là đi tới tích huyết động phía trước. Ngay sau đó, sáu cái người trẻ tuổi thành công tiến vào tích huyết động, Ú Cơ lại bị trận pháp chắn bên ngoài. Sau một phen lùng tìm, tránh đi một chút phiền toái cạm bẫy, giải trừ một chút cơ quan cấm chế, sáu người có thu hoạch riêng, mỗi người hoặc là lấy được cùng tự thân tương xứng vật liệu luyện khí, hoặc là lấy được một kiện hộ thân pháp bảo, hoặc là lấy được một tiên đặc thủ thuật pháp. Đương nhiên, cuối cùng tại một chỗ trên vách đá cũng không thiếu được lưu lại một phân đoạn lời nói: "Mấy người các ngươi không cần đoán mò, các ngươi trưởng môn ta đã sớm tới qua nơi này. Mặt khác, hai tháng sau, Đông Hải Lưu Ba Sơn sẽ có cảnh tượng hoành tráng, các ngươi không cần về núi, có thể sớm đi hướng về Đông Hải Trần Thành, đến lúc đó chạy đi xem một chút náo nhiệt chứ." Triệu. Mấy người nhìn xem trên vách đá cái kia quen thuộc tiểu chữ, còn có cái kia rồng bay phượng múa cực lớn triệu chữ, nơi nào vẫn không rõ, nhóm người mình bị trưởng môn an bài rõ rành rành. Vương Tông Minh một mặt bất đắc dĩ: "Chúng ta đây là lịch luyện gì? Ta đã nói rồi, trước đây chẳng cảnh như thế nào kỳ quái như thế, thật giống như hai chúng ta nhập môn thí luyện." Quả nhiên, hết thảy đều là an bài tốt. Tiêu Hàn cũng là cười cười: "Trưởng môn liệu sự như thần, cái cũng có trách. Vừa vặn chúng ta cũng đi Đông Hải phụ cận xem." Đúng lúc này, đám người phát hiện Bích Giao đang cầm lấy một phong thư, chờ tại chỗ xuất thần. Tiêu Hàn cho Liễu Trăng Non báo cho biết một chút, Liễu Trăng Non liền vội vàng tiến lên: "Bích Giao sư tỷ, ngươi thế nào?" Bích Giao sắc mặt có chút cổ quái, lại có chút khó coi: "Không có gì." Nói xong, cầm trong tay thư tín thu vào, chứa vào trong túi trữ vật, mở miệng nói: "Đi thôi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ." Đám người gặp Bích Giao không muốn nhiều lời, mặc dù đều hiếu kỳ, trưởng môn cho nàng lưu lại cái gì tin, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Cùng lúc đó, ao nhỏ trên trấn, Triệu Hằng nhìn xem trước mặt một già một trẻ, cũng là hơi xúc động: "Tiểu cô nương, thích ăn mức quả sao? Chúng ta cái kia có đủ loại mức quả, tỉ như..." Nói xong, Triệu Hằng trực tiếp biến ra một cái mức quả, có quả mật bắc, mật kết, nho, ô mai các loại chủng loại mức quả. Trước mặt cái này 8-9 tuổi tiểu cô nương, lập tức hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là bị cái này đủ loại các dạng mức quà hấp dẫn, liền muốn đưa tay đón. Nàng bên cạnh lao đầu tử kia lập tức đứng dậy, ngăn tại phía trước, tách rời ra tiểu nữ hài cùng Triệu Hằng trong tay mức quà, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Triệu Hằng, ngươi là người nào? Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà nghĩ dụ dỗ nhà chúng ta tiểu tôn nữ. Triệu Hằng cười ha ha, như thế nào? Còn có ngươi chú nhất tiên không biết, ngươi không ngại đoán một cái, ta đến cùng là ai? Bị Triệu Hằng trực tiếp gọi ra nội tình, chú nhất tiên sắc mặt càng thêm cảnh giác, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một tấm bùa vàng, một cái tay khác cũng kéo hướng về phía chính mình tiểu tôn nữ. Triệu Hằng nhìn đối phương một cái dấu ở trong tay áo cái tay kia, bị người ngươi cái này thuật độ thổ, nhiều nhất có thể đi xuyên trăm dặm, vị trí còn không xác định. Ngươi đoán một chút, ta có thể hay không cảm giác được ngoài trăm dặm động tĩnh, có thể hay không trong nháy mắt vượt qua trăm dặm? Chu Nhất Tiên sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí cái chán đã chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng hướng về phía chính mình tiểu tôn nữ nháy mắt ra dấu. Tiểu nha đầu lại là cũng không sợ Triệu Hằng, ngược lại an ủi nhà mình ra, vị tiên sinh này nhìn qua không giống như là người xấu. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, trong tay buông lỏng, cái kia một cái mức quả bay thẳng ra ngoài, đi vòng Chu Nhất Tiên, rơi vào tiểu nha đầu trước mặt. Tiểu nha đầu hoan thiên hỉ địa tiếp nhận, Thúy Thúy nói tiếng cảm ơn đa tạ tiên sinh. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, được rồi, ta cũng không đùa các ngươi. Tiểu nha đầu rất không tệ, cùng cốt thiên phú đều tốt, còn rất có linh tính. Nếu là nguyện ý, có thể tới ta Côn Lôn Sơn, ta tự mình thu nàng làm đồ. Mặt khác, lần đầu gặp mặt, tiện đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Triệu Hằng tiện tay đưa tới một dạng vật nhỏ, lại là một thanh dài hai tấc bạch ngọc tiểu kiếm, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhìn thấy chuôi này tiểu kiếm hình dạng, lại nghĩ tới vừa mới trong miệng hắn Côn Lôn, Chu Nhất Tiên lúc này mới ý thức được thân phận người trước mắt, còn muốn lại nói cái gì, nhưng Triệu Hằng đã hóa thành kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nha đầu nắm lấy một nắm lớn mức quả, cười muốn nhiều vui vẻ có vui vẻ bao nhiêu, ra, người tiên sinh này thật hảo. Chu Nhất Tiên tức giận liếc mắt nhìn nhà mình tiểu tôn nữ, ngươi nha ngươi, trong mắt cũng chỉ có mức quả. Đúng, ngươi vừa mới có hay không nhìn người nọ một chút mệnh số? Tiểu nha đầu méo một chút cái đầu nhỏ, thấy thì thấy, nhưng cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Chỉ mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy một điểm, giống như có đầy khắp núi đồi hoa đảo. Chu Nhất Tiên cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lắc đầu, được rồi, bực này cao nhân, cuối cùng cách chúng ta quá xa xôi. Bất quá, rút sạch ngược lại là có thể dẫn ngươi đi xem cái kia Côn Lôn Sơn, nói không chừng còn có thể cho ngươi tìm núi dựa lớn. Chương 854, Lưu Ba Sơn bên trên Chu Nhất Tiên cùng Chu Tiểu Hoàn này đối ông cháu, vẫn rất có ý tứ. Chu Nhất Tiên bề ngoài tiên phong đạo cốt, làm người lại là hẹp hòi tham tài, trời sinh nhát gan, lại vẫn cứ lại thích tham gia náo nhiệt, bản lĩnh lớn không có, bản lĩnh chạy chối chết nhất lưu. Trong tay một đầu dài cây gậy trúc, cán bên trên một khối vải trắng, trên vải trắng viết tiên nhân chỉ lộ. Trong cây gậy trúc cất dấu bạc, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đương nhiên, dạng này Chu Nhất Tiên cũng không phải là cái gì cũng sai. Sống hơn 300 năm, đi khắp mà Bắc Thiên Nam, kiến văn quảng bác, biết tất cả mọi chuyện một điểm, là đương chi không thẹn Chu Tiên thế giới bách khoa toàn thư. Đến nỗi Chu Tiểu Hoàn, nhu thuận khả ái, ngây thơ thiệt lương, thích ăn nhất mức quả, nắm giữ kinh người tướng thuật thiên phú và quỷ đạo thiên phú, cũng coi như là một cái nhân tài đặc thủ. Càng khó hơn chính là, nha đầu này tâm tính thuần lương, hồn nhiên ngây thơ, nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm. Đương nhiên, Triệu Hằng lần này cũng chỉ là chào hỏi, đến nỗi đối phương có nguyện ý hay không tới Côn Lôn Sơn bái sư, hết thảy liền theo duyên, a cuối cùng cũng chỉ bất quá là một tiểu nha đầu thôi, nàng cũng có nàng đơn thuần khoái hoạt. Đương nhiên, chỉ sợ Triệu Hằng bản thân cũng không có nghĩ đến, chính là cái kia gặp mức quả tiểu cô nương, vậy mà từ trên người hắn nhìn trộm đến một chút xíu bí mật. Rời đi ao nhỏ trấn, Triệu Hằng roi mắt trông về phía xa, nhìn phía Đông Hải một phương hướng nào đó. Đông Hải Lưu Ba Sơn, lại là nguyên tắc bên trong một cái vận mệnh bước ngoặt. Nguyên tắc bên trong Lưu Ba Sơn một trận chiến, Trương Tiểu Phàm bại lộ lớn phạm ba nhược công pháp, dẫn tới môn phái thẩm vấn, đúng lúc lại đụng phải ma giáo xâm lấn, song phương một hồi đại chiến, Bích Giao chết tại Chu Tiên kiếm phía dưới. Bây giờ, Bích Giao cũng tại Triệu Hằng dưới sự bảo vệ, Trương Tiểu Phàm cũng cách xa Thanh Vân môn cùng ma giáo thị phi, lại chỉ có Điền Bất Dịch vợ chồng. Muốn cứu Điền Bất Dịch vợ chồng, liền không thể để cho Quỷ Vương Tông cùng Thanh Vân môn đánh nhau chết sống. Nhưng Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, lại là một cái dạ tâm bừng bừng kiêu hùng, nhưng không có dễ dàng như vậy từ bỏ hắn hùng đồ bá nghiệp. Có đôi khi, Triệu Hằng đều đang nghĩ, muốn hay không đem cái này hai bên lao đại đều kéo ra ngoài đánh một trận, nói cho bọn hắn, không cần làm cản rỡ sự tình. Lắc đầu, tạm thời thả xuống những thứ này, Triệu Hằng lại đem ánh mắt nhìn về phía phương nam, ánh mắt vượt qua ngàn vạn dặm, nhìn về phía cái kia Thập Vạn Đại Sơn. Mấy người trừ khử tràng nguy cơ này, liền đi phía nam xem. Đông Hải bên cạnh, Trần Thành, Vọng Nguyệt Lâu. Bích Giao hồi tưởng lại hai ngày trước nhìn thấy lá thư này, lại liên tưởng lên trước đây nhập môn thí luyện lúc nhìn thấy với cảnh, trong lòng chập trùng không chắc, chẳng lẽ phụ thân thật sự sai? Cái kia tứ linh huyết trận, thật sự sẽ để cho phụ thân đi lên không đường về? Giao Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bích Giao quay đầu, nhìn đứng ở sau lưng hắn U Cơ, thở dài u gì, ngươi nói thánh giáo chúng ta cùng những cái kia chính đạo đấu ngàn năm, song phương chết nhiều người như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đâu? U Cơ cũng là thở dài, Giao Nhi, có một số việc, không phải chúng ta không muốn làm, liền có thể không làm. Chúng ta cùng chính đạo thù hận, tích lũy ngàn năm, song phương tử thương vô số, cũng sớm đã thù sâu như biển, khó mà vãn hồi. Cho dù là chúng ta muốn dừng lại, chính đạo cũng sẽ không cho phép sự hiện hữu của chúng ta, kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt chúng ta. Bích Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, tay phải nâng gương mặt, ngước nhìn ở chân trời minh nguyệt, lạnh lùng xuất thần, một vòng ở độ tuổi này không nên có vẻ u sầu, hiện lên ở trên nàng hơi có vẻ non nớt gương mặt, lại là như thế để người đau lòng, không nhịn được muốn đưa tay, đem nàng nhăn lại lông mày nhẹ nhàng vuốt lên.
Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Thanh Vân Môn trên tiểu trúc phong, cái nào đó dung mạo thanh lệ vô song nữ tử áo trắng, một thân một mình đứng tại dưới ánh trăng, đứng ở đó theo gió đung đưa nước mắt trúc bên cạnh, nghe lá trúc tiếng xào xạc, nhân tùy kiếm đi vừa về vũ động, trở thành trên núi Thanh Vân này tịnh lệ nhất phong cảnh. Chỉ là múa kiếm người nắm trong tay thiên gia thần kiếm, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhớ tới đạo thân ảnh kia, cái kia ôm ấp, đạo kia ôn hòa ánh mắt. Chẳng biết lúc nào, kiếm pháp có chút lộn xộn, hô hấp tiết tấu cũng rối loạn. Lục sư muội, đã trễ thế như vậy, không cần luyện, cũng muốn xem trọng khổ nhàn kết hợp. Là, sư tỷ. Trên trời một vầng minh nguyệt, chiếu lượn thần châu đại địa, cũng chiếu ở mỗi cái vọng nguyệt người tâm bên trong, nhưng lại mang đi khác biệt tơ tình cùng vẻ u sầu. Nửa tháng sau, Thanh Vân Môn, Ngọc Thanh đại điện. Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mở miệng nói: "Điền sư đệ, Thương sư đệ, đây là ma giáo các phái hội tụ Đông Hải Lưu Ba Sơn, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Ta cần tọa trấn Thanh Vân, không cách nào phân thân. Lần này liền từ Điền sư đệ cùng Thương sư đệ dẫn đội, Đại Trúc Phong cùng Mặt Trời Mới Mọc Phong đệ tử hộ tống, cùng một chỗ đi tới Lưu Ba Sơn, ngăn cản ma giáo âm mưu. Mặt khác, tất cả đỉnh núi lại điều một chút tinh nhuệ đệ tử, bao quát lần này thất mạch hội võ bắt cường đệ tử, cùng nhau đi tới, cũng coi như là lịch luyện một phen." Điền Bất Dịch chắp tay một cái thỉnh trưởng môn yên tâm, vô luận những cái kia ma giáo yêu nhân có âm mưu gì, chúng ta cũng sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Thương xã cũng đáp ứng. Rất nhanh, Thanh Vân Môn tập kết số lớn tinh nhuệ đệ tử, từ hai vị thủ tọa dẫn đội, chạy tới Đông Hải Lưu Ba Sơn. Phương Bắc núi Tu Di Thiên Đồng tự cũng đã nhận được ma giáo tụ tập tin tức, từ Phổ Chí dẫn dắt pháp tướng chờ tinh nhuệ đệ tử đi tới Lưu Ba Sơn. Mà phái Côn Luân bên này, vài tên đệ tử đã sớm tại Đông Hải vừa chờ. Bởi vì Đông Hải 3000 năm vừa hiện Quỷ Nưu sắp xuất hiện, chính ma hai đạo đều đưa ánh mắt tập trung vào ở đây. Không giống với chính đạo ba tông, môn phái địa chỉ cũng là thiên hạ đều biết. Ma đạo bởi vì đang đứng ở thời kỳ suy yếu, môn phái đệ tử đều tương đối ẩn nấp. Chính đạo tông môn vẫn muốn tìm được ma giáo các phái hang ổ, đem bọn hắn triệt để diệt trừ, lại vẫn luôn không có tìm được. Lần này, hiếm có nhiều như vậy người trong ma giáo hiện thân, chính đạo các môn các phái tự nhiên muốn nắm cơ hội này, liên hợp lại, chảm yêu trừ ma. Kỳ thực, một lần này Lưu Ba Sơn, trong chính đạo phần hương cốc cũng không có phái ra cao thủ tham chiến. Ma đạo phương diện, cũng chỉ là lấy Quỷ Vương Tông làm chủ, các đại môn phái chỉ phái một chút tiểu nhân vật, còn có một số muốn làm náo động tiểu môn phái, tới không ít nhân mã. Lại là một tháng sau, Đông Hải 7000 dặm bên ngoài, trên Lưu Ba Sơn. Từ trên tầng mây hướng xuống quan sát, toàn này thân ở tại trong biển rộng đảo lớn bên trên, lúc này đang phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Chính ma hai đạo nhân sĩ, riêng phần mình điều khiển đủ loại đủ kiểu pháp bảo, đánh thẳng phải đối lui. Đây cũng không phải là trận chiến đấu thứ nhất, kể từ Thanh Vân Môn nhân mã đuổi tới sau đó, liền cùng người của ma giáo xảy ra tất cả lớn nhỏ mười mấy tràng xung đột. Cũng may tòa hòn đảo này rất lớn, bốn phía lại nhiều sơn lâm, cho dù là hơn nghìn người phân tán ra, cũng không phải dễ tìm như vậy, này mới khiến hai phe nhân mã có chỗ giảng hòa. Người trong ma đạo giấu ở chỗ tối, thỉnh thoảng đi ra đánh lén một chút. Người trong chính đạo lấy Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự làm chủ, các phương nhân mã tụ tập tại một chỗ chân núi, tại trên vách núi đá mở ra không ít sơn động, xem như tạm thời nghỉ lại chi địa. Nơi đây phía trước là một mảnh đất trống trải, ma đạo đám người nếu là nghỉ quy mô đánh lén, cũng không dễ dàng như vậy. Một chỗ trong sơn động, phái Côn Luân năm tên đệ tử tụ tập tại một chỗ, ăn mấy thứ linh tinh, trò chuyện. Vương Tông Dương ngã chổng vó nằm trên mặt đất, lười biếng nói: "Mẹ chết ta, mấy ngày nay liên tiếp mấy trận đại chiến, đã chết không ít người à. Thật đúng là hiếm thấy vừa thấy cảnh tượng hoành tráng." Trần Bình An một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên phân tích thế cục Tiêu sư mình, dưới mắt chính đạo mặc dù đứng trên ưu thế, nhưng thủy chung không mò ra ma giáo mục đích cuối cùng nhất. Hơn nữa, người trong ma giáo còn tại liên tục không ngừng chạy đến, tình thế sợ rằng sẽ càng ngày càng bất lợi. Chúng ta cũng cần chú ý cẩn thận một chút. Tiêu Hàn gật gật đầu: "Chúng ta này tới, cũng không phải vì tham dự trường tranh đấu này, chỉ là tới gặp một chút việc đời, cũng không có tất yếu đi liều mạng. Huống hồ, chúng ta cùng các môn các phái quan hệ cũng không tính quá tốt, cho dù là Quỷ Vương Tông, cũng không thể không phòng. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta nhìn lại một chút tình huống, nếu là tình thế không đúng, đại gia sớm ngày rút lui." "Đúng, Liêu sư muội lại đi tìm Thanh Vân Môn cái kia hai cái nữ đệ tử đi sao?" Vương Tông Minh gật gật đầu: "Đi hơn một giờ, xem ra chúng ta tiểu Liêu sư muội vẫn là rất được hoan nghênh. Chúng ta nhưng phải đem nàng nhìn kỹ, phù sa không lưu ruộng người ngoài." "Vương sư đệ, chớ có nói bậy." Chương 855, Lưu Ba Sơn. Bên trong Lưu Ba Sơn một chỗ khác trong góc, Bích Giao đối mặt cha ruột của mình, hình như có thiên ngôn bản ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Cha, nhất định muốn mở ra cái này tứ linh huyết trận sao?" "Giao Nhi, ngươi còn nhỏ, không biết Thanh Vân Môn cái kia Chu Tiên kiếm trận lợi hại, loại lực lượng kia tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Vi phụ mặc dù từ trước đến nay tự tin, thế nhưng không dám nói bằng vào tự thân sức mạnh chiến thắng cái kia Chu Tiên kiếm trận. Tứ linh huyết trận là chúng ta có thể đối kháng Chu Tiên kiếm trận duy nhất sức mạnh. Thánh giáo chúng ta muốn sông sót tiếp, tiến tới phát dương quang đại, tái hiện ngày xưa vinh quang, liền nhiều không ra Thanh Vân Môn, nhiều không ra Chu Tiên kiếm trận. Những chuyện này ngươi cũng không hiểu, cũng không cần suy nghĩ nhiều." Bích Giao bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nàng biết mình không có khả năng thuyết phục phụ thân, chỉ là muốn thử một chút. Kỳ thực, tại phái Côn Luân học tập 2 năm, cảm nhận được phái Côn Luân hài hòa hữu hảo không khí, huynh đệ đồng môn tỷ muội loại kia lạc quan hướng lên thái độ, Bích Giao tính cách cũng sẽ ra một chút biến hóa, trở nên càng thêm sáng sủa. Hơn nữa, đón nhận phái Côn Luân lý niệm sau đó, Bích Giao đã không giống trước đó, câu nệ tại chính ma chi tranh, mà là dùng một loại nhảy ra ngoài vòng tròn thái độ, đi đối đại tranh đấu cùng tu hành. Phái Côn Luân tu hành, không chỉ là tăng cao tu vi, tăng thêm tuổi thọ, càng là nhận thức thế giới, tu luyện tâm tính. Triệu Hằng xem như trưởng môn nhân, luôn luôn ưa thích cổ vũ trong môn đệ tử, mở rộng tầm mắt, đưa ánh mắt phóng tới tầng thứ cao hơn đi nhận biết thế giới. Cho nên, phái Côn Luân tu hành, không chỉ là cần học tập công pháp tu hành, còn muốn học tập một chút trụ cột nhân văn địa lý, văn hóa lịch sử, đơn giản triết học tư duy. Phóng nhãn Thần Châu đại lục, nhìn lại toàn bộ lịch sử, cái gọi là chính ma chi tranh, có phải hay không trở nên nhỏ bé? Nhân sinh giữa thiên địa, có thể có càng nhiều tốt đẹp hơn truy cầu, hà tất ngày ngày nhớ chém chém giết giết đâu? Đương nhiên, có nhiều thứ, có ít người, dù sao vẫn cần trải qua sau, mới hiểu một ít đạo lý. Phái Côn Luân giáo dục, chủ trương một cái tư tưởng vỡ lòng, cũng sẽ không cưỡng ép con đâu. Chỉ là trong lòng bọn họ gieo xuống một quả hạt giống, một quả mở mắt ra nhìn thế giới hạt giống. Lúc này Bích Giao cũng là có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì phụ thân sẽ đối với cái kia quỷ tiên sinh tín nhiệm như thế? Phục Long đỉnh bên trên khắc phù văn, kỳ thực Quỷ Vương cũng không có toàn bộ hiểu rõ, vẫn là tại quỷ tiên sinh dưới sự trợ giúp mới nghiên cứu ra cái này tứ linh huyết trận. Nhưng mà cái này tứ linh huyết trận là có hay không như quỷ tiên sinh nói tới, có thể giúp phụ thân thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh đâu? Bích Giao cũng không nói được, nàng bây giờ luôn cảm thấy cái này quỷ tiên sinh chưa chắc đã là thật sự đang trợ giúp bọn hắn Quỷ Vương tông. Nhưng ở không có chứng cứ phía trước, Bích Giao cũng không cách nào thuyết phục phụ thân của mình. Hồi tưởng lại trước đây nhập môn thí luyện vấn tâm trong kính nhìn thấy chẳng cảnh, còn có trước mấy ngày trưởng môn cho thư, Bích Giao cũng có chút lo lắng. Từ phụ thân nơi đó rời đi về sau, Bích Giao đi tới mặt khác một chỗ sân động. Ở đây tụ tập ma giáo đông đảo tiểu phái đệ tử, còn có luyện huyết đường, vạn độc môn các đại phái đệ tử cùng cao thủ. Lúc này trong sơn động tràng diện có chút hò hét loạn cào cào, trong đó một cái người mặc luyện huyết đường trang phục đầu đội mặt nạ tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy Triệu Hằng đi ra, chủ động tiến lên hỏi Bích Giao tiểu thư, các ngươi Quỷ Vương tông đem tất cả triệu tập ở đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Đại gia tới cũng có nửa tháng, đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là nửa tháng này tới, mấy ngày liền cùng chính đạo giao chiến, các vị đồng đạo đều riêng bị tổn thương. Bây giờ Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự người đều tới, Thanh Vân môn bảy đại thủ tọa đều tới hai cái. Chúng ta những người này làm sao có thể đối phó được? Các ngươi Quỷ Vương tông cao thủ một mực tránh không gặp, cũng không phải là muốn mượn chính đạo chi thủ, trừ bỏ chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái à? Bích Giao nhíu mày, nhìn chăm chú lên cái này luyện huyết đường đệ tử, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút khả nghi, trong lời nói giống như muốn tận lực gây mâu thuẫn. Đúng lúc này, luyện huyết đường đường chủ Niên lão đại cũng đứng dậy, Bích Giao tiểu thư, đại gia đều là hướng về phía Quỷ Vương tông tới, Quỷ Vương nếu là lại không hiện thân, thật có chút không thể nào nói nổi a. Chính là, gọi Quỷ Vương đi ra. Gọi Quỷ Vương đi ra. Bích Giao mày nhăn lại, chư vị, chúng ta Quỷ Vương tông cùng đại gia cùng là thánh giáo đệ tử, loại này hại đồng đạo chuyện, chúng ta Quỷ Vương tông cũng không dám bị, cũng chờ chết bị. Vừa mới nói chuyện tên kia luyện huyết đường đệ tử lần nữa kêu gào vậy liền để Quỷ Vương đi ra, tự mình cho chúng ta giảng giải. Đám người nghe thấy lời ấy, lần nữa bắt đầu kêu gào, nhao nhao muốn để Quỷ Vương đi ra ở trước mặt giảng giải. Bích Giao nhìn xem cái kia luyện huyết đường đệ tử, mở miệng hỏi, ngươi đến tụt cùng là người nào? Vì cái gì năm lần bảy lượt khiêu khích như vậy? Chẳng lẽ ngươi là chính đạo gì phái tới gian tế? Tên kia luyện huyết đường đệ tử cười ha ha một tiếng, ta chẳng qua là luyện huyết đường một cái phổ thông đệ tử, lần này đứng ra cũng chỉ là thay đại gia nói vài lời lời công đạo mà thôi. Bích Giao tiểu thư hà tất vu oan người? Phổ thông đệ tử sao? Vậy ta ngược lại thử xem. Bích Giao quyết định thật nhanh, gỡ xuống bên hông treo tiểu linh đàng, có tiết tấu lắc lư mấy lần, trong sơn động tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần chấn động, tinh thần có chút hoảng hốt. Tên điên luyện huyết đường đệ tử trẻ tuổi cũng là lay động một cái, sau đó lập tức đề phòng, chỉ thấy Bích Giao tay kết pháp quyết, thôi động trên tay thương tâm hoa, phóng xuất ra một đóa cực lớn đóa hoa màu xanh, hướng về cái kia luyện huyết đường đệ tử trẻ tuổi đánh tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Bích Giao vậy mà lại nói động thủ liền động thủ, bởi vì không nắm chắc được cái kia luyện huyết đường đệ tử là có hay không chính là gian tế, tất cả mọi người cũng đều không dám lên phía trước hỗ trợ. Bích Giao vừa ra tay, đối diện đệ tử trẻ tuổi cũng cảm giác được áp lực, trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái này Quỷ Vương tông đại tiểu thư pháp lực vậy mà so với hắn mạnh hơn. Lập tức tên điêu luyện huyết đường đệ tử lao nhanh lui lại, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm ngăn lại một chiêu này thế tới hung mãnh công kích. Trong lòng bội vàng, tên điêu luyện huyết đường đệ tử cũng lại không lo được che giấu, đã bộc lộ ra tự thân pháp lực. Trong sơn động không ít người cũng là lên tiếng kinh hô thái cực huyền thanh đạo, lại là thanh vân môn người, quả nhiên là gian tế. Vừa mới ra hỏa này lại còn muốn tìm phát ly gián, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Không thiếu vừa mới bị nói động đi theo ồn ào lên người, lúc này ít nhiều có chút thẹn quá hóa giận, sợ bị người xem như chính đạo đồng đảng, nhao nhao đồng loạt ra tay đánh phía người kia. Người kia liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt liền thối lui đến cửa sân động, ngự kiếm bay ra. Bích Giao tiểu thư quả nhiên thật bản lãnh. Đang khi nói chuyện, người này đã bay ra ngoài, đám người vội vàng đuổi theo, thế nhưng người ấy tốc độ phi hành không chậm, rất nhanh liền cùng đại gia kéo dài khoảng cách. Bích Giao ngăn lại còn nghĩ tiếp tục truy kích đám người, mở miệng nói, đại gia không cần đuổi, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là một người thám tử mà thôi, hơn nữa hắn biết đến cũng không nhiều. Bất quá cái này cho chúng ta gõ cảnh báo, người trong chính đạo vong ngã chi tâm không chết, chúng ta hay là muốn chú ý cẩn thận. Nếu là lại có người dám khích bác ly gián, ý đồ phá hư chúng ta Quỷ Vương tông cùng đại gia đối với quan hệ, còn xin đại gia cảnh giác cao độ, không cần thiết tin tưởng. Tất cả mọi người không dám nói gì nữa, nhao nhao trầm mặc không nói. Bây giờ ma giáo tứ đại trong phái, Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan phái nhân khẩu đơn bạc, nhân tài điêu linh. Vạn Độc môn ngược lại là còn có một cái lao bất tử độc thần, nhưng môn hạ đệ tử lại không mấy cái không chịu thua kém. Duy chỉ có Quỷ Vương tông, những năm gần đây phát triển nhất là tấn mãnh, cao thủ đông đảo. Lúc này đã trải qua vừa mới một phen náo kịch, Bích Giao lại là một phen trấn an trấn nhiếp, ai cũng không dám lại ló đầu. Trong một góc khác, Triệu Hằng mắt nhìn một góc khác, cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Quỷ Vương cũng không yên tâm đối với con gái nhà mình, núp trong bóng tối làm bảo tiêu. Chương 856, hậu sinh khả úy. Triệu Hằng lần này tự mình đến Lưu Ba Sơn, một mặt là cho môn hạ các đệ tử hộ giá hộ tống, một phương diện khác cũng là chiếu cố một chút Bích Giao. Đương nhiên, tại thế giới này nhiệm vụ có ba cái, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, còn có Điền Bất Dịch vợ chồng. Nếu là Điền Bất Dịch vợ chồng chết, cái này ba cái nhiệm vụ liền có một cái không xong được. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, Triệu Hằng lúc nào cũng quen thuộc đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Dù là nhiệm vụ lần này có liên quan chính ma hai đạo nhân vật, Triệu Hằng cũng còn không có nghĩ tới từ bỏ một phương. Điền Bất Dịch vợ chồng nhân phẩm coi như không tệ, nếu là có thể thuận đường bảo vệ, Triệu Hằng cũng vui vẻ vẹn toàn đôi bên. Cùng lúc đó, liền tại đây Lưu Ba Sơn một chỗ khác trong sân động, Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ đang cùng Liêu Trăng Non ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Vô tình hay cố ý, Lục Tuyết Kỳ mở miệng hỏi Trăng Non sư muội, nghe nói các ngươi phái Côn Luân cũng mới thiết lập không đến 10 năm, liền có thể dạy bảo ra các ngươi cái này rất nhiều đệ tử ưu tú, chắc hẳn các ngươi sư môn trưởng bối cũng là một chút cao nhân đắc đạo à? Liêu Trăng Non hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này thần sắc trong trẻo lạnh lùng thanh vân môn sư tỷ, kết quả thế nào đối với chính mình sư môn cảm thấy hứng thú, bất quá đây cũng không phải là bí mật gì, Liêu Trăng Non cũng thành thật trả lời kỳ thực, chúng ta sư môn cũng không có bao nhiêu trưởng bối, dù sao chúng ta sư môn thiết lập thời gian còn thiếu, không giống các ngươi thanh vân môn dạng này chuyển thừa 2000 năm đại phái. Văn Mẫn cũng đi theo hỏi, vậy các ngươi ngày bình thường cũng là đi theo trưởng môn học tập đạo pháp sao? Có đôi khi là dạng này, nhưng phần lớn thời gian là nhìn hình ảnh. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ cũng là một mặt dấu chấm hỏi nhìn hình ảnh. Liêu Trăng Non gật gật đầu, chúng ta trưởng môn có một môn đặc biệt thần thông phép thuật, gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Pháp thuật này có thể đem một chút phát sinh qua tràng cảnh ghi chép lại, nhiều lần chiếu lại, để chúng ta có thể lặp lại quan sát. Tỷ như, trưởng môn muốn dạy cho chúng ta một bộ kiếm pháp, hắn liền sẽ tự mình đem bộ kiếm pháp kia diễn luyện một lần, lại phân giải ra tới, từng bước giảng giải. Cái này hình ảnh bị ghi chép lại, cất giữ trong một chút trong ảo cảnh, có thể để các đệ tử tiến vào huyễn cảnh học tập, rất là tiện lợi. Vậy mà thần kỳ như thế, các ngươi trưởng môn chân nhân thật đúng là thần thông quảng đại. Mặc dù sớm tại nhiều năm phía trước, Triệu Hằng liền từng tại Thanh Vân môn dùng qua cái này Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhưng khi đó chỉ có Thanh Vân môn các vị thủ tọa thấy qua. Hơn nữa, sự kiện kia việc quan hệ Thanh Vân môn danh dự, tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng chưa từng cho các đệ tử nhắc qua. Kỳ thực, đây cũng là khoa học kỹ thuật cùng tu tiên đem kết hợp, trí tuệ nhân tạo thêm hình chiếu 3D thêm tu tiên hoàn cảnh, video dạy học thêm Triệu Hằng phân thân trọng điểm giảng giải, để cho Triệu Hằng một người liền có thể gánh vác lên mấy trăm đệ tử dạy bảo nhiệm vụ. Nhắc lên nhà mình trưởng môn, Liêu Trăng Non mặt mũi tràn đầy tự hào thêm sùng bái, đó là chúng ta trưởng môn nhân chẳng những đạo pháp cao thâm, còn tinh thông luyện đan, luyện khí, đủ loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Quan trọng nhất là nhà chúng ta trưởng môn tuyệt đối là tối xoáy khí, có phong độ nhất nam nhân. Nhìn thấy trước mắt cái này vừa nhắc tới nhà mình trưởng môn, liền mặt mũi tràn đầy tiểu mê muội dáng vẻ phái Côn Luân đệ tử, Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, lại gặp nạn lấy tin. Hồi tưởng lại khi đó tại Tử Linh Nguyên phía dưới gặp phải người trẻ tuổi tuấn lãng, phong thần như ngọc, tiêu sái tự nhiên, thâm bất khả chắc. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ trong lòng đã đều có mấy phần ngờ tới, nhưng lại rất khó xác định phần này ngờ tới. Kế tiếp, hai người tiếp tục thăm dò, Văn Mẫn mở miệng nói, Liêu sư muội, mặc dù chúng ta chưa từng gặp qua trưởng môn quý phái Triệu Chân Nhân, nhưng Triệu Chân Nhân tất nhiên có thể khai sơn lập phái, lại dạy bảo ra các ngươi như thế chắc tuyệt đệ tử, niên linh chắc chắn không nhỏ à? Như thế nào lại giống ngươi nói còn trẻ như vậy? Liêu Trăng Non lắc đầu phủ nhận, ta cũng không biết trưởng môn niên linh, nhưng hắn nhìn chỉ có 20 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Có đôi khi sẽ người mặc xanh trắng đạo bảo, khí thế uy nghiêm, có đôi khi lại là một bộ thanh sam, phong độ nhanh nhẹn. Nghe Liêu Trăng Non càng thêm cặn kẽ miêu tả, không biết sao Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ càng thêm kiên định suy đoán trong lòng, nhưng lại có chút mê hoặc. Hắn thật là một bộ trưởng môn sao? Hắn thật là cùng nhà mình trưởng môn cùng một cấp bậc nhân vật sao? Lục Tuyết Kỳ nhưng là lâm vào trầm mặc, trong đầu nhớ lại ngày đó chẳng cảnh, cái kia bóng lưng vừa cao vừa rộng, còn có cái kia tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp. Vậy vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái khác phái, gần đến tựa hồ có thể cảm ứng được đối phương mạnh mẽ hữu lực nhịp tim, có thể cảm nhận được cái kia trong ngực ấm áp. Chẳng biết lúc nào, Lục Tuyết Kỳ trên gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng dễ nhìn đỏ ửng. Liêu Trăng Non cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, ngược lại là Văn Mẫn chú ý tới, lại cũng chỉ là ở trong lòng thở dài, đây chính là một bộ trưởng môn, thân phận tôn quý bực nào. Nhà mình sư muội thật sự có cơ hội sao? Kỳ thực, Lục Tuyết Kỳ cũng không biết chính mình như thế nào cuối cùng sẽ nhớ tới đạo thân ảnh kia, tại sao luôn là nghĩ tới hắn liền đỏ mặt. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy người đỏ cả bánh mắt, ướt thực chất. Một bên khác, trong rừng rậm nơi nào đó, Trần Bình An hai tay nắm ở cự khuyết kiếm chua kiếm, sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía một phương hướng nào đó, nếu đã tới, hà tất lén lén lút lút, ra đi. Kiệt kiệt kiệt, thật là cuồng vọng tiểu tử, ngày đó ngươi tại Không Tang Sơn giết ta mấy cái đệ tử, hôm nay lão phu liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Bình An vung vẩy trong tay cự quyết kiếm, ung dung không đội ngăn trở tập kích tới một đạo khí độc, đưa tay bổ ra một đạo kiếm khí, đánh nát 10 trượng bên ngoài một tảng đá lớn, sau đó phi thân bật lên, cùng đạo kia từ cự thạch đằng sau thoát ra huyết sắc nhân ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Đạo nhân ảnh này chính là trong ma giáo thành danh mấy trăm năm nhân vật, hút máu lao yêu. Hôm đó tại trong Không Tang Sơn, phái Côn Luân đệ tử đại khai sát giới, giết không thiếu luyện huyết đường đệ tử, trong đó có cái này hút máu lao yêu đệ tử. Lúc này, cái này hút máu lao yêu cuối cùng chờ đến cơ hội, đụng tới Trần Bình An tự mình ở chỗ này luyện kiếm, liền chạy đến chuẩn bị đánh lén, lại không nghĩ rằng vẫn là bị đối phương trước tiên phát hiện.
Bất quá, hút máu lao yêu cũng không thèm để ý, phát hiện lại như thế nào. Bằng vào chính mình 200 năm đạo hạnh, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái chưa dứt sữa tiểu hòa nhi? Nhưng mà, song phương giao thủ không có mấy chiêu, hút máu lao yêu liền thầm kinh hãi, đối diện tiểu tử này thực sự không đơn giản, chiêu thức cương mãnh lăng lệ, hết lần này tới lần khác còn mau lẹ vô cùng, liên miên bất tuyệt, để cho hắn cái này thành danh nhiều năm lão gia hỏa, đều chỉ có thể cẩn thận chống đỡ, không dám khinh thường chút nào. Điều này cũng làm cho hút máu lao yêu càng ngày càng gấp gáp, nơi này chính là người trong chính đạo địa bàn, đây nếu là tiếp tục đấu nữa, bị những cái kia người trong chính đạo phát hiện, chính mình tất nhiên sẽ bị người vây công, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mắt thấy trong thời gian ngắn bắt không được tiểu tử này, nơi xa cũng đã truyền đến động tĩnh, hút máu lao yêu đã lòng sinh thoái ý nhưng mà, hết thảy đã muộn. Trần sư đệ, cứ việc buông tay chiến đấu, ta tới vì ngươi lực trận. Trần sư minh, chúng ta cũng tới hỗ trợ, hôm nay tuyệt đối không thể thả chạy lao ra hỏa này. Trần Bình An cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không có chút giữ lại, toàn lực vận chuyển pháp lực, trong tay cự quyết kiếm kim mang đại thịnh, trong nháy mắt phóng xuất ra hai đầu cực lớn kim long, lẫn nhau cuốn lấy nhau, đánh về phía cái kia hút máu lao yêu. Hút máu lao yêu mắt thấy một chiêu này thế công lăng lệ, cũng không dám ngăn cản, nhìn chuẩn thời cơ, lách mình tránh đi đồng thời, nhảy lên một cái, liền muốn bay đi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo màu băng lam kiếm khí tập kích tới, lại là trực tiếp phong bế đường lui của hắn. Ngay sau đó, là một tia chớp tia sáng, còn có một chiếc búa lớn, 12 trôi tiểu phi kiếm. Cách đó không xa, nghe được động tĩnh chạy tới Thanh Vân môn Điền Bất Dịch vợ chồng, còn có Thiên Âm tự Phổ Chí Hòa thượng, vốn đang chuẩn bị ra tay, nhưng thấy rõ giữa sân tình hình sau đó, cũng là nhịn không được kinh ngạc. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, mấy cái này phái Côn Luân tuổi trẻ đệ tử, sức chiến đấu vậy mà hung hãn như vậy, phối hợp vậy mà ăn ý như vậy. Một đám tu hành không mấy năm thiếu niên, vậy mà có thể vây đánh một cái thành danh đã lâu lão gia hỏa. Phải biết, liền xem như Điền Bất Dịch bọn người, mặc dù tự tin có thể thắng qua cái này hút máu lao yêu, nhưng cũng không dám nói có thể dễ dàng lưu lại hắn. Nhưng bây giờ tình hình lại là, cái này hút máu lao yêu huyết độn đều dùng, nhưng vẫn là không có chạy trốn. Chương 857, hiện thân Lưu Ba Sơn phái Côn Luân trận pháp, có thể kết nối đồng môn đệ tử pháp lực, phóng đại công kích, thay đổi vị trí tổn thương, khống địch giết địch, diệu dụng vô tận, linh hoạt đa dạng. Nhìn xem phía dưới năm tên đệ tử phối hợp ăn ý, tiết tấu chiến đấu chắc chắn tốt đẹp, không nóng không đổi. Ngồi ở trên tầng mây Triệu Hằng cũng là cảm thấy vui mừng. So sánh với vừa mới xuống núi Lịch Lãm, mấy tên đệ tử này trưởng thành cơ hội là mắt trần có thể thấy. Mấy ngày liên tiếp hơn phiên đại chiến, đã để bọn hắn tạo thành đầy đủ ăn ý, giữa lẫn nhau phối hợp cũng là càng ngày càng tơ lụa. Mắt thấy giết lại giết không được, trốn lại trốn không thoát, hút máu lao yêu trong tuyệt vọng, nổi giận gầm lên một tiếng: "Đã các ngươi không cho lão phu đường sống, lão phu liền cùng các ngươi đồng quy vu tận." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hút máu lao yêu toàn thân khí huyết tăng vọt, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn tản mắt ra, giống như sắp nổ tung. Điền Bất Dịch vợ chồng cùng Phổ Chí Hòa thượng cũng là biến sắc, vội vàng vận khởi pháp lực bảo vệ bên người đệ tử. Phổ Chí càng là chuẩn bị tiến đến cứu viện, nhưng lại đã có chút không còn kịp rồi. Phái Côn Luân các vị đệ tử cũng là ý thức được không đúng, nhao nhao tế ra hộ thân pháp bảo. Tiêu Hàn cùng Trần Bình An lập tức phân thân nhào về phía sư đệ sư muội, muốn thay bọn hắn ngăn trở công kích. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống năm đạo kiếm quang, trực tiếp bao lại còn muốn tiếp tục bành trướng hút máu lao yêu. Trong chốc lát, ầm vang một tiếng thật lớn, hút máu lao yêu nổ thành một đám mưa máu, cũng không có dao động địa kiếm quang một chút. Nhìn như mỏng như cánh ve kiếm quang, lại có thể đem như thế lực lượng cuồng bạo giam cầm trong đó, không có tiết lộ ra ngoài một tơ một hào. Nhìn thấy kiếm quang này, phái Côn Luân đệ tử cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trời. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, đồng dạng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo người mặc màu xanh trắng đạo bào, phiêu nhiên như tiên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người, chính là phái Côn Luân trưởng môn, Triệu Hằng. Tiêu Hàn bọn người lập tức tiến lên không mình hành lễ đệ tử bái kiến trưởng môn. Triệu Hằng khẽ gật đầu: "Tốt, đều đứng lên đi, các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm." Miệng biểu dương một chút mấy vị đệ tử, Triệu Hằng lúc này mới nhìn về phía Điền Bất Dịch bọn người. Điền Bất Dịch cùng Phổ Chí cũng là nhao nhao tiến lên gặp qua Triệu chân nhân. Mấy người cũng coi như là quen biết đã lâu, Triệu Hằng hai lần đi tới Thanh Vân môn đều gặp Điền Bất Dịch. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng coi như là Phổ Chí ân nhân cứu mạng. Triệu Hằng cũng là mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi, đợi đến ánh mắt chuyển qua Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ thời điểm, còn khó mà nhận ra hướng các nàng khẽ gật đầu. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ cũng là giật mình trong lòng, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Phổ Chí mở miệng hỏi Triệu chân nhân: "Ngươi hôm nay tới đây Lưu Ba Sơn, phải chăng cũng là vì người trong Ma giáo?" "Cũng coi như là à, chủ yếu là môn hạ của ta mấy cái này bất thành khí đệ tử bên ngoài lịch luyện, ít nhiều có chút không yên lòng, liền đến xem." "Các ngươi cũng biết, chúng ta phái Côn Luân vừa thành lập không mấy năm, đệ tử xuất sắc không nhiều, ta có thể không nỡ bọn hắn xảy ra vấn đề gì." Điền Bất Dịch lông mày nhảy lên: "Vừa thu mấy năm đồ đệ, liền lợi hại như vậy, vẫn không được ý, ngươi cái này xác định không phải đang khoe khoang." Quay đầu mắt nhìn nhà mình mấy cái kia không chịu thua kém đồ đệ, Điền Bất Dịch trong lòng liền giận. Phổ Chí lại là mở miệng khen mấy vị này Côn Luân cao độ tu vi vững chắc, lại có thể liên thủ áp chế cái kia hút máu lao yêu, coi là thật hậu sinh khả úy. Triệu Hằng cười ha ha: "Cũng không thể khen bọn họ, bọn hắn sẽ tiêu ngạo tự mãn. Đi, tìm một chỗ ngồi xuống chuyện văn đi." Đám người gật đầu, các đệ tử nhao nhao tán đi, Điền Bất Dịch vợ chồng, Thiên Âm tự Phổ Chí, cùng Triệu Hằng cùng một chỗ, đi về phía một chỗ sơn động. Triệu Hằng mắt nhìn đi theo Điền Bất Dịch trước người, cái kia phong thái thức tha nữ tử, cũng là nhịn không được trong lòng cảm khái, cái này Điền Bất Dịch thật đúng là có phúc lớn. Nhắc tới Điền Bất Dịch lão bà cũng là thật có ý tứ,
để năm đó Thanh Vân môn sòng tiêu một trong, công nhận tu chân giới cao phú soái vạn kiếm nhất không gả, lại vẫn cứ gả cho Điền Bất Dịch cái này mập lùn. Cách đó không xa, Điền Bất Dịch nữ nhi Điền Linh Nhi, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Hằng cái này phái Côn Luân trưởng môn, như thế nào còn trẻ như vậy. Bên cạnh Tống đại nhân mở miệng nói cái này có gì ly kỳ, tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, dung mạo cũng có thể tùy ý biến hóa. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nói không chừng so với chúng ta sư phụ còn lớn đâu. Một bên khác, Văn Mẫn cũng là hơi xúc động, thật là không có nghĩ đến, ngày đó tại Tử Linh Nguyên phía dưới gặp phải, lại là phái Côn Luân trưởng môn nhân. Lục Tuyết Kỳ có chút kinh ngạc xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Văn Mẫn gặp tình hình này, cũng không để bụng, tiếp tục nói đến, vị này phái Côn Luân trưởng môn, thật đúng là thần bí. Theo lý thuyết, giống hắn nhân vật lợi hại như thế, hẳn là đã sớm vang danh thiên hạ. Nhưng tại này phía trước, chưa từng nghe nói qua tên của hắn. Nhìn phái Côn Luân những đệ tử kia, rõ ràng tu hành nhiều nhất bất quá 5-6 năm, lại so ta cái này tu luyện trăm năm đều mạnh hơn. Nói tới là mỗi người bọn họ cũng là thiên phú kinh người, có thể so với Lục sư muội, thật đúng là để cho người ta khó có thể tin. Tuyết Kỳ, ngươi đối với vị này Triệu chân nhân nhìn thế nào? Lục Tuyết Kỳ a một tiếng, xoay đầu lại sư tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Văn Mẫn cười cười không có gì. Xem ra, nhà mình sư muội thật sự động tâm. Một chỗ khác trong sân động, Điền Bất Dịch mở miệng nói Triệu chân nhân, trước đó không lâu ta Thanh Vân môn trong một vị đệ tử từ ma giáo tìm hiểu ra tin tức, nói là cái này người trong ma giáo là vì cái kia thần thú Quỳ Ngưu mà đến, ngươi cũng đã biết trong đó tường tình. Triệu Hằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói trong ma giáo thuật pháp phần lớn quỷ dị, có thật nhiều đều cần dùng máu tươi tế luyện. So sánh là muốn dùng cái này Quỳ Ngưu chi huyết, luyện chế cái gì hung lệ pháp bảo, lại hoặc là cái gì quỷ dị đạo pháp. Triệu Hằng đương nhiên biết tình huống cụ thể, nhưng cũng không cần thiết nói cho cái này một số người. Phổ Chí gật đầu một cái, chắc hẳn chính là như thế. Vậy chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn được như ý. Đối với Quỷ Vương Tông, Triệu Hằng mặc dù không có cái gì lý, nhưng cũng không thể nói là nhiều ưa thích. Quỷ Vương dã tâm không nhỏ, bên cạnh còn có một cái không từ thủ đoạn Quỷ Thiên Sinh, làm việc cũng là có chút không cố kỵ gì. Đối với ma giáo khác một chút môn phái, Triệu Hằng tuyệt đối không có cảm tình gì, thậm chí còn để cho các đệ tử lấy ra luyện tập, chảm yêu trừ ma. Người trong ma giáo đích xác cũng có chút người tốt, nhưng số đông người trong ma giáo làm việc không kiêng nể gì cả, âm tàn cay độc, lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Cũng tỉ như phía trước chết mất hút máu lao yêu, trong tay sử dụng pháp bảo, chính là dùng người xương đầu luyện chế, hơn nữa nhìn hấp nhân tinh huyết, mở rộng pháp bảo, mấy trăm năm qua, không biết đã giết hại bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Còn có ma giáo vạn độc môn, đồng dạng là tiếng xấu rõ ràng, giết người vô số. Nếu chỉ là chính ma tranh đấu, giết một chút địch nhân cửu gia, ngược lại là không quan trọng. Nhưng giết hại phổ thông bách tính, là thuộc về phái Côn Luân hành hiệp trượng nghĩa phạm vi. Triệu Hằng chưa từng rêu giao chính mình là trong chính đạo người, nhưng có năng lực tình huống phía dưới, hắn vẫn là hy vọng thiên hạ này càng thêm thái bình một chút, cái này cũng là hắn sáng tạo phái Côn Luân một nguyên nhân trong đó. Cũng tỉ như, dấu ở Nam Cương cái kia thú thần, ngay tại Triệu Hằng tất sát trên danh sách. Tên kia thế nhưng là muốn giết hết thiên hạ tất cả mọi người. Chương 858, Quỷ Vương Tông bí mật trên biển sinh minh nguyệt, trên dưới tất cả một màu. Lưu Ba Sơn phía đông một chỗ bờ biển trên vách đá dựng đứng, Triệu Hằng cùng Quỷ Vương đứng song vai, chắp tay hướng đông, mặt hướng biển cả. Cách đó không xa, Bích Giao một mặt lo lắng nhìn xem trên vách đá dựng đứng hai người, sợ bọn họ lên xung đột. Triệu chân nhân, ngươi ngày đó từng nói, cũng không chuẩn bị tham gia thánh giáo chúng ta cùng chính đạo tranh đấu. Nhưng gần một chút thời gian ngươi nhiều lần điều động đệ tử, sát hại ta thánh giáo đồng đạo. Bây giờ lại tự mình đến đây Lưu Ba Sơn, còn chém giết ta thánh giáo bên trong người, đây là muốn cùng chúng ta thánh giáo là được sao? Triệu Hằng khẽ lắc đầu, Triệu Mẫu ngày đó nói tới, không có ý định tham gia cái gì tranh đấu, bây giờ hữu hiệu như cũ. Nhưng nếu là môn hạ đệ tử gặp phải có người giết hại vô tội, tùy ý sát lục, hay là muốn quản một chút. Những ngày qua, ta môn hạ đệ tử mặc dù giết không thiếu các ngươi thánh giáo bên trong người, đều là vạn độc môn, luyện huyết đường chờ môn phái đệ tử, cũng không có các ngươi Quỷ Vương Tông đệ tử à? Ở trong mắt ta phái Côn Luân, không quan trọng chính đạo ma đạo. Người trong chính đạo nếu là tâm thuật bất chính, làm sang làm bậy, chính là gian ác chi đồ. Người trong ma đạo nếu là một lòng hướng thiện, bên kia là chính nhân quân tử. Bích Giao tại ta phái Côn Luân học nghệ 2 năm, hẳn phải biết chúng ta phái Côn Luân phong cách hành sự. Đến nỗi lần này ta tới Lưu Ba Sơn, lại là có một chút tin tức, muốn báo chi Quỷ Vương. Kỳ thực, Quỷ Vương đối với chết đi những cái kia vạn độc môn, luyện huyết đường đệ tử, cũng không có hảo cảm gì, cũng không phải thật muốn thay bọn hắn ra mặt. Trong ma giáo bộ các đại môn phái tranh đấu, so với chính ma chi tranh càng thêm kịch liệt. Làm một lập chí muốn nhất thống thiên hạ kiêu hùng, Quỷ Vương ba không thể ma giáo môn phái khác tổn bình hào tướng, cũng tốt để cho Quỷ Vương tông sớm ngày thu phục bọn hắn. Sở dĩ nhắc tới những thứ này, cũng là Quỷ Vương có chút đoán không được Triệu Hằng mục đích, muốn thăm dò một chút, cho nên Quỷ Vương cũng không có xoắn xuýt tại những thứ này việc nhỏ không đáng kể, thậm chí thần tình trên mặt cũng không có phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũng là đạm nhiên mở miệng có cái gì trọng yếu tin tức, còn xin Triệu chân nhân nói rõ. Triệu Hằng cũng không có che che lấp lấp, mở miệng liền phóng Vương tặng Quỷ Vương hôm nay tới đây Lưu Ba Sơn, là vì bắt giữ Quỷ Nưu, lợi dụng quý phái phục Long đỉnh, tế luyện tứ linh huyết trận a. Nghe lời nói này, vốn là còn vân đạm phong khinh Quỷ Vương, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết? Có quan hệ với tứ linh huyết trận bí mật, cho dù là Quỷ Vương tông cao tầng, cũng không biết được. Cái này tứ linh huyết trận chính là Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh cùng một chỗ, hao phí nhiều năm, từ trong phục Long đỉnh bên trên minh văn phá giải đi ra ngoài, chưa bao giờ từng báo cho những người khác. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh cũng không có hoàn toàn phá giải cái này tứ linh huyết trận bí mật. Nguyên tắc bên trong, cũng là Quỷ Vương tuần tự bắt Quỷ Ngưu cùng Hoàng Điểu sau đó, dùng Phục Long đỉnh ngày đêm tế luyện, không ngừng suy yếu Quỷ Nưu cùng Hoàng Điểu, về sau mới có Quỷ Tiên Sinh thêm một bước phá giải tứ linh huyết trận, cáo chi Quỷ Vương tứ linh huyết trận cần có đệ tam cái thứ tư thần thú. Bực này bí mật sự tình, tuyệt đối là Quỷ Vương tông giấu sâu nhất bí mật. Nhưng hôm nay lại bị Triệu Hằng tùy ý nói ra, cái này khiến Quỷ Vương có thể nào không sợ hãi. Triệu Hằng lại là mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Nếu ta đoán không lầm mà nói, Quỷ Vương tông chủ hẳn là cũng không hề hoàn toàn phá giải cái kia Phục Long đỉnh bên trên Minh Văn a. Thứ linh huyết trận thật sự mang đến cho ngươi sức mạnh, vẫn là phục sinh một cái quái vật khủng bố. Ngươi xác định chính mình thật sự làm rõ ràng cái kia tứ linh huyết trận sao?" Quỷ Vương sợ hãi cả kinh, cẩn thận hồi tưởng, cái này có liên quan tứ linh huyết trận sự tình, đích xác còn có rất nhiều chỗ không hiểu, trong đó có chút chính mình không hiểu, toàn bộ nhờ Quỷ Tiên Sinh hỗ trợ giải đọc. Nghĩ đến đây, Quỷ Vương trong lòng cũng là dâng lên lo nghĩ. Triệu Hằng tiếp tục nói: "Ta biết, Quỷ Vương tông chủ là cái có đại chí hướng, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Thanh Vân môn cái vị kia đạo huyền chân nhân đã đạt đến ngàn năm trước lá xanh như vậy cảnh giới. Chu Tiên kiếm trận uy lực, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Quỷ Vương tông chủ tự giải quyết cho tốt ta." Triệu Hằng nói xong những thứ này, liền xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Có mấy lời, chạm đến là thôi là được rồi, nói nhiều rồi ngược lại không thích hợp. Giao thiện môn thâm, sơ bất gian thân. Đến nơi đối phương có nguyện ý hay không nghe, có thể nghe vào bao nhiêu, Triệu Hằng cũng không thèm để ý. Đi ra sau mấy bước, Triệu Hằng dừng lại một chút cái kia Quỷ Nưu, ta muốn. Quỷ Vương biến sắc, Triệu tiên sinh hơi bị quá mức bá đạo. Triệu Hằng cười ha ha: "Đều bằng bản sự a." Nhìn xem Triệu Hằng bóng lưng rời đi, Quỷ Vương sắc mặt âm tình bất định. Khi Triệu Hằng đi ngang qua Bích Giao bên người, Bích Giao vội vàng rất cung kính thi lễ một cái trưởng môn. Triệu Hằng ngữ khí ôn nhu rất nhiều: "Thật tốt khuyên nhủ phụ thân ngươi. Đúng, Không Tang Sơn tích huyết động bên trong kiện pháp bảo kia, tùy thời mang ở trên người, có thể bảo vệ cho ngươi bình an." "Là, tiên sinh." Chờ Triệu Hằng rời đi về sau, Bích Giao khẽ vuốt một chút bên hông treo túi chữ vật, có chút sững sờ nhìn xem Triệu Hằng đi xa bóng lưng. Đúng lúc này, chỉ nghe Quỷ Vương lạnh rên một tiếng: "Hừ, ta có ý định cùng hắn giao hảo, hắn hôm nay nhưng phải tới ngăn cản thánh giáo chúng ta đại nghiệp. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, vị này Triệu chân nhân đến tột cùng có mấy phần bản sự." Bích Giao biến sắc: "Cha, các ngươi..." Quỷ Vương mặt trầm như nước: "Những chuyện này, ngươi không cần để ý nhiều. Quỷ Vương tông tứ linh huyết trận, đơn giản chính là tiên hiệp phiên bản rẻ xi đẻ bịu, nếu thật là bị Quỷ Vương chỉnh ra như thế cái đồ chơi, tất cả bị tứ linh huyết trận hồng quang soi sáng người, vô luận là tu chân giả lại hoặc là phổ thông máy tính, toàn bộ đều biết mất lý trí, biến thành cái xác không hồn, tùy ý Quỷ Vương thao túng. Nhưng mà, cái này tứ linh huyết trận sức mạnh, như thế nào phàm nhân có thể thao túng? Cuối cùng cũng bất quá là bị trong đó tu la sức mạnh thôn vệ lý trí, trở thành khôi lỗi thôi. Vị yêu quỷ tiên sinh thân phận, cũng là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Từ nguyên tắc bên trong đủ loại dấu hiệu phân tích, quỷ này tiên sinh hẳn là nhiều năm trước đây quỷ y đi, mà quỷ y tại nhiều năm phía trước có thể cùng bạn kiếm nhất, phổ trí hai cái chính đạo môn phái thiên tiêu giao hảo, ngay lúc đó thân phận cũng đáng được hoài nghi. Hậu thế có người phân tích, quỷ này tiên sinh rất có thể là Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam sư đệ, ngược lại cũng không cho phép có thể. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam, Thượng Quan Sách, Lữ Thuận bốn cái bốn huynh đệ, ở giữa thiếu một cái Lao Tam. Hơn nữa, Quỷ Vương cũng là nghe xong quỷ tiên sinh chủ ý, không tiếc hy sinh một nửa Quỷ Vương tông đệ tử, dẫn dụ hợp ma phái, vạn độc môn người mắc câu, cùng đi đối phó thú thần. Kết quả cuối cùng là, toàn bộ ma giáo tất cả thế lực tổn thất nặng nề, Quỷ Vương tông cũng chỉ còn lại một nửa nhân mã. Nếu như Quỷ Vương thao túng tứ linh huyết trận cùng Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận đánh nhau chết sống, cuối cùng được lợi lại là ai đây? Đương nhiên, ở trong đó âm mưu quỷ kế, còn đáng giá đi tìm tòi. Nhưng Triệu Hằng lại sẽ không hao tổn tâm cơ đi tìm đáp án, an bài hai cái đệ tử đi dò xét một chút cũng là phải. Vô luận đối phương có âm mưu quỷ kế gì, Triệu Hằng đều có tự tin đó, có thực lực kia, đem hết thể giải điên. Chương 859, dưới ánh trăng dạo bước Triệu Hằng rời đi Quỷ Vương tông vị trí, trở lại nhà mình các đệ tử cư trú sơn động phụ cận, lại nhìn thấy trước sơn động trong rừng cây, một đạo thân ảnh màu trắng đang tại dưới ánh trăng múa kiếm. Lục cô đương, đã trễ thế như vậy, còn tại tu luyện. Văn bối Lục Tuyết Kỳ, gặp qua Triệu trưởng môn. Triệu Hằng mỉm cười: "Không cần khách khí như thế, ngươi cũng không phải Côn Luân đệ tử, cũng không cần lấy trưởng môn xứng. Con đường tu luyện, xem trọng chính là khi nắm khí bồng, động tĩnh kết hợp. Một vị khổ luyện không thể được, cũng phải học được suy xét, cảm ngộ. Vô luận là nội công, ngoại công, vẫn là đạo pháp, kiếm pháp, xét đến cùng, bất quá là đạo pháp tự nhiên. Cũng tỉ như trước mắt núi này, tháng này, cái này hải, cái này gió thổi trong rừng, lá cây lắc lư, kỳ thực cũng là đạo." Triệu Hằng nói, tiện tay một chiêu, trên đất một cây cành khô bay vào trong tay. Triệu Hằng theo gió nhẹ, tùy ý huy động trong tay nhánh cây, trong chốc lát, bầu trời nguyệt hoa phảng phất bị nhánh cây này dẫn dắt, tại trong tay Triệu Hằng trên nhánh cây kia, vậy mà xuất hiện một vầng minh nguyệt. Lục Tuyết Kỳ trong lúc nhất thời đều nhìn đến mà ngơ, đơn giản khó có thể tin, thế gian còn có xinh đẹp như vậy kiếm pháp. Theo Triệu Hằng nhất kiếm chém ra, trên nhánh cây vầng trăng sáng kia hóa thành một đạo kiếm thật lớn quang, trực tiếp bay về phía chân trời, đem một đóa vừa bận che khuất nửa bên mặt trăng đám mây trực tiếp đánh tan, vùng trời nhỏ này bên trong trong nháy mắt vì đó sáng lên. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên cả kinh, cái này nhìn như kiếm pháp xinh đẹp như vậy, uy lực đã vậy còn quá lớn. Tiện tay đem trong tay nhánh cây dứt bỏ, Triệu Hằng cười ha ha: "Tốt, đừng vẫn mãi là khổ luyện như vậy, có rảnh rỗi nhìn nhiều một chút núi này, cái này hải, tháng này, nói không chừng lúc nào liền có thể đem thiên địa này vạn vật hóa vào trong một kiếm." Lục Tuyết Kỳ tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Cảm ơn đa tạ chân nhân chỉ điểm. Ta đều nói, đừng vẫn mãi là khách khí như vậy. Như vậy đi, đã ngươi nói ta chỉ điểm ngươi, vậy ngươi liền giúp ta làm một chuyện, cũng coi như là hồi báo." Lục Tuyết Kỳ lập tức gật đầu chân nhân cứ việc phân phó. "Bồi ta đi một chút,
xem cái này bờ biển mặt trăng như thế nào. Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, nhất thời càng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Triệu Hằng nói tới lại là cái này. Như thế nào? Không muốn. Lục Tuyết Kỳ liền vội vàng lắc đầu, không có, ta nguyện ý. Đi ở trên bờ biển bãi cát mềm mại, nghe liên tiếp tiếng sóng biển, nhìn xem chân trời cái kia một vầng minh nguyệt, Lục Tuyết Kỳ tâm tình bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, nàng đã thấy Triệu Hằng khom lưng đi xuống, cởi bỏ giày, lộ ra một đôi đi chân trần, dẫm ở xốp trên bờ cát, trên mặt còn có rất biểu tình hưởng thụ. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút xem không hiểu trước mắt gái này phong thái vô song phái Côn Luân trưởng môn. Xem như một bộ trưởng môn, hẳn là chú trọng nhất dung nhan nghi biểu, nhưng hắn giờ phút này lại giống như là đứa bé, dường như đang thỏa thích hưởng thụ lấy trước mặt mảnh này bãi cát. Triệu Hằng quay đầu hướng về phía Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, nếu không thì ngươi cũng thử xem. Chân trần dẫm ở trên bãi cát cảm giác thật sự thật thoải mái, cũng rất buông lỏng. Lục Tuyết Kỳ nhất thời có chút do dự, chủ yếu là thân là nữ tử, chính là lớn lên tại cổ đại cái này hoàn cảnh lớn, ít nhiều có chút ngượng ngùng lộ ra hai chân của mình. Đang tại lúc nàng do dự, lại nghe Triệu Hằng tiếp tục nói, vô luận là chúng ta người tu đạo hoặc là người bình thường, một đời đều tại theo đuổi rất nhiều nhìn như đồ vật rất chân quý, nhưng lại không biết trên đời này vật chân quý nhất thường thường cũng là miễn phí, khắp nơi có thể thấy được. Cũng tỉ như cái kia tầm bổ vạn vật sinh trưởng dương quang, thai nén ngàn vạn sinh linh thủy, còn có chúng ta một hít một thở ở giữa khí. Con cá không thể rời đi thủy, cỏ cây không thể rời đi dương quang, người chúng ta cũng không thể rời bỏ không khí này. Tu luyện ngoài, thỉnh thoảng hơi dừng bước lại, ngước nhìn một chút tinh không vạn dặm, cảm thụ một chút dưới chân bãi cát, ngươi sẽ phát hiện trong nhân thế có rất nhiều mỹ hảo đồ vật, lại luôn dễ dàng bị chúng ta xem nhẹ. Nhìn chung nguyên tắc, Lục Tuyết Kỳ một đời quá mức khắc khổ, ngoại trừ khắc khổ tu luyện, chính là ngày nhớ đêm mong lấy một cái kia không thể nhắc lên tên. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, mệnh đồ long đong. Đối mặt Lục Tuyết Kỳ cũng biết dao, Triệu Hằng trong lòng lúc nào cũng nhiều hơn mấy phần nhu tình cùng thương tiếc. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, Lục Tuyết Kỳ cũng là lấy hết dũng khí, thời dây của mình, lộ ra một đôi trắng non bóng loáng bàn chân, thận trọng dẫm ở trên bãi cát mềm mại, cảm thụ được dưới chân truyền đến mềm mại cùng lạnh bớt, trong lòng vậy mà không tự chủ bông lòng rất nhiều. Giờ khắc này, Lục Tuyết Kỳ cảm giác chính mình tựa hồ khoảng cách người trước mắt lại gần thêm một chút, giống như chân của hai người đều dẫm ở cùng một mảnh trên bờ cát, cùng nhau thưởng thức cùng một vầng trăng, cùng một mảnh hải. Đi chân trần đi vài bước, Lục Tuyết Kỳ càng ngày càng bông lòng, giống như quên hết gần nhất phát sinh hết thảy, quên hết hết thảy phiền não, chỉ là lặng lặng cảm thụ được phút chốc yên tĩnh. Mát mẻ gió biển mang đến hơi hơi ướt át khí tức, thổi bay khoác lên đầu vai sợi tóc, cũng lay động một trái tim. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, vậy thì đúng rồi, thật tốt cảm thụ một chút. Kế tiếp, hai người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dọc theo cái này bãi cát chậm rãi đi tới. Không bao lâu, đi tới một chỗ cao ngất tại bờ biển đá ngầm bên cạnh, Triệu Hằng nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở trên đá ngầm, nhìn ra xa xa biển rộng mênh mông. Gặp Lục Tuyết Kỳ còn không có cùng lên đến, Triệu Hằng vô vô đá ngầm còn đứng ngây đó làm gì? Cũng lại đây ngồi đi. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ cũng là nhảy lên đá ngầm, tại Triệu Hằng một bên cách đó không xa ngồi xuống, hoặc bộ dáng của hắn, đem hai chân khoác lên dưới đá ngầm, nhẹ nhàng lay động. Ai có thể nghĩ đến, một cái là cao cao tại thượng một bộ trưởng môn, một cái là lãnh lược băng xương thanh vân nữ đệ tử, vậy mà liền dạng này ngồi cùng nhau, nhìn xem biển cả, gió biển thổi, phảng phất là quan hệ thân mật chi kỷ. Lục Tuyết Kỳ cũng không biết chính mình hôm nay là thế nào, vậy mà mơ mơ hồ hồ cùng tới. Bất quá, nàng cũng may mắn chính mình đi theo qua, quen biết một cái không giống nhau Triệu Hằng, không có cao cao tại thượng trưởng môn quan hoàn, chỉ có chân thật nhất, tối bình thường một mặt. Dạng này Triệu Hằng, ngược lại để cho Lục Tuyết Kỳ cảm giác càng thêm thân cận mấy phần. Hai người mặc dù chỉ gặp qua 2-3 lần mặt, lời nói cũng không có nói qua vài câu, bây giờ lại cảm giác giống như đối với lẫn nhau rất quen thuộc. Chẳng biết lúc nào, nơi xa truyền ra vài tiếng hô hoán, Lục Tuyết Kỳ từ trong đắm chìm tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa hình như có thanh quang sẽ qua, còn có người hô hào tên của mình. Triệu Hằng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, mỉm cười nói, tốt, sư tỷ của ngươi tới tìm ngươi. Trở về sớm đi, nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, thật nhanh mang giày vào, giống như cũng sợ nhà mình sư tỷ phát hiện cái gì, vội vàng hướng về trở về phương hướng chạy tới. Triệu Hằng cũng là thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ đã cùng đi ra ngoài tìm nàng sư tỷ tụ hợp đến cùng một chỗ. Văn Mẫn nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, luôn cảm giác mình người sư muội này giống như có một chút không giống nhau biến hóa, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Lục sư muội, ngươi vừa mới đi đâu? Như thế nào tìm khắp nơi cũng không đến thì ngươi? Có thể để ta lo lắng hỏng. Bây giờ, trên đảo này khắp nơi ẩn tàng ma giáo yêu nhân, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Giữa đêm này, ngươi cũng không thể chạy loạn. Lục Tuyết Kỳ vội vàng mở miệng, sư tỷ, là ta sai rồi, lần này không nên chạy loạn, nhường ngươi lo lắng. A, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Văn Mẫn luôn cảm thấy Lục Tuyết Kỳ giọng nói chuyện tựa hồ rất đu, có chút không giống bộ dáng của nàng. Lục Tuyết Kỳ khe khẽ lắc đầu, không có gì, chính là luyện kiếm luyện mệt mỏi, đi ra đi một chút. Đang khi nói chuyện, gương mặt xinh đẹp không tự chủ đỏ hồng. May mắn lúc này chính là đêm tối, Văn Mẫn cũng không có phát hiện dị thường gì, ngược lại mở miệng khuyên nhủ, ngươi nha ngươi, cũng không cần khắc khổ như vậy. Bây giờ chúng ta thân ở bên ngoài, không giống như tại Thanh Vân Môn. Ai cũng không biết ngày mai có thể hay không còn có cái gì chiến đấu. Hay là muốn bảo trì thật đầy đủ nghỉ ngơi, dưỡng tốt thể lực, mới có thể tùy thời đối mặt nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về, đừng để người lo lắng. Chương 860, thực lực tuyệt đối trên Lưu Ba Sơn tranh đấu, cũng không có bởi vì Triệu Hằng đến mà ngưng hẳn, ngược lại càng diễn ra càng mãnh liệt. Chính ma hai đạo nhân mã, mỗi ngày đều muốn tại trên hòn đảo này tới một hồi người truy ta chụp chiến đấu, song phương cũng là đều có thương vong, cái kia chết cũng là một chút tầng dưới chót đệ tử. Ủy Vương tựa hồ muốn lợi dụng những các phái tầng dưới chót đệ tử kia, không ngừng bày rối người trong chính đạo, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, chờ đợi Quỷ Nưu hiện thân. Trong một đoạn thời gian này, Triệu Hằng cũng không có như thế nào ra tay, chủ yếu là hắn đối với hành hạ người mới cũng không có gì hứng thú, chỉ là để cho mấy cái đệ tử mỗi ngày liều mạng chiến đấu, tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Có Triệu Hằng làm hậu thuẫn, năm tên phái Côn Luân đệ tử chiến đấu cũng là không hề cố kỵ, vô luận chịu nặng cỡ nào thường, Triệu Hằng đều có thể trực tiếp cho bọn hắn chữa khỏi, cam đoan ngày thứ hai còn có thể tiếp tục vui sướng chiến đấu. Dưới loại tình huống này, năm tên phái Côn Luân đệ tử cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, tu vi cảnh giới, kiếm đạo cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng, một ngày này chạm vào tối, chính ma hai đạo nhân mã đang tụ tập tại một chỗ rộng lớn trên đất bằng chém giết, phương đông phía chân trời bỗng nhiên chuyển đến âm thanh sấm sét, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt tối mấy phần. Trong tranh đấu đám người nhao nhao thối lui, nhìn ra xa phía đông, chỉ thấy mặt đông trên bầu trời bay tới một mảnh mây đen, bên trong có lôi quang ẩn ẩn, tiếng ầm ầm không ngừng. Trên mặt biển cũng là sóng lớn mãnh liệt, tựa hồ có thú dữ gì muốn từ đáy biển nhảy ra. Cũng liền vào lúc này, Quỷ Vương tông ẩn tàng cao thủ cũng nhảy ra ngoài, lấy Thanh Long, U Cơ hai đại thánh sứ cầm đầu, mang theo Vạn Độc môn Đoan Mục lão tổ, Bách Độc tử, Luyện Huyết Đường niên lão đại bọn người gia nhập vào chiến đấu, ý đồ ngăn trở chính đạo tất cả mọi người. Điền Bất Dịch gặp tình hình này, lập tức bay người lên phía trước ngăn trở, mở miệng phân phó nhân tử: "Đại nghĩa, mấy người các ngươi nhanh đi kiểm tra tình huống, ở đây từ ta và các ngươi sư nương ngăn trở." Tống đại nhân nhìn một chút trong sân tình huống, lập tức gật đầu, mang theo sư đệ sư muội hướng về phía đông mà đi. Thanh Long vung tay lên, cất cao giọng nói: "Điền Bất Dịch, Phổ Chí, chúng ta Quỷ Vương tông chỉ là muốn bắt một đầu Quỷ Nưu, cùng chư vị cũng không quan hệ. Các ngươi cần gì phải đau khổ ngăn cản?" Điền Bất Dịch lạnh rên một tiếng: "Mặc kệ ma giáo các ngươi có âm mưu quỷ cái gì, chúng ta hôm nay cũng sẽ không để các ngươi được như ý." Thanh Long cười ha ha một tiếng: "Chỉ bằng mấy cái này tiểu bối sao? Bọn hắn cũng ngăn không được." Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng từ phía sau vừa nhảy ra, bay lên giữa không trung lại thêm ta đây. Thanh Long biến sắc, có thể nghĩ đến Quỷ Vương phân phó, vẫn là ngăn cản đi lên: "Triệu tiên sinh, chúng ta Quỷ Vương tông cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Huống chi, chúng ta Bích Giao tiểu thư còn bái tại Côn Luân học nghệ, ngươi cần gì phải tham dự vào? Nếu là Quỷ Vương từ bỏ Quỷ Nưu, ta cũng sẽ không cùng các ngươi khó xử." Thanh Long mặt lộ vẻ khổ tâm xem ra, Thanh Long chỉ có thể lãnh giáo một chút Triệu chân nhân cao chiêu. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng: "Cũng được, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút Triệu mộ thủ đoạn." Nói xong, Triệu Hằng tiện tay vung lên, một thanh tia sáng vòng quanh bảo kiếm hiện lên ở bên trong hư không. Chỉ thấy cái kia bảo kiếm phía trên, một thanh một hồng, song sắc tia sáng lưu chuyển, tựa hồ có vô tận ảo diệu ẩn chứa trong đó. Theo Triệu Hằng đưa tay, trong lòng hơi động, một cái cực lớn âm dương thái cực đồ hiện lên ở bên trong hư không, đem trọn phiến chiến trường đều bao phủ trong đó. Giờ khắc này, thời gian và không gian phảng phất đều dừng lại, trong sân tất cả mọi người, chẳng phân biệt được chính ma hai đạo, bất luận tu vi cao thấp, đều bị ổn định ở tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có ý thức coi như thanh tỉnh. Thanh Long, Điền Bất Dịch, Phổ Chí bọn người, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia ngang nhiên mà đứng thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại chấn kinh, sợ hãi. Đây là bực nào cảnh giới? Đây là bực nào thủ đoạn? Đây là bực nào thần thông? Trận này mấy trăm người chiến đấu, trong nháy mắt đều ngừng, vốn là thanh âm huyên náo, cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người tựa hồ cũng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Giữa thiên địa vì đó yên tĩnh. Triệu Hằng trong lúc đưa tay, từng đạo kiếm khí phá toái hư không, Vạn Độc môn Đoan Mục lão tổ, Bách Độc tử, Luyện Huyết Đường niên lão đại chờ đông đảo ma giáo cao thủ, tất cả đều chết bởi giới kiếm. Còn có hai đạo kiếm khí, phân biệt từ Thanh Long cùng U Cơ bên thai sẽ qua, lại là cũng không có đả thương tính mạng của bọn hắn. Chỉ nghe Triệu Hằng mở miệng nói: "Lần này, xem ở Bích Giao phân thượng, ta sẽ không thương các ngươi Quỷ Vương tông người. Các ngươi đi thôi." Không biết qua bao lâu, giống như chỉ là trong nháy mắt, lại hình như qua ngàn vạn năm, đám người cuối cùng khôi phục tự do, trên không đã không thấy Triệu Hằng thân ảnh. Chính ma hai đạo nhân mã, nhao nhao đỡ đầu gối, thở hổn hển, vậy mà cũng lại thăng không dậy nổi tranh đấu chi tâm. Song phương riêng phần mình lẫn nhau, nhao nhao thối lui, lẫn nhau đề phòng. Nói đến, cái này giữa sân mấy trăm người chính ma hai đạo tu giả, cảnh giới cao nhất Thanh Long, Điền Bất Dịch bọn người, cũng nhiều lắm là tương đương với nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đối mặt đã hợp thể kỳ Triệu Hằng, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền từ phương đông truyền đến, tất cả mọi người gần như không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt đông bầu trời. Chỉ thấy phương đông bên trên bầu trời, vẫn là mây đen cuộn cuộn, lôi quang lấp lóe, trên mặt biển đột nhiên nổi lên mấy đạo của nước, một tiếng phảng phất thông thiên triệt địa thú hống, từ cái hướng kia truyền đến, chấn động đến mức đám người không tự chủ che lốt hai. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, Đông Hải Lưu Ba Sơn có thú nói Quỷ Nưu. Quỷ Nưu ngoại hình giống như nưu, cũng không có sừng trâu, lại chỉ có một chân, ra sân tất có mưa gió đi theo, trước sau tiếng như lôi. Tương truyền, Hiên Viên Hoàng đế đã từng bắt giữ Quỷ Nưu, lấy Quỷ Nưu ra làm thành trống to, lại lấy Quỷ Nưu xương cốt làm trống truy, tiếng trống có thể vang vọng ngàn dặm, chấn nhiếp địch nhân. Mà thế giới này Quỷ Nưu, cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại cũng không giống nhau lắm. Ngược lại là cùng một vị nào đó họ Tiêu đại lao thần ma chí dị, linh thú bên trong ghi chép nhất trí. Thần ma chí dị, linh thú Thiên Quỷ Nưu, thượng cổ kỳ thú, dáng như thanh nưu, ba chân không có sừng, tiếng giống như sấm. Thế gian càng có nghe đồn, cái này Quỷ Nưu chính là Lôi Thần tọa kỵ. Lúc này Quỷ Nưu mới vừa từ đáy biển hiện thân, liền đã bị người để mắt tới, ở trong trận. Cửu Vũ Thiên Sát, Ngự Linh Hóa Thần, Phục Long cổ thú, không dám không theo. Theo trận pháp tế lên, Quỷ Vương hét lớn một tiếng: "Khốn Long Quyết!"
mấy chục cái huyết sắc thạch trụ từ trên bầu trời rơi xuống, đem Quỷ Ngưu bao bọc vây quanh, cái kia trụ đá trung gian rũi ra từng cái huyết sắc xiển xích, đem vừa mới nổi lên mặt nước Quỷ Ngưu một mực trói lại. Quỷ Ngưu không cam lòng lâm nguy, ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức dây rủa, âm thanh chấn động bầu trời lôi vân, càng có lôi điện không ngừng đánh xuống, hoặc là bổ vào trên mặt biển, hoặc là bổ vào những cái kia huyết sắc trên trụ đá. Nhưng mà, Quỷ Ngưu dãy rủa cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, toàn bộ đại trận mặc dù chấn động mấy lần, nhưng như cũng là không gì phá nổi. Trên bầu trời, Triệu Hằng nhìn xem đối diện Quỷ Vương, chậm rãi mở miệng Quỷ Ngưu, ta mang đi. Quỷ Vương sắc mặt âm trầm vậy phải xem nhìn Triệu Chân Nhân bản lãnh. Triệu Hằng cũng sẽ không nhiều lời, trong lúc đưa tay, sinh tử lưỡng nghi kiếm huyền hóa ra một thanh thông thiên cự kiếm, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới pháp trận rơi đi. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là đơn giản như vậy thô bạo. Quỷ Ngưu bực này thượng cổ thần thú đều không tránh thoát khốn long pháp trận, dưới một kiếm này, vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Quỷ Vương còn muốn tiến lên ngăn cản, lại phát hiện trên đầu mình dưới chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bức thái cực đồ, đem chính mình cả người giam ở trong đó, vậy mà không thể động đậy chút nào. Loại này sinh tử chỉ ở người khác một ý niệm cảm giác, để cho Quỷ Vương lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sợ hãi. Triệu Hằng lại là không có để ý hắn, tiện tay tế ra một phương kim sắc cấn thị, hướng về Quỷ Ngưu đỉnh đầu rơi xuống. Vừa mới thoát khốn Quỷ Ngưu, còn chưa kịp vui vẻ, liền bị cái này trở nên to lớn vô cùng kim ấn tại chỗ đập choáng. Sau đó, chỉ thấy Triệu Hằng nhẹ nhàng rơi xuống, thu cái kia ấn thị. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem Quỷ Ngưu toàn bộ hút vào. Khi Triệu Hằng một lần nữa trở lại bầu trời, tiện tay đem vừa mới rớt xuống đất Phục Long đỉnh bức cho Quỷ Vương lấy về lại cẩn thận nghiên cứu một chút, cái này tứ linh huyết trận không phải vật gì tốt. Nhìn xem Triệu Hằng phiêu nhiên mà đi, Quỷ Vương từ đáy lòng dâng lên một hồi cảm giác bất lực, hắn vậy mà không có sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Bây giờ Quỷ Vương, cảnh giới vẫn chưa bằng Thanh Vân môn đạo huyền.